Chương 33, địa thứ tập kích, cơ quan ngự chương 33, địa thứ tập kích, cơ quan ngự trong hạp cốc bụi mù chưa hoàn toàn kết thúc, đống đá vụn tích ngạt thở cảm giác vẫn quanh quẩn tại mọi người trong lòng. Trương Tung bốn người cầm chôi đao trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, vừa rồi kia dung chuyển trời đất đá lăn tập kích, nếu không phải kia thần hồ kỳ thần đạm kim quang che đậy, bọn hắn sớm đã trở thành thịt nát. Giờ phút này mặc dù may mắn còn sống, nhưng thần kinh lại kéo căng tới cực hạn, mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí, dường như dưới chân mặt đất lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa vỡ ra. Lão Trần cũng là sắc mặt nghiêm trọng, hắn không còn khuyên can Lâm Tiêu, chỉ là đem nhiều năm kinh nghiệm giang hồ thúc cốc đến cực hạn, đôi mắt giàn mua vận đục như là như chim ưng quét mắt phía trước mỗi một tấc mặt đất, mỗi một khối nham thạch bóng ma. Hắn ngửi được trong không khí lưu lại, không giống với bụi đất cùng nham thạch, một tia cực kỳ nhạt mùi tanh, kia là thuộc về một loại nào đó đặc biệt độc thảo hương vị, thường bị dùng cho rèn luyện một ít âm hiểm cả bấy. Lâm Tiêu đi ở đằng trước, bộ pháp vẫn như cũ thong dong. Hắn linh thức như là tinh mật nhất máy thăm dò, sớm đã xuyên thấu mặt đất. Ngay tại phía trước ước chừng 10 trượng, một mảnh nhìn như cùng chung quanh cũng khác, chỉ là hơi xốp chút cắt đá dưới mặt đất, dấu giếm sắc cơ. Mấy chục cây bị bóc nhọn, cũng lấy một loại nào đó hỗn hợp nọc độc ngâm qua gỗ chắc địa thứ, bị xảo diệu lắp đặt tại mang theo cường lực lò xo cơ quan phía trên, bao trùm cả đoạn lộ diện, phát động cơ quan thì kết nối lấy mấy khối nhìn như tùy ý tản mát, kỳ thực trọng lượng trải qua chính xác tính toán ngồi như thạch. Thô ráp, lại có hiệu. Nhất là tại kinh nghiệm đá lăn hoàng hồn, lòng người bàng hoàng, lực chú ý càng nhiều bị hấp dẫn tới hai bên vách đá cùng đỉnh đầu thời điểm, đất này dưới mặt sắt chiêu, thường thường có thể tạo được kỳ hiệu. Quả nhiên, làm Lưu Mã dẫn dắt xe chở tù, sắp bước vào kia phiến tử vong khu vực lúc, ở vào trái trước bên cạnh hộ vệ Vương Thiết Trụ, bởi vì quá căng thẳng, dưới chân không cẩn thận đá trúng một khối nửa chôn dưới đất mồi như thạch. Giang giác. Một tiếng rất nhỏ cơ quan giòn vang, tại yên tĩnh trong hạp cốc rõ ràng có thể nghe. Không tốt. Lao Trần sắc mặt đột biến, nghiêm nghị cảnh báo. Nhưng mà, ngay tại kia âm thanh giòn vang truyền đến cùng một trong nháy mắt, thậm chí trên mặt đất đâm chưa hoàn toàn bắn ra trước đó, ông một hồi trầm thấp mà dày đặc cơ lò xo chấn động âm thanh, đột nhiên theo một như cùng Lưu Mã chân chỗ khớp nối truyền đến. Chỉ thấy bốn đầu cơ quan thú bao quát dẫn dắt xe chở tù Lưu Mã cùng con vận vật liệu mộc nhưu kia chất gỗ cùng kim loại hỗn hợp chân cơ giới lấy một loại viễn siêu sinh vật khớp nối tính linh hoạt phương thức đông nhiên chọn ra phản ứng. Bọn chúng đầu gối cùng mắt cá chân chỗ khớp nối phát ra nhỏ xíu cùng cụm tâm thành, toàn bộ chân kết cấu trong nháy mắt tiến hành điều khiển tinh vi, hoặc nâng lên, hoặc bên cạnh rời, hoặc có chút gập thân cải biến điểm rơi, động tác mau lẹ mà tinh chuẩn, dường như sớm đã dự đoán trước nguy hiểm xảy ra. Phúc, 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 phúc. Trong nháy mắt tiếp theo, kia phiến cắt đá mặt đất đột nhiên hướng lên nổ tung. Mấy chục cây lóe ra u làm quang trạch bén nhọn địa thứ, mang theo áp phòng, bằng tốc độ kinh người từ dưới đất mạnh mẽ đâm ra, bao trùm phương viên mấy trượng phạm vi. Nếu là bình thường đội xe, bất luận là người hay là ngựa, tại bất tình lình, phạm vi bao trùm cực lớn địa thứ tập kích hạ, nhất định thương vong thảm trọng, đội ngũ trong nháy mắt tê liệt. Nhưng mà, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn đã xảy ra. Mục Nưu cùng Lưu Mã kia trải qua tinh vi tính toán bộ pháp, vừa đúng để bọn chúng móng ngựa hoặc là huyền không đạp ở địa thứ ở giữa khe hở, hoặc là trên mặt đất đâm đâm ra trong nháy mắt, lấy cứng rắn võ bộ khía cạnh hoặc dưới đáy, xào rượu va chạm, đón đỡ mở đâm về khớp nối yếu hại gai đầu. Chân cơ giới cùng địa thứ va chạm, phát ra đinh đinh đang đang thanh thúy thanh vang, thậm chí vang lên mấy điểm hỏa tinh. Bọn chúng thân thể cao lớn tại lối đi hẹp bên trong, cho thấy cùng nó hình thể không hợp, làm cho người khó có thể tin tính linh hoạt cùng cảm giác cân bằng, như cùng ở tại nhảy múa trên lưỡi đao cự thú, mạnh mẽ nương tựa theo siêu phàm bộ pháp ở mảnh này tử vong địa thứ trong rừng, đi ra không bị thương chút nào một con đường. Mà bị bảo hộ ở giữa Trương Tung bốn người, cùng xe chở tù bản thân, là bởi vì cơ quan thú kịp thời điều chỉnh bộ pháp mang tới ngắn ngủi dừng lại cùng vị trí điều khiển tinh vi, vừa lúc tránh đi địa thứ dày đặc nhất buộc phát trung tâm, chỉ có mấy cây biên giới địa thứ lao xe chở tù chụp bánh xe cùng nha dịch ống quần lướt qua, thiếu kinh vô hiểm. Mọi thứ đều phát sinh ở trong chớp mắt. Nơi đó đâm toàn bộ bắn ra, vô lực đứng sừng sững ở nguyên địa, như là một mảnh xấu xí rừng gai lúc, cơ quan thú nhóm đã hoàn thành lần này mạo hiểm lần tránh, bộ pháp lần nữa khôi phục trước đó ổn định, đắt bước qua phiến khu vực này, dường như vừa rồi chỉ là đi qua một mảnh hơi khó đi chút đoạn đường. Trương Tung bốn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phía sau kia phiến giữ tận địa thứ, lại nhìn một chút phía trước kia bốn cỗ trầm mặc như trước tiến lên cơ quan thú, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Bọn hắn thậm chí không thể hoàn toàn lý giải vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cơ quan thú đi đứng một hồi làm cho người hoa mắt lắc lư, sau đó nguy cơ liền giải trừ. Lao Trần thật dài thở phào nhẹ nhõm, phía sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn nhìn xem Lâm Tiêu vậy ngay cả đầu cũng không từng về một chút bóng lưng, trong lòng đã là gợn sóng bạc trượng. Cái này tuyệt không đơn giản cơ quan tạo vật, bọn chúng có được gần như bản năng cảm giác nguy cơ biết cùng ứng đối năng lực. Người trẻ tuổi kia đối cơ quan thuật trưởng khống đã thông thần. Trong tủ xa Lý Hoành xuyên thấu qua hàng rào nhìn xem bên ngoài kia phiến lóe độc mang địa thứ, lại cảm thụ được dưới thân xe chở tù bình ổn như lúc ban đầu tiến lên, trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cũng rút đi. Hắn nguyên bản còn tồn lấy một chút ven đường khả năng bị đồng bọn cứu ra may mắn, giờ phút này đã hoàn toàn hóa thành hư không. Tại như vậy quỷ thần khó lường thủ đoạn trước mặt, bình thường cấp tù cũng chịu chết có gì khác. Lâm Tiêu đi ở đằng trước, từ đầu đến cuối cước bộ của hắn cũng chưa từng có mảy may bối rối. Đối với một Lưu Mã có thể lẩn tránh địa thứ, hắn không ngạc nhiên chút nào. Cái kia vốn là hắn là ứng đối phức tạp đường xá cùng cạm bẫy mà thiết kế đặc tính một trong, kết hợp thần cơ bách luyện đối tài liệu siêu phàm cảm giác cùng mặc ra cơ quan thuật cân bằng áo nghĩa. Hắn thậm chí liền đánh giá đều chẳng muốn đánh giá một câu. Hẻm núi cửa ra vào đã đang nhìn, sắp trời dần sáng. Nhưng Lâm Tiêu biết, thăm dò xa chưa kết thúc. Đã lăn về sau là địa thứ, như vậy kế tiếp, lại sẽ là gì chứ? Khoe miệng của hắn câu lên một tia như có như không lạnh buốt đường cong. Tới đi, nhưng lần này lữ trình lại có thú một chút. Chương 34, liệt diễm đốt nói, Hàn Băng hơi thở. Chương 34, liệt diễm đốt nói, Hàn Băng hơi thở khó khăn lắm đi ra nhất tuyến tiền kia làm cho người hít thở không thông hẻm núi, chưa đến một lát thở dốc, cảnh tượng trước mắt liền làm cho tất cả mọi người tâm lần nữa chìm xuống dưới. Phía trước duy nhất con đạo lại bị một đạo cháy hừng hực tường lửa hoàn toàn ngăn chặn. Kia thế lửa cực kỳ hung mãnh, tuyệt không phải tự nhiên hình thành. Hiển nhiên là có người sớm tại con đường cùng hai bên khô giáo trong bụi cỏ khuynh đảo đại lượng dầu hỏa, giờ phút này liệt diễm trung thiên, cao đến mấy trượng, nóng bỏng khí lãng đập vào mặt, đốt đến người làn da thấy đau, liền không khí đều bởi vì nhiệt độ cao mà vặn vẹo biến hình. Khói đen cuồn cuộn, mang theo gay mũi khét lẹt, che khuất bầu trời. Ngọn lửa tham lam liếm láp lấy tất cả có thể thiêu đốt vật thể, phát ra đom đốt bạo hưởng, đóng chặt hoàn toàn tiến lên con đường. Nguy rồi, đường bị phá hỏng. Trương Tung nghẹn ngào hô, trên mặt vừa mới bởi vì đi ra hẻm núi mà hơi chậm vẻ khẩn trương, trong nháy mắt bị tuyệt vọng thay thế. Lớn như thế lửa, nhân lực căn bản là không có cách xuyên biệt. Lý Hoán, Vương Thiết Trụ, Triệu Tiểu Xuyên ba người cũng là sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, tránh né lấy kia bức người sóng nhiệt. Lao Trần cao mày, gấp giọng nói, dừng đầu nhi, thế lửa quá lớn, đường vòng chỉ sợ cũng hắn ngắm nhìn một phía, hai bên là dốc đứng dốc núi, phía sau là vừa vặn đi ra hiểm ác hẻm núi, tiến tối lưỡng nan. Trong tủ xa Lý Hoành, nhìn xem kia ngập trời liệt diễm, trong mắt lại hiện lên một tia khó mà phát giác quỷ dị quan mang. Lửa này công, nhìn như tuyệt hậu kế sách, nhưng có lẽ cũng là trong hỗn loạn cơ hội duy nhất. Nhưng mà, Lâm Thiêu nhìn xem kia tứ ngược biển lửa, ánh mắt bình tĩnh như trước, thậm chí mang theo một tia hiểu rõ. Dường như trước mắt cái này tuyệt cảnh, sớm tại trong dự đoán của hắn. Hắn không có hạ lệnh lui lại, cũng không có ý đồ tìm kiếm kia hầu như không tồn tại đường vòng khả năng. Mọi người ở đây lo sợ nghi hoặc vô phương ứng đối lúc, hắn bước về phía trước một bước, tay phải nhìn như tùy ý đặt tại bát hoang tỏa nguyên tù xa khía cạnh một chỗ không chút nào thu hút, mang theo nhỏ bé xoắn ốc đường vân kim loại nô lên bên trên. Kia là tù xa nội bộ, cùng kia kia ẩn chứa tinh thần chi lực bát hoang tỏa nguyên trận vực tương liên, một cái cực kỳ mịt mờ năng lượng mối nối. Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, tâm thần hoàn toàn chìm vào khí hải. Đoàn kia xoay chậm chậm tinh vân, tại hắn ý chí thôi động hạ, đột nhiên gia tốc. Một tia xa so với trước đó ra chỉ phòng ngự lúc càng tinh khiết hơn, càng thêm băng lãnh tinh thần chi lực, bị cưỡng ép rút ra đi ra, dọc theo cánh tay của hắn kinh mạch, độ nhập xe chở tù bên trong. Lần này, cũng không phải là dùng cho phòng ngự, mà là chuyển hóa. Tinh thần biến công pháp, diễn hóa vũ trụ sinh diệt, kỳ lực đến tinh trí thuần, có thể mô phỏng các loại thuộc tính. Giờ phút này, Lâm Tiêu chính là muốn lấy tinh thần chi lực bản chất, cưỡng ép thay đổi trước mắt ngọn lửa này của bạo. Ông, xe chở tù toàn thân chấn động mạnh một cái. Kia ám trầm thân xe phía trên, trước đó hiện hiện qua ánh sáng màu vàng kim nhạt cũng không xuất hiện, thay vào đó là một loại màu u lam, dường như đến từ cựu lũ chỗ sâu băng lãnh quang mang. Quang mang cũng không phải là hướng ra phía ngoài quyết tán hình thành vòng bảo hộ, mà là như cùng sống vật giống như, cấp tốc hướng về xe chở tù phía trước ngưng tụ. Sau một khắc, tại xe chở tù ngay phía trước, khoảng cách tường lửa ước chừng một chỗ, không khí dường như bị lực vô hình đóng kết, áp xúc. Một cái chỉ có hơn một xích phương biên, u lam thâm thúy, xoay chậm chậm vòng xoáy năng lượng chống rông xuất hiện. Vòng xoáy trung tâm tản mát ra làm cho người linh hồn cũng vì đó run sợ cực hạn hàn ý. Ngay sau đó, xì xì xì, một hồi như là nung đỏ bàn ủi xuyên vào nước đá giống như, cực kỳ chói tai dị hưởng, đột nhiên theo kia u lam vòng xoáy bên trong bạo phát đi ra. Vô số đạo mắt trần có thể thấy, mang theo điểm điểm tinh mang màu trắng hàn lưu, như là vỡ đê sông băng, theo vòng xoáy trung tâm phun ra ngoài, cũng không phải là chẳng có mục đích quyết tán, mà là vô cùng tinh chuẩn, hiện lên hình quạt hướng về phía trước tường lửa phủ tới. Hàn lưu những nơi đi qua, kỳ cảnh tỏa ra. Kia gào thét liệt diễm, như là gặp trời sinh khắc tinh, ngọn lửa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút, ảm đạm. Không khí nóng bỏng trong nháy mắt hạ nhiệt độ, tràn ngập khói đen dường như bị đông cứng, hóa thành nhỏ bé màu đen băng tinh dị rào rơi xuống. Thiêu đốt bụi cây cùng lộ diện bên trên dầu hỏa, tức thì bị một tầng cấp tốc lan tràn, dày đến vài tấc màu u lam băng cứng hoàn toàn bao trùm, phong ấn. Giang giác. Giang giác tầng băng ngưng kết lan tràn tiếng vang bên tai không dứt. Bất quá ngắn ngủi 3, 5 lần thời gian hô hấp, kia nguyên bản cách trở con đường phía trước, cao đến mấy trượng hừng hực tầng lửa, lại mạnh mẽ bị từ đó đông kết ra một đầu bề rộng chừng hơn một trượng, đủ để cho xe chở tù thông hành, che kín màu u lam băng cứng thông đạo. Hai bên lối đi vẫn như cũng là thiêu đốt hỏa diễm cùng tầng băng sen lẫn bị dị cảnh tượng, băng cùng lửa tại lúc này tạo thành ngắn ngủi khiến người ta rung động cân bằng. Sóng nhiệt biến mất, lạnh lẽo thấu xương thay vào đó tràn ngập trong không khí. Trương Tung bốn người há to miệng, giống như tượng đất cứng tại nguyên địa, nhìn xem đầu kia trống rỗng xuất hiện băng xương thông đạo, đại não đã hoàn toàn đình chỉ suy nghĩ. Phát sinh trước mắt tất cả đã hoàn toàn lật đổ bọn hắn với cái thế giới này nhận biết. Lao Trần chống đau, thân thể run nhẹ nhẹ, không biết là bởi vì rét lạnh, còn là bởi vì cực hạn rung động. Hắn hành tẩu giang hồ mấy chục năm, nghe nói qua nội lực hùng hậu người có thể trưởng xuất sinh lạnh, nhưng chưa từng gặp qua như thế. Như thế cải thiên hoán địa giống như thủ đoạn, cái này đã không phải võ công, gần như thần thông. Trong tủ xa Lý Hoành, trên mặt kia tia may mắn hoàn toàn ngưng kết, hóa thành hoàn toàn cho tàn. Hắn nhìn xem ngoài xe đầu kia màu u lam băng nói, nhìn xem Lâm Tiêu kia thu về bàn tay, bình tĩnh như trước không gợn sóng bên mặt, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, rốt cục không thể ức chế che mất hắn. Lâm Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt chỗ sâu, một tia cực kỳ nhạt sao trời lam mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhìn thoáng qua đầu kia bị cưỡng ép băng phong ra thông đạo, cảm thụ được thể nội tinh vân bởi vì lần này năng lượng chuyển hóa mà hơi yếu bất xoay tròn tốc độ, vẻ mặt cũng không biến hóa. Đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, dẫn đầu bước lên đầu kia băng lãnh thông đạo. Đế giày dẫm tại màu u lam băng cứng bên trên, phát ra két nhẹ vang lên. Lưu Mã dẫn dắt xe chở tù, theo sát phía sau, chân cơ giới đạp ở trên mặt băng, vững vàng như lúc ban đầu. Mục Nưu cũng yên lặng đuổi theo. Lao Trần hít thật sâu một hơi băng lãnh không khí, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, phất tay ra hiệu còn tại sững sờ Trương Tung bốn người đuổi theo sát. Đội ngũ trầm mặc đi xuyên qua đầu này băng cùng lửa sen lẫn kỳ dị trong thông đạo, hai bên là còn tại thiêu đốt khiêu động hỏa diễm, dưới chân là tản ra sừng sững hàn khí băng cứng, tạo thành một bức đủ để cho bất kỳ mắt thấy người cả đời đều khó mà quên được hình tượng. Thẳng đến đội ngũ hoàn toàn xuyên qua đám cháy, đặt vào phía sau không bị hỏa diễm liên lụy lộ diện, đầu kia màu u lam băng xương thông đạo mới bắt đầu chậm rãi hòa tan, bước hơi, cuối cùng cùng lưu lại hỏa diễm cùng nhau biến mất, chỉ để lại đầy đất vừa bụi cùng hơi nước. Lâm Tiêu không quay đầu lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía càng phương xa hơn, dường như vừa rồi chỉ là tiện tay quét đi một hạt bụi. Liệt Diễm đốt nói, bất quá là một ngụm hàn băng hơi thở sự tình. Chương 35, Thủy Phỉ Lan Giang, thuyền tự vượt chương 35, Thủy Phỉ Lan Giang, thuyền tự vượt xuyên qua kia phiến băng hỏa sen lẫn tử vong khu vực, đội ngũ lại đi nửa ngày, dưới chân quan đạo dần dần bị ướt át bùn đất khí tức thay thế, trong không khí tràn ngập hơi nước tươi mát cùng đáy sông nước bùn đặc hữu mùi tanh. Phía trước tầm mắt rộng mở trong sáng, một đầu rộng lớn mênh mông đại giang vắt ngang ở trước, nước sông đục ngầu ố vàng, tuôn trào không ngừng, phát ra rít gào chậm chậm, chính là thông hướng kinh thành phương hướng cần phải trải qua Thương Lan Giang. Ánh nắng chiều vẩy vào trên mặt sông, nổi lên từng mảnh vỡ vụn kim lân, lại không cách nào xua tan gió sông bên trong mang tới hàn ý bến đò đơn sơ, chỉ có mấy đầu cũ nát thuyền đánh cá thắt ở nghiêng lệch trên mặt có gỗ, theo gợn sóng nhẹ nhàng lay động. Một chiếc rõ ràng là tạm thời điều động tới, hơi lớn chút cũ quan thuyền dừng sát ở chủ bến tàu, thân thuyền nước ăn rất sâu, hiển nhiên đã làm xong mang người chở vật chuẩn bị. Cuối cùng tới bờ sông, lão Trần nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào kia quan thuyền, dừng đầu nhi, cái kia chính là cho chúng ta chuẩn bị thuyền. Qua cái này Thương Lan Giang, càng đi về phía trước chính là quan đạo đại dịch, đường có thể tạm biệt không ít. Trương Tung bốn người cũng lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, liên tục tao ngộ phục kích, thần kinh thời điểm căng cứng, có thể ngồi lên thuyền đi một đoạn đường thủy, tựa hồ là khó được cơ hội thở dốc. Nhưng mà Lâm Tiêu ánh mắt nhưng lại chưa dừng lại ở đằng kia chiếc quan trên thuyền, hắn ánh mắt đảo qua rộng lớn mặt sông, linh thức như là vô hình sóng âm, lặng yên thăm dò vào đục ngầu nước sông phía dưới. Nước sông chỗ sâu cũng không phải là chỉ có tôm cá cây rong, mấy đạo mang theo lệ khí cùng sát ý sinh mệnh ba động, như là tiềm phục tại trong bóng tối cá sấu, đang mượn nhờ giang lưu hiểm hộ, lặng yên không một tiếng động từ khác nhau phương hướng, hướng phía bến đỏ cùng quan thuyền vị trí vây kín mà đến. Là thủy phỉ, nhân số không dưới 20, thủy tính cực dai, khí tức người mạnh nhất đã tiếp cận hậu thiên đỉnh phong. Hiển nhiên, có người đoán chắc bọn hắn cần phải trải qua này sông, sớm bày ra nước này bên trong sát cục, chuẩn bị lên thuyền. Lâm Tiêu thu hồi ánh mắt, ngữ khí bình thản hạ lệnh, dường như cũng không phát giác dưới nước nguy cơ. Lao Trần không nghi ngờ gì, lập tức chỉ huy Trương Tung bốn người cẩn thận áp giải xe chở tù, thông qua ván cầu, đem nặng nghề bắt hoang tỏa nguyên tù xa cố định tại quan thuyền bong tàu trung ương. Mục Nưu cùng Lưu Mã cũng bị xua đổi lên thuyền, bọn chúng nặng nghề thân thể nhường cũ thuyền phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Mọi người ở đây bận rộn, người chèo thuyền chuẩn bị hiệu lãm lên đường sát na. Soạn. Mấy đạo thân ảnh đột nhiên theo quan thuyền hai bên cách đó không xa trong nước sông phá sóng mà ra, bọt nước văng khắp nơi bên trong, lộ ra nguyên một đám ở trần hoàn toàn, làn da ngăm đen, cầm trong tay phân thủy thứ, xiên cá hoặc là quỷ đầu đao thủy phỉ. Bọn hắn động tác mau lẹ như cá, trong miệng phát ra quái dị gào thét, dùng cả tay chân, như là viên hầu giống như liền phải trèo lên mặt thuyền. Cùng lúc đó, càng có 7-8 đầu hẹp dài mau lẹ con toy thuyền nhỏ, theo lòng sông trong bụi lau sậy như là mũi tên nhọn bắn ra, trên thuyền thủy phỉ dương cung lắp tên, ngâm độc đầu mũi tên ở dưới ánh tà dương lóe u quang, nhắm ngay bong tàu bên trên đám người. Thủy phỉ, cẩn thận! Lao Trần nghiêm nghị hét lớn, rút đao ra khỏi vỏ, sắc mặt tái xanh. Trên đất bằng hắn còn có thể cùng nhau, tại cái này giang hà bên trong, lại là những này thủy phỉ thiên hạ. Trương Tung bốn người cũng là tê cả da đầu, lưng tựa lưng kết thành giản dị trận thế, đem xe chở tù bảo hộ ở giữa, nhưng trong lòng thì một mảnh lạnh bướt, tại cái này lòng sông bị vây, cơ hồ là tuyệt cảnh. Người chèo thuyền càng là dọa đến hồn phi phách tán, sủi lơ trên bong thuyền. Đối mặt bất thình lình trên dưới giáp ông, Lâm Tiêu nhưng như cũ đứng ở đầu thuyền, thân hình vững như bàn thạch. Hắn thậm chí không có đi nhìn những cái kia sắp trèo lên mạn thuyền thủy phỉ, cũng không có lý biết những cái kia bay vụt mà đến độc tiễn, chỉ là xuôi ở bên người tay trái, cực kỳ ẩn nấp kết một cái kỳ dị thủ ấn, một tia nhỏ không thể thấy tinh thần lực hỗn hợp có tinh thần nội lực, như là đầu nhập mặt nước thạch tử, lặng yên chui vào thân thuyền phía dưới trong nước sông. Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Ngay tại những cái kia thủy phỉ sắp chạm đến mạn thuyền, độc tiễn sắp tới người trong nháy mắt, vành, vành, vành. Quan thuyền đáy thuyền phía dưới, nước sông chỗ sâu, đột nhiên truyền đến vài tiếng lột ngạt như lớn trông giống như tiếng va đập. Thanh âm không lớn, lại dường như trực tiếp đập vào trái tim của người ta bên trên. Ngay sau đó, kia mấy đầu chạy nhanh đến con toy thuyền nhỏ, như là đụng phải vô hình đáng ngầm, thân thuyền chấn động mạnh một cái, lập tức lại không có dấu hiệu nào, theo đáy thuyền bắt đầu giải thể, vỡ vụn. Tấm ván gỗ bắn bay, trên thuyền thủy phỉ kinh hô rơi xuống nước, dường như dưới nước có cự thú mở cái miệng rộng, đem thuyền nhỏ tính cả người ở phía trên cùng nhau thôn vệ. Mà càng làm cho người ta sợn hết cả gai ốc chính là, những cái kia ngay tại leo lên mạn thuyền thủy phỉ, cùng mới vừa từ trong nước ngoi đầu lên, chưa phát lực vọt lên đạo tặc, dường như bị vô hình cự lực kéo lại mắt cá chân, đột nhiên chìm xuống phía dưới đi. Bọn hắn hoảng sợ dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì, chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng ngắn ngủi rú thảm, liền ngực từ ngực mà bốc lên lấy cua, cấp tốc biến mất tại dưới mặt nước, chỉ để lại vài vòng cấp tốc huyết tán gợn sóng cùng ngẫu nhiên quần quật đi lên một vệt huyết sắc. Trên mặt sông, trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị yên tĩnh. chỉ có kia chiếc cũ quan thuyền vẫn như cũ theo gợn sóng nhẹ nhàng lay động. Bong tàu bên trên, lão Trần, Trương Tung bọn người còn duy trì đề phòng tư thế, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn quỷ dị này. Địch nhân, cứ như vậy không có, dường như bị cái này Thương Lan Giang chính mình nuốt mất. Người chèo thuyền co quắp trên mặt đất, run lẩy bẩy, trong miệng nói lẩm bẩm, tưởng rằng thần sông nổi giận. Lão Trần đột nhiên nhìn về phía Lâm Tiêu, chỉ thấy hắn vẫn như cũ chắp tay đứng ở đầu thuyền, nhìn qua lặn về tây mặt trời lặn, gió sông gợi lên sợi tóc của hắn cùng góc áo, bên mặt bình tĩnh không lay động. Lão Trần trong lòng đống nhiên dâng lên một cái khó có thể tin suy nghĩ, là rừng đầu nhi, là hắn tại dưới nước bố trí đồ vật. Trong tủ xa Lý Hoành xuyên thấu qua hàng rào nhìn xem trên mặt sông cấp tốc lắng lại gợn sóng, cùng kia mấy chỗ chưa hoàn toàn tiêu tán huyết sắc, trên mặt một điểm cuối cùng nhân khí cũng đã biến mất, chỉ còn lại tĩnh mịch giống như tuyệt vọng. Hắn đến cùng rơi vào một cái dạng gì trong tay người? Đây quả thật là người có thể có thủ đoạn sao? Lâm Tiêu không có giải thích. Kia dưới nước cần nút, đúng là hắn sớm luyện chế tốt, cũng âm thầm thả ra phá lan toa, một loại cỡ nhỏ, hình đập nước, dựa vào nội trí cơ quan cùng dòng nước động lực khu động, đầu chứa va chạm truy cùng xoay tròn dao cắt kim loại dưới nước cơ quan. Bọn chúng im hơi lặng tiếng, dấu ở đục ngầu trong nước sông, chuyên công đáy thuyền cùng nhân thể chi dưới, tại cái này hoàn cảnh đặc định hạ, hiệu quả cực kỳ tốt. Lái thuyền. Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng, phá vỡ trên thuyền tĩnh mịch. Người chèo thuyền như ở trong mộng mới tỉnh, liền lăn bò lên, run rẩy hiểu lãm, chống đỡ cao. Quan thuyền chậm rãi cách bờ, lái về phía lòng sông. Trời chiều đem sau cùng dư huy vẩy vào trên mặt sông, cũng chiếu sáng quan thuyền phía sau, kia vài miếng dần dần nhạt đi huyết sắc, cùng một chút đồng bền đi lên vỡ vụn tấm ván gỗ cùng mảnh vỡ quần áo. Gió sông vẫn như cũ, tiếng nước cuồn cuộn, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ có trên thuyền trong lòng mọi người kia không cách nào lời nói rung động cùng hắn ý, theo thuyền cùng nhau lái về phía hoàng hôn thâm trầm lòng sông. Chương 36, mê vụ khóa sông, ông dẫn đường. Chương 36, mê vụ khóa sông, ông dẫn đường. Quan thuyền lái rời bến đỏ, đem kia phiến nhuộm dần thủy phỉ máu tươi sông bực để qua sau lưng. Người chèo thuyền chưa tỉnh hồn, liều mạng huy động thuyền mái chèo, chỉ muốn mau rời khỏi cái này tà môn thị phi chi địa. Lao Trần cùng Trương Tung bốn người cầm đao cảnh giới tại bong tàu bốn phía, ánh mắt không ngừng quét mắt nhìn như khôi phục lại bình tĩnh, kỳ thực cám lưu hung dũng mặt sông, không dám có chút thư giãn. Nhưng mà trời dường như cũng không tốt. Thuyền hành đến lòng sông, nguyên bản còn tính toán rõ ràng tích tờ mắt, không có dấu hiệu nào bị một mảnh đậm đến tan không ra màu ngà sữa sương mù thôn phệ. Cái này sương mù tới cực nhanh, dường như trống rỗng mà sinh, trong khoảnh khắc liền đem trọn con thuyền, thậm chí toàn bộ mặt sông đều bao phủ trong đó. Ánh mắt chiếu tới, bất quá trước người vài thước, chỗ xa hơn chính là một mảnh trắng xóa, liền nước sông chảy xiết thanh âm đều biến ngột ngạt mà bặm mẹo, dường như đến từ một cái thế giới khác. Ướt lạnh sương mù quấn quanh ở trên da thịt, mang theo lạnh lẽo thấu xương, càng mang đến một loại mất phương hướng khủng hoảng. Nguy rồi, là trên sông quỷ vụ. Người chèo thuyền đầu tiên nghẹn ngào kêu lên, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, cái này sương mù tà tính thật sự, không phân rõ được phương hướng, dễ dàng nhất va phải đá ngầm hoặc là lạc hướng vây chết lòng sông. Hắn dừng lại mái chèo, lo sợ không yên vô phương ứng đối mà nhìn xem bốn phía giống nhau như lúc màu trắng, dường như đã mất đi tất cả khí lực. Lao Trần sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Hắn hành tẩu giang hồ, biết rõ loại này sương mù đáng sợ, nhất là tại nước này lưu chảy xiết, đá ngầm dày đặc Thương Lan Giang bên trên, một khi chệch hướng đường thủy, hậu quả khó mà lường được. Hắn ý đồ bằng vào kinh nghiệm cùng yếu ớt tiếng nước chảy phân rõ phương hướng, nhưng ở đây tuyệt đối hỗn độn bên trong, trong ngày thường kinh nghiệm đều đã mất đi tác dụng. Trương Tung bốn người càng là khẩn trương dựa sát vào cùng một chỗ, cầm đao tay có chút phát run. Tại mảnh này ngăn cách mặt trời trong sương mù dày đặc, dường như lúc nào cũng có thể sẽ có không biết quái vật theo bạch mang bên trong đập ra, địch tối ta sáng, so trực diện đao kiếm càng khiến người ta tìm đập nhanh. Trong tủ xa Lý Hoành, tuy vô pháp thấy vật, lại có thể cảm nhận được trên thuyền ngưng trọng bầu không khí cùng người chèo thuyền tuyệt vọng, như cho tàn trên mặt lại mơ hồ hiện hiện một tia vặn vẹo khó ý, nếu thật có thể bây chết ở chỗ này, có lẽ cũng là một loại giải thoát. Chỉ có Lâm Tiêu vẫn như cũ đứng yên đầu thuyền, sương mù làm ướt hắn lọn tóc cùng đầu vai, hắn lại giống như chưa tỉnh. Cái này sương mù sắc thực đậm đến dị thường, mang theo một tia người vì nhiễu loạn yếu ớt năng lượng vết tích, hiển nhiên cũng không phải là hoàn toàn tự nhiên hình thành, chỉ sợ cũng là đối phương cản trở thủ đoạn một trong. Nhưng chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là tuyệt lộ. Mọi người ở đây hoảng loạn lúc, Lâm Tiêu không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra một con xinh xắn hộp gỗ, mở ra nắp hộp. Bên trong lẳng lặng nằm ba cái hình như ong mật, toàn thân ám trầm, cánh mỏng thu nạp thần cơ phong. Cùng lúc trước dùng cho điều tra hơi có khác biệt, cái này mấy cái phục nhãn kết cấu dường như phức tạp hơn, mơ hồ lưu động ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Đầu ngón tay hắn tại nội lực có hơi hơi nôn, ba cái thần cơ phong thân thể khẽ run lên, cánh mỏng trong nháy mắt triển khai, phát ra mấy không thể nghe thấy óng óng âm thanh, lơ lửng mà lên. Bọn chúng cũng không lập tức bay xa, mà là còn cuốn Lâm Tiêu phi hành một vòng, phục nhãn bên trong lóe ra yếu ớt hồng mang, dường như tại tiếp thu một loại nào đó chỉ lệnh. Đi. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động. Sau một khắc, ba cái thần cơ phong như là mũi tên, trong nháy mắt đầu nhập trong sương mù dày đặc, biến mất không thấy gì nữa. Dừng. Dừng đầu nhi, đây là. Lao Trần nhìn xem kia biến mất bóng ảnh, nghi hoặc bên trong mang theo vẻ chờ mong. An tâm chớ đội. Lâm Tiêu nhàn nhạt trả lời một câu, liền hai mắt nhắm lại, đem đa số tâm thần chìm vào cùng kia ba cái thần cơ phong tinh thần kết nối bên trong. Bong tàu bên trên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có nước sông đập thân thuyền nghẹn ngào cùng đám người thô trọng tiếng hít thở. Thời gian một chút xíu trôi qua, nồng vụ vẫn như cũ, tuyệt vọng bầu không khí như là cái này sương mù giống như càng ngày càng đậm. Nhưng mà, vẹn vẹn qua ước chừng thời gian một nén nhang, một mực nhắm mắt ngưng thần Lâm Tiêu, đột nhiên mở mắt, quay bánh lái hết qua trái, chạy chậm chậm. Hắn mở miệng, thanh âm rõ ràng mà ổn định, phá vỡ làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Người treo thuyền sững sờ, mờ mịt nhìn về phía Lâm Tiêu, lại nhìn chung quanh một chút giống nhau như lúc sương trắng, hoàn toàn không biết chỉ lệnh từ đâu mà đến. Nghe Lâm Bộ Đầu, Lao Trần mặc dù cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng đối Lâm Tiêu đã có một loại mù quáng tín nhiệm, lập tức nghiêm nghị thúc giục người treo thuyền. Người treo thuyền cắn răng, theo lời bật bánh lái. Quan thuyền chậm rãi điều chỉnh phương hướng, tại trong sương mù dày đặc cẩn thận từng ly từng tí phía bên trái phía trước chạy. Mỗi tiến lên một đoạn, Lâm Tiêu liền sẽ căn cứ thần cơ phong truyền về, thường nhân không thể nào hiểu được phức tạp hoàn cảnh tin tức, bao quát tia sáng phân cực, khí lưu khẽ biến, dưới nước mạch nước ngầm đi hướng, nơi xa sơn ảnh hình dáng yếu ớt chết xạ chờ một chút, cho ra chỉ lệnh mới. Lệnh nửa phải đà, đi thẳng 30 hơi thở. Giảm tốc, phía trước có vòng xoáy mạch nước ngầm. Chỉ thị của hắn tinh chuẩn làm cho người khác giận rồi, dường như có thể xuyên tấu cái này nồng mụ, tận mắt thấy mặt sông tất cả. Quan thuyền tại hắn chỉ dẫn hạ, như là một vị kinh nghiệm phong phú nhất lao tải công tại sáng sủa ban ngày đi thuyền đồng dạng, linh xảo tránh đi một chỗ ẩn tại dưới nước đá ngầm nhóm, vòng qua một cái nguy hiểm vòng xoáy, từ đầu đến cuối chạy tại tương đối an toàn chủ đường thủy bên trên. Lao Trần cùng Trương Tung bọn người nhìn xem Lâm Tiêu kia bình tĩnh mà chắc chắn bên mặt, trong lòng rung động tột đỉnh. Bọn hắn mặc dù không nhìn thấy, lại có thể cảm giác được thuyền chạy bình ổn, cùng ngẫu nhiên theo sương mù chỗ sâu chuyển đến, lao thân thuyền mà qua đá ngầm bóng ma cùng chạy xiết tiếng nước. Nếu không phải Lâm Tiêu chỉ dẫn, bọn hắn chỉ sợ sớm đã thuyền hủy người vong. Cái này quỷ bí nồng mụ, tại vị này quỷ thủ trước mặt, lại dường như thùng rông kêu to. Không biết qua bao lâu, ngay tại người chèo thuyền cơ hồ muốn hư thoát thời điểm, phía trước sương mù dường như mờ nhạt một chút, mơ hồ có thể thấy được bờ bên kia mơ hồ hình dáng cùng càng xa xôi quan đạo cái bóng. Cập bờ. Lâm Tiêu mở miệng lần nữa, làm đầu thuyền rốt cục nhẹ nhàng đụng vào bờ bên kia xốp bùn đất, đám người dẫm lên ván cầu đạp vào kiên cố thổ địa lúc, đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Quay đầu nhìn lại, Thương Lan Giang vẫn như cũ bị kia nặng nề xương trắng bao phủ, như là một cái to lớn bí ẩn. Ba cái thần cơ phong lặng yên không một tiếng động xuyên qua cuối cùng một mảnh sương mù, như là về tổ ong thợ, tinh chuẩn bay trở về Lâm Tiêu trong tay một gỗ, thu liêm cánh, đứng im bất động. Lâm Tiêu khép lại nắp hộp, đem nó thu hồi trong lực, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn nhìn thoáng qua chưa tỉnh hồn đám người, lại nhìn phía trước dần dần rõ ràng con đạo, ánh mắt trầm tĩnh. Mê vụ khóa sông, bất quá là bầy ong dẫn đường nho nhỏ nhặt đệm. Chương 37, hát điếm cõi mê, bách độc sâm. Chương 37, hát điếm cõi mê, bách độc sâm. Đạp vào Thương Lan Giang bờ bên kia kiên cố thổ địa, trong lòng mọi người cây kia tự rời thanh hà liền căng cứng dây cung, dường như mới thoáng lòng nửa phần. Liên tục tao ngộ phục kích, xông qua nơi hiểm yếu, bất luận là thân thể vẫn là tinh thần, đều đã mỏi mệt không chịu nổi. Ngay lặn về tây, ánh chiều tà le lói, phía trước quan đạo bên cạnh, vừa lúc có một nhà lẻ loi chơi trọi khách sạn, chọn một chiếc mờ nhạt đèn lồng, tại dần dần dày trong bóng đêm như là chỉ dẫn lạc đường đom đóm. Khách sạn nhìn nhiều năm rồi, chất gỗ kết cấu dai dầu sưng gió, trên biển hiệu Bình An khách sạn bốn chữ cũng đã pha tạp không rõ, nhưng ở trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng hoang vắng chi địa, đã xem như khó được điểm dừng chân. Dương Đầu Nhi, mắt thấy trời liền đã tối, không bằng ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi đường. Lao Trần quan sát bốn phía một cái địa hình, lại nhìn một chút sau lưng mỏi mệt không chịu nổi tuổi trẻ bọn nha dịch, hướng Lâm Tiêu đề nghị. Trương Tung bốn người nghe vậy, trong mắt cũng toát ra vẻ chờ đợi, liên tục buôn ba nơm nớp lo sợ, có thể có một ngói che đầu, uống miệng canh nóng, đã là hy vọng xa vời. Lâm Tiêu ánh mắt đảo qua nhà kia khách sạn, linh thức như là vô hình xúc tu, lặng yên thăm dò vào. Trong khách sạn khách nhân giải rác, chỉ có một cái nhìn như thật thà trưởng quỹ tại sau quầy khoáy động lấy bàn tính, một cái tay chân lanh lẹ tiểu nhị xuyên thẳng qua bận rộn, bếp sau mơ hồ chuyển đến khói bếp cùng đồ ăn hương khí, tất cả nhìn như bình thường. Nhưng mà, tại trong cảm nhận của hắn, trưởng quỹ kia khí tức trầm ổn, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua ngoài cửa lúc mang theo một tia không dễ dàng phát giác khôn khéo cùng xem kỹ. Tiểu nhị kia bước chân nhẹ nhàng, hiển nhiên thân phụ không tầm thường khinh thân công phu. Mà bếp sau bay ra đồ ăn hương khí bên trong, ngoại trừ bình thường dầu muối từng giấm, còn hôn tạc một tia cực kỳ mờ nhạt, gần như vô vị dị dạng ngọc canh. Là thuốc mê, mà lại là phẩm chất cực cao, không dễ bị phát giác thiên nhật túy. Một nhà hát điếm. Lâm Tiêu trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại ung dung thản nhiên, nhẹ gật đầu, cũng tốt, ngay tại này nghỉ chân. Đám người nghe vậy, đều là mừng rỡ. Đem Lưu Mã cùng xe chở tù thích đáng an trí tại khách sạn hậu viện, dặn dò chủ quán hảo hảo trông giữ, chủ quán tất nhiên là miệng đầy bằng lòng, Mục Nưu thì lặng lặng đứng ở trong viện chỗ bóng tối. Một đoàn người đi vào khách sạn đại đường, muốn hai gian liền nhau phòng trên, lại điểm một bàn thức ăn đơn giản. Đồ ăn rất nhanh lên bàn, nóng hôi hổi, mùi thơm nước muối. Đuổi đến một ngày đường, Trương Tung bốn người sớm đã bụng đói kêu vang, thấy Lâm Tiêu cùng Lao Trần động đũa, liền cũng không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Lao Trần mới đầu còn có chút cảnh giác, nhưng thấy Lâm Tiêu vẻ mặt như thường dùng cơm, liền cũng thoáng yên tâm. Lâm Tiêu ăn đến không nhiều, càng nhiều thời điểm là đang từ từ thưởng thức một chén trà thô. Hắn bách độc bất xâm chi thể, nhưng hắn đối kia dung nhập đồ ăn cùng trong không khí thiên nhật tuy không có cảm giác chút nào, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bên cạnh Lao Trần cùng đối diện bốn cái tuổi trẻ nha dịch hô hấp đang từ từ biến kéo dài, nặng nề, ánh mắt cũng bắt đầu tăng dã. Ách, Đầu Nhi, ta thế nào? Như thế Khốn Vương Thiết Trụ trước hết nhất chống đỡ không nổi, lung lay đầu, lời còn chưa dứt, liền một đầu vừa ngã vào trên bàn cơm. Ngay sau đó, Trương Tung, Lý Hoán, Triệu Tiểu Xuyên cũng lần lượt ngã ạt. Lao Trần tu vi hơi cao, dáng chống đỡ chỉ chốc lát, cuối cùng cũng làm mí mắt đánh nhau. Hàm hồ lẩm bẩm một câu không thích hợp liền dựa bàn không dậy nổi. Trong hành lang chỉ còn lại Lâm Tiêu một người hoàn toàn thanh tỉnh mà ngồi xuống, chậm rãi uống vào trong chén đã mát trà thô. Sau quầy trưởng quỹ ngừng bắt bàn tính tay, trên mặt bộ kia chất phát biểu lộ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại âm lanh ý cười. tiểu nhị kia cũng không còn bận rộn, ôm cánh tay, tựa tại trên khung cửa, ánh mắt hài hước nhìn xem Lâm Tiêu. Bếp sau màn cửa xốc lên, lại đi ra hai cái cầm trong tay cạo xương dao nhọn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trắng hán. Hắc, không nghĩ tới còn có kẻ khó chơi, cái này thiên nhật túy thế mà không hạ nổi ngươi. Trưởng quỹ thâm trầm mở miệng, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tiêu, tiểu tử, thức thời một chút, đem trên thân thứ đăng giá, còn có hậu viện chiếc kia quái trong xe phạm nhân lưu lại, các gia gia có thể cân nhắc cho người thông quái. Lâm Tiêu đặt chén trà xuống, dương mắt nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt bình tĩnh không lay động, các ngươi là hướng về phía hắn tới. Hắn chỉ hậu viện phương hướng. Người chết không cần biết nhiều như vậy. Kia rửa khung cửa tiểu nhị cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, lại như quỷ mị trong nháy mắt lấn đến gần, trong tay hàn quang lóe lên, một thanh dao găm ngắn đâm thẳng Lâm Tiêu cổ họng. Tốc độ nhanh đến kinh người, hiển nhiên khinh công cùng ám sát thuật đều rất có hòa hợp. Nhưng mà, dao găm của hắn tại khoảng cách Lâm Tiêu cổ họng còn có 3 tấc thời điểm, cũng rốt cuộc không cách nào tiến lên mảy may. Lâm Tiêu hai ngón tay, chẳng biết lúc nào đã như kìm sắt giống như, thời hợt kẹp lấy dao găm mũi nhọn. Mặc cho tiểu nhị tiết như thế nào bất lực, thậm chí chán nổi gân xanh lên, dao găm đều không nhúc nhích tí nào. Tiểu nhị sắc mặt đột biến, mong muốn rút lui sau lưng lui, lại phát hiện chính mình cả người như là lâm vào vô hình vũng bùn, tận gốc ngón tay đều không thể động đậy. Một cỗ băng lãnh, làm người tuyệt vọng khí tức từ đối phương ngón tay truyền đến, trong nháy mắt đông kết nội lực của hắn cùng năng lực hành động. Trưởng quỹ cùng hai gã khác tráng hán thấy thế, trong lòng hãi nhiên, biết gặp hàng cứng, phát một tiếng hô, đồng thời nào tới. Trưởng quỹ song trưởng hiện ra hắc khí, hiển nhiên trong lòng bàn tay chứa độc. Hai tên tráng hán thì cơ cạo xương đao nhọn, một trái một phải, tàn nhẫn chém về phía Lâm Tiêu hai bên sườn. Lâm Tiêu nhìn cũng không xem bọn hắn, kẹp lấy dao găm ngón tay hơi động một chút. Giang giác, kia thép tinh chế tạo dao găm, lại như cùng yếu ớt như lưu ly, bị hắn hai ngón tay mạnh mẽ bẻ gãy. Đứt gãy dao găm mảnh vỡ tại nội lực của hắn khuấy động hạ, hóa thành mấy đạo hàn quang, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ đảo ngược bắn ra. Phúc, 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 ba tiếng nhẹ vang lên gần như đồng thời vang lên. Trường quỹ đánh ra trước thân hình đột nhiên cứng đờ, mi tâm khảm một mảnh nát lưỡi đao, trong mắt kinh hãi chưa hoàn toàn quyết tán, liền đã ngưng kết. Hai tên tráng hán cũng là yết hầu bị mảnh vỡ xuyên qua, trong tay đao nhọn lèn ken rơi xuống đất, che lấy cổ hôi hôi rung động, chậm rãi ngã mặt. Cho tới giờ khắc này, kia bị Lâm Tiêu chế trụ tiểu nhị mới cảm giác được kiểm chế lực lượng của mình biến mất, hắn hoảng sợ nhìn trước mắt này quỷ dị mà kinh khủng một màn, quay người liền muốn chạy trốn. Lâm Tiêu tiện tay ngón tay giữa ở giữa còn lại một nửa dao găm ném xuống đất, phát ra đinh đương một tiếng vang dọn. Hắn nhìn xem tiểu nhị kia bóng lưng, cũng không đuổi theo, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, ta cho phép ngươi đi rồi sao? Thanh âm không cao, lại như là ẩn chứa lực lượng vô hình. Tiểu nhị kia chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh uy áp như núi lớn từ trên trời giáng xuống, trung điệp đặt ở sống lưng của hắn bên trên. Hắn hai chân mềm nhũn, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy như run rẩy, liền quay đầu nhìn dũng khí cũng không có. Lâm Tiêu đứng người lên, đi đến phía sau hắn, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, ai phái các ngươi tới? Nói ra, cho ngươi một cái thông khoái. Tiểu nhị răng run lên, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch cùng sợ hãi tử vong trước mặt, bất kỳ ngoan cố chống lại đều lộ ra buồn cười. Hắn nước mắt chảy ngang, lắp bắp khai ra một cái tên cùng một cái ở vào huyện lân cận điểm liên lạc. Lâm Tiêu nghe xong, không cần phải nhiều lời nữa, chập ngón tay như kiếm, tại nó hậu tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Tiểu nhị thân thể run lên, lập tức ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Bất quá thời gian qua một lát, nhà này hắc điếm bốn tên đạo tặc liền đã đều đền tội. Lâm Tiêu đi đến hôn mê lão Trần cùng Trương Tung bọn người bên người, lấy ra mấy cái tản ra khí lạnh leo hơi thở thảo dược viên thuốc, là hắn dùng trên đường tiện tay thu thập dược liệu đơn giản luyện chế giải độc đan, nhét vào bọn hắn trong miệng, cùng sử dụng nội lực giúp đỡ tan ra dược lực. Làm xong đây hết thảy, hắn mới chậm rãi đi đến cửa khách sạn, nhìn xem bên ngoài nặng nề bóng đêm, cùng hậu viện trước kia lặng lặng đứng sừng sững xe chở tù. Thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp, hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt thâm thúy. Lần này áp giải hành trình, quả nhiên sẽ không tịch mịch. Chương 38, Lý Liều Kinh, thầm nghĩ lượng chương 38, Lý Liều Kinh, thầm nghĩ lượng khách sạn trong hành lang mùi máu tanh chưa hoàn toàn tan đi, cùng còn sót lại đồ ăn hương vị hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại làm cho người buồn nôn ngọt ngào. Lâm Tiêu cho lão Trần bọn người uy hạ giải độc đan sau, liền không tiếp tục để ý trong đường thi thể, đi thẳng tới bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, phảng phất tại suy tư điều gì. Mà tại hậu viện, chiếc kia bắt hoang tỏa nguyên tù xa bên trong, Lý Hoành lại kinh nghiệm lấy một trận y mắng phong bạo. Hắn tuy bị tù tại trong xe, hai mắt nhận hạn chế, nhưng vừa rồi khách sạn trong hành lang ngắn ngủi tiếng đánh nhau, lưới dao vào thịt chầm đủ, cùng sau đó lâm vào tĩnh mịch, đều rõ ràng chuyển vào trong thai của hắn. Lại càng không cần phải nói, kia bốn tên đạo tặc trước khi chết ngắn ngủi bộc phát ra, tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng khí tức, như là băng lãnh kim châm, đâm vào cảm giác của hắn bên trong. Kết thúc, lại là một đợt ý đồ cứu hắn hoặc là diệt hắn miệng người, như là trước đó những cái kia dò đường thạch tử, hẻm núi đá lăn, trong nước thủy phỉ như thế. Lặng yên không một tiếng động biến mất, không thể tại chi đội ngũ này trước mặt nhấc lên nửa điểm chân chính gợn sóng. Lý Hoành khó khăn xê dịch đống chốc bị đặc chế xiềng xích trói buộc thân thể, trên xiềng xích kia duy trì liên tục không ngừng, quấy nhiễu nội lực vận hành kỳ dị lực trường, nhường hắn như đồng thời khắc gánh vác lấy nặng nghề công xiềng, liền hô hấp đều biến phí sức. Hắn tựa ở băng lãnh cứng rắn trên hàng rào, trong đầu không bị khống chế chiếu lại lấy tự rời đi Thanh Hà huyện sau từng màn. Kia tự hành hành tẩu, tinh chuẩn lẩn tránh địa thứ gỗ châu ngựa. Kia tại trong hạp cốc chống rông xuất hiện, ngạnh kháng đá lăn đạm kim quang che đậy. Kia băng phong liệt diễm, mở thông đạo u lam hàn lưu. Kia thôn phệ thủy phỉ ở vô hình đáy sông sắc cơ. Còn có vừa rồi, kia tại hắc điếm khói mê bên trong bình yên vô sự, trong nháy mắt phản sát bốn tên hảo thủ tuổi trẻ bộ đầu. Mỗi một lần, hắn đều coi là thấy được chi đội ngũ này cực hạn, thấy được khả năng bị đột phá nhược điểm. Nhưng mỗi một lần, cái kia gọi Lâm Tiêu người trẻ tuổi, kiểu gì cũng sẽ dùng càng thêm không thể tưởng tượng, càng thêm làm người tuyệt vọng thủ đoạn, đem tất cả hy vọng vô tình bóc tát. Đó căn bản không phải áp giải. Đây là một trận đơn phương, nghiền ép thức tuần hành. Bọn hắn không phải đang tránh né truy sát, mà là tại dẫn dụ tất cả kẻ ham muốn đến đây chịu chết. Lý Hoành Tâm một chút xíu chìm vào hầm băng. Hắn nguyên bản còn trông cậy vào thế lực sau lưng ven đường bố trí tầng tầng chặn giết, có thể gây ra hỗn loạn, nhường hắn có cơ hội thoát thân, hoặc là ít nhất bị diệt khẩu, để tránh tiết lộ nhiều bí mật hơn. Nhưng bây giờ, hắn hoảng sợ phát hiện, những cái kia chặn giết tại vị này quỷ thủ Lâm Tiêu trước mặt, quả thực như là trò đùa. Thậm chí liền kéo dài bọn hắn hành trình đều làm không được. Cái này Lâm Tiêu, rốt cuộc là người nào? Trẻ tuổi như vậy, lại nắm giữ như vậy quỷ thần khó lường cơ quan thuật cùng võ công. Thanh Hà huyện một cái nho nhỏ bộ khoái, tuyệt đối không thể. Hắn nhớ tới Lâm Tiêu cặp kia đại đa số thời gian đều bình tĩnh không lay động ánh mắt kia chỗ sâu, dường như ẩn chứa tuyên cổ bất biến tinh không, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả dễ rủa cùng tiêu vong. Đây không phải là một cái tuổi trẻ bộ khoái nên có ánh mắt, kia càng giống là một cái quan sát chúng sinh chúa tể. Một tia hơi lạnh thấu xương, theo Lý Hoành Xương sống trèo lên. Hắn ý thức được, chính mình có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền sai. Hắn cho là mình là trận này đánh cờ bên trong trọng yếu quân cờ, thậm chí thời khắc mấu chốt có thể phản chế át chủ bài. Nhưng hiện tại xem ra, hắn khả năng chỉ là một cái bị dùng để câu cá con mồi, một cái bị cái này thiếu niên thần bí dùng để khảo thí cơ quan, rèn luyện thủ đoạn, cơ thể sống đạo cụ. Ý nghĩ này nhường hắn không rét mà run. Như đúng như này, vậy mình tất cả kiên trì, tất cả may mắn đều lộ ra như thế buồn cười. Thế lực sau lưng phái tới người chết được càng nhiều, chỉ sợ cái này Lâm Tiêu ngược lại càng hài lòng. Mà chính mình bị bình yên vô sự đưa đến kinh thành, thật chính là kết cục sao? Tới kinh thành, đối mặt hình bộ, thậm chí tồn tại càng đáng sợ, chính mình cái này biết được bộ phận nội tình người sống thật còn có giá trị sao? Hoặc là nói, cái này Lâm Tiêu thật sẽ đem mình cái này con mồi hoàn chỉnh giao ra sao? Lý Hoành cái chán diện ra mồ hôi lạnh, hỗn hợp có trong tủ xa cho bụi, dính dính dán tại trên da. Lần thứ nhất hắn đối với mình tương lai bận mệnh, sinh ra viễn siêu tử vong bản thân sợ hãi. Rơi vào triều đình trong tay, có lẽ còn có chu toàn chỗ trống, nhưng rơi vào dạng này một cái hoàn toàn không cách nào tính toán theo lẽ thường, thủ đoạn thông huyền, tâm tư khó lường thiếu niên trong tay. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua hàng rào khe hở, ý đồ nhìn về phía khách sạn đại đường phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, có lưu lại hận ý, có khác sâu kiếm kỵ, nhưng càng nhiều là một loại gần như sụp đổ mờ mịt cùng sợ hãi. Đúng lúc này, trong khách sạn truyền đến một chút động tĩnh, tựa hồ là Lao Trần bọn người lần lượt thức tỉnh thanh âm, mang theo mê mang cùng nghĩ mà sợ hỏi thăm. Lâm Tiêu kia bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, thanh âm cũng theo đó vang lên, đơn giản giải thích vài câu, an ủi thuộc hạ. Nghe được thanh âm này, Lý Hoành không tự chủ được dùng mình một cái, vô ý thức quận mình thân thể một cái, dường như dạng này liền có thể cách cái thanh âm kia xa một chút. Hắn biết, trời đã nhanh sáng rồi, đội ngũ sắp lần nữa xuất phát. Đường phía trước còn rất dài. Nhưng hắn đã không suy nghĩ thêm nữa thoát thân hoặc là bị diệt khẩu sự tình. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, cái này tên là Lâm Tiêu tuổi trẻ bộ đầu, đến tuột cùng muốn từ trên người hắn được cái gì? Hoặc là nói, hắn cái mạng này, tại vị này quỷ thủ kế hoạch bên trong, đến cùng đóng vai lấy nhân vật như thế nào? Loại này không biết, so bất kỳ đã biết thực hình, đều càng thêm tra tấn người. Bóng đêm dần dần lui, phương đông nổi lên ánh sáng nhạt. Lý Hoành tựa ở xe chở tù nơi hẻo lánh, nhắm mắt lại, trên mặt lại không một tia diêm tiêu thủ lĩnh tiêu hùng chi khí, chỉ còn lại bị triệt để phá hủy tâm phòng sau hôi bại cùng tuyệt vọng. Chương 39, cường địch hiện thân, tiên tiên uy. Chương 39, cường địch hiện thân, tiên tiên uy. Tại Bình An khách sạn nghỉ dưỡng sức nửa đêm, hiểu thuốc mê lão Trần cùng Trương Tung bọn người, mặc dù vẫn có chút nghĩ mà sợ cùng mọi bệnh, nhưng tinh thần cuối cùng khôi phục mấy phần. Sắc trời không rõ, Lâm Tiêu liền hạ lệnh lên đường, đem kia bốn cô hắc điếm phỉ đồ thi thể bỏ đi không thèm để ý, dường như chỉ là tiện tay dọn dẹp mấy cái chướng mắt con muỗi. Đội ngũ lần nữa đạp vào con đạo, chỉ là bầu không khí so trước đó càng thêm hỗn loạn. Liên tiếp không ngừng tập kích, nhất là đêm qua kia khó lòng phòng bị thuốc mê, nhường Trương Tung bốn tên tuổi trẻ nha dịch như là chim sợ cảnh cong, cầm chuôi đao tay cơ hồ chưa từng buông lỏng, ánh mắt cảnh giác quét mắt hai bên đường mỗi một chỗ bụi cỏ, mỗi một khối nham thạch. Lao Trần cũng là sắc mặt trầm ngưng, không nói một lời, chỉ là đem càng nhiều lực chú ý đặt ở nhận ra khả năng tồn tại độc vật cùng cạm bẫy bên trên. Trong tủ xa Lý Hoành thì hoàn toàn trầm mặc xuống dưới, như là đã mất đi hồn phách, đối với ngoại giới tất cả lại không phản ứng, chỉ có ngẫu nhiên nhìn về phía Lâm Tiêu bóng lưng lúc, đáy mắt chỗ sâu một màn kia không cách nào che giấu sợ hãi, chứng minh nội tâm của hắn sóng lớn cuộn trào. Như thế đi tiếp hơn nửa ngày, mặt trời ngã về tây, phía trước xuất hiện một mảnh địa thế gập ghềnh, quái thạch san sát đồi núi khu vực, tên là Loạn Thạch Pha. Quan đạo ở đây biến chật hẹp khúc chiết, ghé qua tại to lớn phong hóa nham thạch ở giữa, tia sáng ảm đạm, tầm mắt cực kém. Lao Trần tâm lần nữa nhấc lên, đang muốn nhắc nhở Lâm Tiêu cẩn thận, lời nói chưa mở miệng, thanh âm của hắn liền cắm ở trong cổ họng. Một cỗ nặng nề như núi lớn, sắc bén như lưỡi dao khí tức khủng bố, không có dấu hiệu nào từ tiền phương một khối lớn nham về sau tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đội ngũ. Khí tức kia cũng không phải là nhắm vào người nào đó, mà là như là vô hình lĩnh vực, áp bách lấy bên trong vùng không gian này toàn bộ sinh linh. Không khí dường như đông lại, gió đình chỉ lưu động, liền côn trùng kêu vàng chim gọi đều im bặt mà dừng. Trương Tung bốn người chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, ngực giống như là bị đặt lên một khối cự thạch ngàn cân, nội lực vận chuyển trong nháy mắt biến tối nghĩa không chịu nổi, hai chân như nhũn ra, cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Lao Trần cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, cưỡng ép vận công chống cự, mới miễn cưỡng đứng vững, nhưng trên trán đã chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Đây là Tiên Tiên uy áp. chỉ có bước vào tiên tiên chi cảnh, nội lực hóa thành tiên tiên chân khí, cùng thiên địa giao cảm, mới có thể hình thành khủng bố như thế thế. Người đến là một vị chân chính tiên tiên cao thủ. Cách chân ổn mà hữu lực tiếng bước chân từ tiền phương cự thạch hậu chuyển đến, mỗi một âm thanh đều dường như đạp ở lòng của mọi người nhảy nhịp bên trên, để bọn hắn trái tim tùy theo co quắp. Rốt cục một thân ảnh chậm rãi tự nham sau chuyển ra, đó là một tuổi chừng 40 khôi ngô đại hán, người mặc một bộ hơi có vẻ cổ xưa màu nâu trang phục, khuôn mặt thô kệch, góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt hổ trong lúc triển khai tinh quang bắn ra bốn phía, không giận tự uy. Hắn cũng không mang theo binh khí, nhưng một đôi quạt hương bổ giống như đại thủ bên trên, khớp xương thô to, che kín vết chai, mơ hồ hiện ra một loại như kim loại ám trầm quan trạch. Hắn chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, tựa như cùng một tòa không thể dung chuyển sân nhạc, chặn đội ngũ tất cả đường đi. Ánh mắt của hắn như là hai đạo thực chất lãnh điện, đầu tiên là đảo qua hoảng sợ muôn dạng Trương Tung bọn người, lướt qua sắc mặt tái nhợt lão Trần, cuối cùng vững vàng khóa chặt tại Lâm Tiêu trên thân, cùng phía sau hắn chiếc kia bắt hoang tỏa nguyên tù xa. Liệt bi thủ, thượng thiên hùng. Đại hán mở miệng, thanh âm cũng cao, lại như sấm rền tại mọi người bên tai nổ vang, chấn động đến bọn hắn khí huyết sôi trào. Người trong xe lưu lại, các ngươi có thể lăn. Hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo cùng bệ nghệ, phản phất tại trần thuật một cái cố định sự thật. Tiên tiên cao thủ tại đời này thuộc khu vực đã gần như truyền thuyết giống như tồn tại, hắn có đầy đủ lực lượng cùng thực lực, xem trước mắt những này hậu tiên cảnh nha dịch như sâu kiến. Trương Tung bốn người bị ánh mắt của hắn quét qua, chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng, liền trong tay yêu đao đều cơ hồ nắm không được, nếu không phải dựa vào cuối cùng một tia ý chí dáng chống đỡ, sớm đã sủi lơ trên mặt đất. Lao Trần bờ môi run rẩy, mong muốn nói cái gì, nhưng ở kia kinh khủng ý áp hạ, lại ngay cả một chữ cũng nhả không ra. Trong tù xa Lý Hoành cảm nhận được cỗ này quen thuộc mà khí tức cường đại, tĩnh mịch trong mắt đột nhiên bộc phát ra cuối cùng một tia cùng nhiệt cùng chờ đợi. Là bang chủ đích thân đến. Tiên tiên cao thủ, cái này Lâm Tiêu lại quỷ dị, chẳng lẽ còn có thể đối kháng tiên tiên không thành? Mọi ánh mắt hoặc tuyệt vọng, hoặc chờ đợi, hoặc ngưng trọng, đều tập trung tại đội ngũ phía trước nhất, cái kia vẫn như cũ đứng nghiêm thân ảnh bên trên. Lâm Tiêu chậm rãi ngẩng đầu, đón lấy Tưởng Thiên Hùng tiết như là thực chất băng lãnh ánh mắt. Tiên tiên uy áp giống như nước thủy triều đánh thẳng vào thể xác và tinh thần của hắn, lại chưa thể nhường thân hình của hắn có chút lắc lư, thậm chí liền ánh mắt cũng không từng biến hóa một phần. Kia đủ để cho hậu thiên cảnh võ giả tâm thần sụp đổ thế rơi vào trên người hắn, dường như luồng gió mát thổi qua núi đồi. Hắn nhìn xem Tưởng Thiên Hùng, nhìn xem vị này Diêm Tiêu bang chủ, Hát Phong trại hủy diệt sau, đúng nghĩa đầu thứ nhất cả lớn, khoe miệng dường như khơi gợi lên một tia cực kỳ nhạt, rất khó phát giác đường cong. Rốt cục, tới giống điểm bộ dáng. Hắn không có trả lời Tưởng Thiên Hùng lời nói, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Sau một khắc, ở đằng kia chật hẹp trên quan đạo, ở đằng kia to lớn quái thạch trong bóng tối, từng cố cầm trong tay binh khí, hốc mắt lóe ra hồng mang chất gỗ khôi lỗi, như là theo trong địa ngục leo ra âm hồn, lặng yên không một tiếng động, hiển lộ ra bọn chúng giữ tợn thân ảnh. 12 cỗ thần cơ vệ kết trận mà đối đãi. Không khí tại thời khắc này dường như bị nhen lửa. Chương 40, uy áp phía dưới, chúng thất sắc. Chương 40, uy áp phía dưới, chúng thất sắc. Tưởng Thiên Hùng kêu một tiếng lăn chữ, như là thực chất trọng truy, mạnh mẽ nện ở trái tim của mỗi người. Tiên tiên cao thủ uy áp, không chỉ là khí thế bên trên áp bách, càng dẫn động quanh mình thiên địa biến hóa rất nhỏ. Không khí biến sền sệt, tia sáng tựa hồ cũng ảm đạm mấy phần, một cỗ vô hình, làm cho người hít thở không thông lực lượng trận lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, một mực giam cấm mảnh không gian này. Trương Tung, Lý Hoán, Vương Thiết Trụ, Triệu Tiểu Xuyên bốn người, tại cái này kinh khủng uy áp hạ, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thành. Bọn hắn liều mạng vận chuyển thể nội điểm này không quan trọng nội lực, ý đồ chống cự, lại như là kiến càng lay cây, nội lực ở trong kinh mạch ngưng trệ không tiến, ngược lại mang đến trận trận kim châm giống như kịch liệt đau nhức. Hai chân như là rót đầy trì, run rẩy, cơ hồ nếu không chịu khống chế quỳ sát xuống. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, bờ môi đã mất đi huyết sắc, cái trán, trên cổ nổi gân xanh, trong mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tại bực này tồn tại trước mặt, bọn hắn liền rút đao dũng khí đều không sinh ra đến, dường như đối phương một ánh mắt cũng đủ để cho bọn hắn tâm thần đều nát. Lao Trần tình huống tốt hơn một chút, hắn dù sao kinh nghiệm phong phú, nội lực cũng càng là thâm hậu mấy phần. Hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong tơ máu tràn ngập, đem yêu đao sử trên mặt đất, mượn nhờ điểm này trèo chống mới miễn cưỡng không có ngã xuống. Nhưng hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này, ở đằng kia mênh mông như biển tiên thiên uy áp trước mặt, hắn liền mở miệng nói chuyện khí lực đều không ngưng tụ lên nổi, chỉ có thể theo yết hầu chỗ sâu phát ra thống khổ ôi ôi âm thanh, như là cá rời khỏi nước. Trong tù xa Lý Hoành, mặc dù thân ở bát hoang tỏa nguyên lực trường bảo hộ bên trong, cũng không trực tiếp nhận uy áp, nhưng này có nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ kinh khủng cảm giác áp bách, vẫn như cũng nhường tâm hắn kinh run dậy. Nhưng mà cùng Trương Tung đám người tuyệt vọng khác biệt, trong mắt của hắn buộc phát ra chính là cùng nhiệt quan mang. Bang chủ, thiên thiên cảnh bang chủ tự mình xuất thủ, cái này Lâm Tiêu lại tà môn, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên không thành? Hắn dường như đã thấy xe chở tù bị đánh phá, chính mình trùng hoạch tự do cảnh tượng. Tưởng Tiên Hùng ánh mắt như là nhìn xuống sâu kiến diều hâu, lãnh đạm đảo qua những cái kia cơ hồ sụp đổ nha dịch, cuối cùng rơi vào duy nhất còn đứng đến thẳng tắp, thậm chí trên mặt nhìn không ra thống khổ chút nào chi sắc Lâm Tiêu trên thân. Trong mắt của hắn hiện lên một tia nhỏ không thể thấy kinh ngạc. Kẻ này, tại hắn uy áp phía dưới, có thể như thế thong dong, thậm chí liền hô hấp cũng không từng hỗn loạn. Ân. Tưởng Thiên Hùng phát ra một tiếng mang theo nghi vấn giọng mũi, kia kinh khủng uy áp như là tìm tới mục tiêu, càng thêm tập trung, càng thêm hung mạnh hướng lấy Lâm Tiêu một người đấu đá đã qua. Không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, Lâm Tiêu quanh thân không gian đều tựa hồ có chút bắt đầu bặm mẻo. Nếu là bình thường hậu thiên võ giả, cho dù là hậu thiên đỉnh phong, tại cái này tính nhắm vào uy áp trùng kích vào, chỉ sợ lập tức liền phải kinh mạch bị hao tổn, thổ huyết trọng thương. Nhưng mà Lâm Tiêu vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó, kia đủ để nghiền nát tinh thiết uy áp rơi vào trên người hắn, lại dường như châu đất xuống biển, chưa thể kích thích nửa điểm gợn sóng. Trong cơ thể hắn, đoàn kia tinh vân xoay chậm chậm, tinh thuần tinh thần nội lực tự hành lưu chuyển, mang theo một loại siêu việt phàm tục, tuyên cổ bất biến vận luật, đem ngoại giới tất cả áp bách lặng yên hóa giải, hấp thu, thậm chí chuyển hóa làm tự thân trưởng thành một chút tư lương. Tinh thần biến công pháp vốn là trực chỉ bản nguyên vũ trụ đại đạo, chỉ là tiên thiên uy áp, lại như thế nào có thể dung chuyển sao trời? Hắn thậm chí còn nhẹ nhàng sửa sang lại bỗng chốc bị gió thổi hơi loạn ống tay áo, động tác ung dung không đổi. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nên tiếp tưởng tiên hùng kia dần dần biến sắc bén cùng ánh mắt nghiêm trọng, khoe miệng kia tia như cọt như không đường còn vẫn như cũ treo. Liệt bi thủ, tưởng tiên hùng. Lâm Tiêu rốt cục mở miệng, thanh âm trong sáng, tại mảnh này bị uy áp ngưng cố không gian bên trong, lộ ra phá lệ rõ ràng, thậm chí mang theo một tia kỳ dị lực xuyên thấu, trực tiếp truyền vào trong thai của mỗi người, nhường cơ hồ muốn hôn mê Trường Tung bọn người tinh thần hơi chấn động một chút. Danh khí không nhỏ. Hắn ngữ khí bình thản, nghe không ra là tán dương hay là chảo phúng, đáng tiếc, ánh mắt không tốt lắm. Hắn đưa tay chỉ sau lưng xe chở tù, cùng những cái kia tại Tưởng Thiên Hùng uy áp hạ vẫn như cũ cứng đờ duy trì để phòng tư thái Trường Tung bọn người. Người của ngươi, tức không được. Ta người, ngươi không động được. Về phần để cho ta lăn Lâm Tiêu dừng một chút, nhìn xem Tưởng Thiên Hùng cặp kia đã nổi lên lửa giận mắt hổ, khe khẽ lắc đầu. Ngươi, còn không có tư cách kia. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Lâm Tiêu xuôi ở bên người tay phải, năm ngón tay như là mơn trớn dây đàn giống như, cực kỳ ưu mỹ mà mau lẹ hơi núp nhích một chút. Ông 12 cố đứng yên như là pho tượng thần cơ vệ khối lỗi, trong hốc mắt hồng mang đống nhiên bạo sáng. Một cố băng lãnh, túc sát, mang theo kim loại âm vang khí tức chiến ý, như là ngủ say hung thú thức tỉnh, đột nhiên theo bọn nó trên thân bay lên, lại mơ hồ cùng Tưởng Thiên Hùng kia tiên thiên khí thế tạo thành tư thế ngang nhau. Mặc dù cá thể lực lượng kém xa thiên thiên, nhưng cái này 12 cố khôi lỗi khí tức tương liên, chiến ý ngưng tụ như một, tạo thành một tòa vô hình, tràn ngập thiết huyết sát phạt chiến tranh hàng rào. Tưởng Thiên Hùng sắc mặt lần thứ nhất hoàn toàn trầm xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, lại đảo qua kia 12 cỗ tản ra khí tức nguy hiểm khôi lỗi, khinh thị trong lòng cùng tùy ý toàn bộ thu hồi, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng, cùng một tia bị sâu kiến khiêu khích mà giấy lên hừng hực lửa giận. Tốt, rất tốt. Tưởng Thiên Hùng giận quá thành cười, tiếng như lôi đỉnh, chấn động đến hai bên trên sơn nham đá vụn gì rào rơi xuống. Đã ngươi muốn chết, lao tử liền thành vào ngươi. Trước phá hủy ngươi cái này trồng phá gỗ, lại bóp nát xương cốt của ngươi. Thiên Tiên chi nộ, phong vân biến sắc. Chương 41, lấy một chống trăm, khôi lỗi trận. Chương 41, lấy một chống trăm, khôi lỗi trận. Tưởng Thiên Hùng giận quá thành cười gào thét, còn tại quái thạch ở giữa quanh quẩn, kia 12 cỗ thần cơ vệ khôi lỗi đã động. Bọn chúng cũng không phải là cùng nhau tiến lên, mà là như là nghiêm chỉnh huấn luyện bách chiến tinh binh, tại tiếp thu được Lâm Tiêu chỉ lệnh trong nháy mắt, liền y theo một loại nào đó huyền ảo trận thế tự hành vận chuyển lại. Động tác đều nhịp, không có chút nào vướng víu, băng lanh kim loại khớp nối cùng chất gỗ thân thể ma sát, phát ra trầm thấp mà dày đặc ken két âm thanh, rót thành một cỗ giận người sóng âm. Bốn cỗ cầm trong tay nặng nề tháp tuấn khôi lỗi đột nhiên tiến lên trước một bước, nặng nề tấm chắn ẩm vang nhập vào mặt đất, lẫn nhau kín kẽ ghép lại, trong nháy mắt tại đội ngũ phía trước tạo thành một đạo kiên cố thuẫn tường, đem Lâm Tiêu, Lao Trần cùng xe chở tù bảo hộ ở phía sau. Tấm chắn mặt ngoài bị thần cơ bách luyện sơ bộ hóa vật qua hoa văn mơ hồ lưu chuyển, tản mát ra trầm ổn nặng nề khí tức. Ngay sau đó, thuẫn hốc tường khe hở ở giữa, bốn cỗ cầm trong tay kình nỏ khôi lỗi nửa ngồi mà xuống, đen nhánh tên nỏ sớm đã lên dây cùng, lóe ra hàn quang bó mũi tên một mực khóa chặt Tưởng Thiên Hùng quanh thân đại huyệt. Bọn chúng không có lập tức phóng ra, mà lại như là ẩn nút gián độc, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Cuối cùng bốn cỗ thì là cầm trong tay song đao hoặc trường thương loại hình công kích khôi lỗi, bọn chúng giống như quỷ mị tản ra, hai trái hai phải, mượn nhờ gặp gềnh địa hình cùng nham thạch to lớn xem như công sự che chắn, thân hình lơ lửng không cố định, phong kín Tưởng Thiên Hùng tất cả khả năng quanh co né tránh lộ tuyến. 12 cỗ khôi lỗi, công, phòng, khống, viện binh, phân công rõ ràng, trong nháy mắt kết thành một tòa tràn ngập sát phạt chi khí di động chiến trận. Bọn chúng không có sinh mệnh, không biết sợ hãi, sẽ không mỏi mệnh, chỉ có tuyệt đối thi hành mệnh lệnh băng lãnh ý chí. Tưởng Thiên Hùng con người hơi co lại. Hắn sông sáo giang hồ hơn 10 năm, gặp qua quân trận, đấu thắng cao thủ, lại chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy tinh diệu cơ quan chiến trận. Những này gỗ cục giữa lẫn nhau phối hợp, lại so tinh nhuệ nhất binh sĩ còn muốn ăn ý. Giả thần giả quỷ, phá cho ta. Hắn dù sao cũng là tiên thiên cao thủ, tâm trí kiên định, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Trong tiếng giống giận dữ, hắn không còn bảo lưu, thể nội tiên thiên chân khí như là giang hạ như vỡ đê ẩm vàng một phát. Quanh thân khí thế lại trướng, không khí phát ra bén nhọn nổ đùng. Hắn chân phải đột nhiên hướng về phía trước đạp mạnh. Vâng anh. Mặt đất kịch chấn, lấy điểm dừng chân làm trung tâm, giống mạng nện vết dạn trong nháy mắt lan tràn ra, một cỗ bàng bạc cương khí như là vô hình sóng xung kích, hướng phía trước thuẫn tường mạnh mẽ đánh tới. Đây là hắn lấy liệt bi thủ công lực thôi phát cương khí ngoại phóng, uy lực đủ để vỡ bia nước đá. Nhưng mà, kia bốn cỗ cầm thuẫn khôi lối đối mặt như thế dọa người công kích, lại không lùi mà tiến tới. Tấm chắn mặt ngoài hoa văn quang hoa chớp lên, lẫn nhau khí cơ tương liên, càng đem bốn thuẫn chi lực ngưng làm một thể. Đông. Một tiếng lột ngạt đến cực hạn tiếng vang, dường như hai ngọn núi lớn ngang nhiên chạm vào nhau. Cương khí xung kích tại thuẫn trên tường, bộc phát ra mắt trần có thể thấy khí lãng gợn sóng, hướng bốn phía cuồn quyển mà đi, thổi đến cắt bay đá chạy. Cầm thuẫn khôi lỗi thân thể kịch liệt lắc lư, chất gỗ khớp nối phát ra rợn người két két âm thanh, dưới chân mặt đất tức thì bị cày ra rãnh sâu hoắm, nhưng chúng nó lại mạnh mẽ gánh vác một kích này. Thuẫn tưởng chưa phá, ngay tại cương khí cùng thuẫn tưởng va chạm, lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh sát na, hưu 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 hưu, bốn mũi tên như là ẩn nút đã lâu gián độc, theo thuẫn hốc tường khe hở bên trong bắn nhanh ra như điện. Bọn chúng cũng không phải là bắn về phía tưởng thiên hùng yếu hại, mà là cực kỳ xảo trá bắn về phía hai đầu gối của hắn, song khuỷu tay cướp nối cùng quanh thân vận chuyển chân khí mấy cái mấu chốt tiết điểm, góc độ, thời cơ, nắm đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Tưởng thiên hùng hừ lạnh một tiếng, hộ thể chân khí tự động kích phát, tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng vô hình khí tường. Tên nỏ bắn tại khí tường phía trên, phát ra phốc phốc trầm đục, mặc dù chưa thể xuyên đấu, nhưng cũng nhường kia khí tường kịch liệt chấn động, càng có một cỗ kỳ dị lực chấn động ý đồ chui vào, quấy nhiễu vận hành chân khí. Cùng lúc đó, hai bên trái phải, kia bốn cỗ loại hình công kích khôi lối động. Bên trái hai cỗ song đao khôi lỗi như là như gió lốc quyển mà đến, đao quang như tuyết, lúc lên lúc xuống, chia ra tấn công vào tưởng thiên hùng cái cổ cùng hạ bản, đao pháp tàn nhẫn sắc bén, phối hợp chặt chẽ. Phía bên phải hai cỗ trường thương khôi lỗi thì như là độc long xuất động, trường thương nhanh đâm, một chút hàn mang thẳng đến ngực bụng, thân thương run run ở giữa, huyền hóa ra mấy đạo thương ảnh, làm cho người khó mà phân biệt hư thực. Tưởng thiên hùng hai mặt tụ địch, nhưng hắn thân kinh bách chiến, gặp nguy không loạn. Mắt hổ trợn lên, song trưởng bên trên trong nháy mắt bịt kín một tầng nặng nề ám kim sắc quang trạch, dường như mang lên trên một đôi bao tay bằng kim loại, chính là thành danh tuyệt kỹ liệt bi thủ vận đến đỉnh phong biểu hiện. Hắn bàn tay trái như lao, chém ngang mà ra, trường phong sắc bén, tinh chuẩn đập vào bên trái công tới song đao đao sống lưng phía trên. Ken, ken, hai tiếng giòn vang, kia hai cỗ song đao khôi lỗi như gặp phải trọng kích, thân hình đột nhiên hướng về sau trượt ra mấy bước, cầm đao cánh tay run nhẹ nhẹ, trên thân đao thậm chí xuất hiện nhỏ xíu vết dạng. Thiên thiên chân khí bá đạo, hiển lộ không nghi ngờ gì. Đồng thời, hắn tay phải bấm tay thành chảo, mang theo xé rách không khí rít lên, đột nhiên chụp vào phía bên phải đâm tới trường thương. Giang giác, một cây trường thương đầu thương lại bị hắn mạnh mẽ bẻ vụn, nhưng một cái khác cây trường thương lại như là con lươn chân trượt, thân thương lắc một cái, tránh đi chảo phòng, vẫn như cũ độc ác mà đâm về ba sườn của hắn. Tưởng thiên hùng không thể không có chút những người, vận khởi hộ thể chân khí ngạnh kháng một thương này. Phúc, mũi thương đâm trúng chân khí, phát ra một tiếng vang trầm, dù chưa phá phòng, nhưng cũng nhường hắn khí huyết hơi chậm lại. Ngay tại cái này điện quang hỏa thạch giao thủ ở giữa, kia bốn cô nắm nỏ khôi lỗi lần nữa lên dây cùng. Băng lành bó mũi tên một lần nữa khóa chặt hắn, mà cầm thuẫn khôi lỗi cũng ổn định chất cước, thuẫn tưởng vẫn như cũ sừng sững. Tưởng thiên hùng sắc mặt âm trầm như nước, hắn phát hiện chính mình lại thật bị cái này 12 cố gỗ ưu cục cho cuốn lấy. Những khôi lỗi này một cái thực lực kém xa hắn, nhưng chúng nó phối hợp chặt chẽ, công phòng nhất thể, càng thêm hung hãn không sợ chết, đem hắn tất cả công kích cùng né tránh lộ tuyến đều tính toán ở bên trong, như là lâm vào một cái không ngừng nắm chặt sắt thép bản kéo bên trong. Hắn chỉ có một thân tiên tu vi, trong thời gian ngắn càng không có cách nào đột phá này quỷ dị khôi lỗi chiến trận. Lão Trần cùng Trương Tung bọn người sớm đã nhìn trận mắt hốt hoồm, cơ hồ quên đi hô hấp. Bọn hắn nhìn xem kia 12 cố khôi lỗi như là nắm giữ sinh mệnh giống như, đem một vị hung danh hiển hách tiên thiên cao thủ gắt gao vây khốn, tiến thôi không được, trong lòng đối Lâm Tiêu kính sợ đã đạt đến đỉnh điểm. Trong tủ xa Lý Hoành, trên mặt cùng nhiệt cùng chờ đợi, như là bị một chậu nước đá dội xuống, cấp tốc rút đi, chỉ còn lại càng ngày càng đậm tuyệt vọng. Lâm Tiêu đứng yên tại thuẫn tường về sau, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên chiến trường. Đối với thần cơ vệ biểu hiện, hắn có chút hài lòng. Cái này khôi lỗi chiến trận kết hợp mặc ra cơ quan thuật quần chiến tinh yếu cùng thần cơ bách luyện đối tài liệu trường khống, đủ để vây giết bình thường tiên thiên. Hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ tay, làm nóng người nên kết thúc. Chương 42, trận pháp luân chuyển, Khốn Tông sư. Chương 42, trận pháp luân chuyển, Khốn Tông sư. Tưởng thiên hùng gầm thét tại loạn thạch pha ở giữa khuấy động, lại không lay động được kia 12 cỗ băng lãnh khôi lỗi mảy may. Một lần ngạnh bính chưa thể phá vỡ thuật tưởng, bị tên nỏ quấy nhiễu, đao thương giáp công, vị này tiên thiên cao thủ hoàn toàn thu hồi cuối cùng một tia khinh thị. Hắn mắt hổ hàm sát, quanh thân tiên thiên chân khí như là sôi trào nham tương, phồng lên không ngớt, đem tới gần bụi đất đá vụn đều bài xích tại vài thước bên ngoài. Chỉ là tử vật cũng dám vây nốt ta. Hắn không còn ý đồ lấy man lực mạnh phá thuật tưởng, mà là đưa ánh mắt về phía toàn bộ chiến trận vận chuyển. Tiên thiên cao thủ linh giác viễn siêu ngày mai, hắn có thể mơ hồ cảm giác được những khôi lỗi này ở giữa tồn tại một loại vô hình năng lượng liên hệ, chính là mối liên hệ này để bọn chúng có thể ăn ý như vậy phối hợp. Thân hình hắn nhoáng một cái, không còn chính diện xung kích, mà là ý đồ bằng vào thân pháp cao siêu theo chiến trận cánh tìm kiếm sơ hở. Bước chân bước ra giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền xuất hiện tại chiến trận bên trái. Song trường ánh sáng vàng sầm đại thịnh, mang theo xé rách tất cả khí thế, chụp về phía kia hai cố đi khắp tập kích quấy rối song đao khôi lỗi. Hắn muốn trước đoạn nhanh bước, nhưng mà ngay tại thân hình hắn di động trong nháy mắt, toàn bộ khôi lỗi chiến trận cũng theo đó sinh ra tinh diệu biến hóa. Kia bốn cố cầm thuẫn khôi lỗi cũng không phải là cố thủ nguyên địa, mà là như cùng sống động tường thành, dưới chân cơ quan chuyển động, kéo theo nặng nề thân thể ngang hoạt động, vẫn như cố gắt gao phong bế hắn công kích song đao khôi lỗi tốt nhất lộ tuyến. Đồng thời, phía bên phải hai cố trường thương khôi lỗi bỏ công kích, trường thương như rồng, điểm nhanh tưởng thiên hùng sau lưng yếu huyệt, khiến cho hắn trở về thủ. Mà nguyên bản nút tại thuẫn sau tường nọ thủ, chẳng biết lúc nào đã điều chỉnh phương vị, bốn mũi tên mang theo dứt lên, phong tỏa hắn tất cả khả năng né tránh không gian. Công thủ chuyển đổi, hành vân nước chảy, không có chút nào vướng víu. Dường như cái này 12 cố khôi lỗi cùng hưởng lấy một cái đại não, đối tưởng thiên hùng mỗi một cái ý đồ đều như lòng bàn tay. Tưởng thiên hùng không thể không lần nữa biến chiêu, về trưởng rời ra trường đường, thân pháp dưng ra, hiểm lại càng hiểm tránh đi tên nọ. Sắc mặt hắn càng thêm khó coi, những khôi lỗi này phản ứng quá nhanh, phối hợp quá ăn ý. Hắn không tin tà, thân hình lại cử động, khi thì như thương ứng phát kích, ý đồ từ bên trên đột phá. Khi thì như linh xà du đi, chui hướng trận hình khe hở. Khi thì dương đông kích tây, trưởng lực hư hư thật thật. Hắn đem tự thân tiên tiên cảnh thân pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu phát huy tới cực hạn, chiêu thức biến ảo khó lường, cương khí tung hoành gào thét, đem chung quanh mặt đất, nham thạch đều đánh cho băng liệt vỡ vụn. Có thể kêu 12 cỗ thần cơ vệ liền phảng phất một cái vô cùng tinh vi mà cứng cỏi hỗn độn cối xay. Mặc cho ngươi tưởng thiên hùng như thế nào xung kích, như thế nào biến ảo, bọn chúng luôn có thể lấy thỏa đáng nhất phương thức ứng đối. Tấm chắn vĩnh viễn xuất hiện tại cần có nhất đón đỡ phương hướng, tên nỏ vĩnh viễn bắn về phía nhất làm cho người khó chịu tiết điểm, đao thương vĩnh viễn đánh út về phía nhất không cách nào chiếu cố góc chết. Bọn chúng không có cảm xúc, sẽ không bởi vì tưởng thiên hùng cuồng bạo công kích mà bối rối, cũng sẽ không bởi vì đánh lâu không xong mà nôn nóng. Bọn chúng chỉ là lạnh như băng, tinh chuẩn, một lần lại một lần thi hành Lâm Tiêu thông qua tinh thần lực chuyển tới, dung hợp vô số binh pháp trận đồ tinh hoa chỉ lệnh. Trận pháp luân chuyển, sinh sôi không ngừng. Khi thì hóa thành không thể phá vỡ bất động minh vương trận cố thủ phương biên. Khi thì hóa thành xâm lược như lửa phong thì trận đột tiến rào sát. Khi thì hóa thành dây dưa không nghỉ bàn xà trận tiêu hao không địch. Tưởng Thiên Hùng cảm giác chính mình dường như lâm vào một cái to lớn, từ sắt thép cùng gỗ tạo thành lưu xa cả bẫy. Hắn chỉ có nước bia đá vụ lực lượng, lại mỗi lần đánh vào không trùng, hoặc là bị xảo diệu phân tán, dẫn đạo mở. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân pháp cùng kinh nghiệm, tại những này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, tính toán tinh chuẩn đến cực hạn phối hợp trước mặt, nhiều lần gặp khó. Hô hấp của hắn bắt đầu biến thô trọng, cái trán mơ hồ thấy mồ hôi. Không phải là bởi vì nội lực tiêu hao quá lớn, mà là bởi vì một loại bí quyết, một loại có lực không chỗ dùng được bội. Hắn nhưng là tiên tiên cao thủ, tung hoành giang hồ nhiều năm, khi nào bị buộc tới chật vật như thế hoàn cảnh, vẫn là bị một đống không có sinh mệnh gỗ ưu cục. Hỗn đản, Tưởng Thiên Hùng đánh lâu không xong, tức giận trong lòng, đột nhiên hít sâu một hơi, tiên tiên chân khí điên cuồng hướng song trưởng hội tụ, tia ám kim sắc quang trạch cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Hắn quyết định không còn bảo lưu, phải dùng mạnh nhất tuyệt học, lấy điểm phá diện, cưỡng ép quanh mở cái này quỷ trận thế. Nhưng mà, ngay tại khí thế của hắn nhảy lên tới đỉnh điểm, sắp phát ra long trời lở đất một kích sát na, kia bốn cô nắm nỏ khôi lỗi trong hốc mắt hồng mang đột nhiên sáng, bọn chúng lần này không có phóng ra tên nỏ, mà là theo nỏ cơ phía dưới dò ra mấy cái nhỏ bé lỗ thủng. Xuy xuy xuy, vài luồng vô sắc vô vị, lại mang theo mạnh mẽ tê liệt hiệu quả thuốc bột, giống như khói mù phun ra ngoài, trong nháy mắt tràn ngập tại Tưởng Thiên Hùng trung quanh. Thuốc bột này cũng không phải là chí mạng độc dược, lại cực đại quấy nhiễu cảm giác của hắn, càng làm cho hắn ngưng tụ khí thế vì đó trì trệ. Đồng thời, hai bên trái phải bốn cỗ công kích khôi lỗi thế công đột nhiên tăng nhanh, đao quang thương ảnh như là gió táp mưa rào, không còn truy cầu sát thương, chỉ cầu mức độ lớn nhất quấy nhiễu cùng kiềm chế. Chính là cái này hơi chậm lại trong nháy mắt. Chính diện bốn cỗ cầm thuẫn khôi lỗi, đột nhiên đem tầm chắn hướng hai bên một phần, lộ ra phía sau một mực đứng yên không động một nhu. Chỉ thấy một nhu gánh vác kệ hàng hướng lên nhấc lên, lộ ra một cái đen nhánh, to cỡ miệng chén họng pháo giống như trang bị, kia là Lâm Tiêu kết hợp mặc ra cơ quan thuật cùng thần cơ bách luyện, lấy thô sắt cùng cứng cỏi vật liệu gỗ luyện chế anh thiên lôi máy phát xạ, mặc dù đơn sơ, chỉ có thể phóng ra một lần, nhưng bên trong khảm cũng không phải là thuốc nổ, mà là độ cao áp suất, trong nháy mắt buộc phát tinh thần nội lực cùng đặc chế sắt châu chất hỗn hợp. Ông, oeng. Một tiếng lột ngạt như cự thú gào thét quanh mình. Một đạo hỗn hợp có hừng hực bạch mang cùng vô số nhỏ vụn sắt châu năng lượng hồng lưu, như là nộ long xuất huyên, hướng phía bởi vì thuốc bột quấy nhiễu mà động làm chậm nửa nhịp Tưởng Thiên Hùng, ngang nhiên đánh tới. Tưởng Thiên Hùng con người đột nhiên rụt lại, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Hắn cuồng hống một tiếng, đem ngưng tụ hơn phân nửa trưởng lực đội vàng đẩy về phía trước ra, ám kim sắc trưởng ấn cùng cái kia năng lượng hồng lưu mạnh mẽ đụng vào nhau. Bành! So trước đó bất kỳ lần nào va chạm đều muốn kịch liệt tiếng nổ vang lên. Cơn bạo khí lãng giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch, đem sát lại lần cận mấy cố khôi lỗi đều chấn động đến lảo đảo lùi lại. Mặt đất bị tạc ra một cái hố sâu to lớn, bụi bặm ngập trời mà lên. Làm bụi mù thoáng tán đi, chỉ thấy Tưởng Thiên Hùng đứng tại chỗ, quần áo nhiều chỗ tổn hại, có vẻ hơi chật vật, khóe miệng thậm chí tràn ra một tia máu tươi. Hắn mặc dù bằng vào tu vi thâm hậu ngạnh kháng hạ bất thình lình một kích, nhưng hiển nhiên cũng thụ chút nội thương, càng quan trọng hơn là, hắn ngưng tụ khí thế bị triệt để đánh tan, trong lòng chiếc kia thẳng tiến không lùi khí. Tiếp. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm một lần nữa khép lại thuẫn tưởng, khôi phục chiến trận tư thái 12 cố khôi lỗi, lại nhìn về phía thuẫn sau tưởng cái kia từ đầu đến cuối liền vị trí cũng không từng di động qua tuổi trẻ thân ảnh, trong mắt lần thứ nhất lộ ra thần sắc khó có thể tin, cùng một kia. Liên chính hắn đều không muốn thừa nhận kiêng kỵ. Cái này khôi lỗi chiến trận, lại thật đem hắn cái này tiên tiên tông sư gắt gao vây ở nơi này. Trận pháp luân chuyển, như phong dường như bế. Tông sư chi nộ, cũng khó phá cục. Chương 43, nước bia một trường, kim cương thể chương 43, nước bia một trường, kim cương thể Tưởng Thiên Hùng khỏe miệng kia xóa trướng mắt đỏ tươi, như là nung đỏ bàn ủi, mạnh mẽ bỏng tại hắn tôn nghiêm phía trên. Tung hành nửa đời, liệt bi thủ chi danh uy trấn mấy châu, chưa từng nghĩ tới sẽ bị một đống vô tri vô giác gỗ ưu cục bức đến nông nỗi như thế. Đáng hận hơn chính là, cái kia kẻ đầu têu, cái kia đang chết tuổi trẻ bộ khoái, từ đầu đến cuối đều như là người ngoài cuộc giống như đứng yên phía sau, liền góc áo cũng không từng lộn xộn nửa phần. Xỉ nhục. Ngập trời xỉ nhục hỗn hợp có nội phủ bị thương mang tới kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt đốt lên Tưởng Thiên Hùng tất cả lý trí. Hắn không suy nghĩ thêm nữa cái gì phá trận, cái gì bắt sống, giờ phút này trong lòng chỉ có một cái điên cuồng gào thét suy nghĩ, đem trước mắt cái này giả thần giả quỷ tiểu tử, tính cả cái kia chồng đáng chết khối lỗi, cùng nhau vênh thành mảnh vỡ. Tiểu tạp chủng, cho lão tử chết đi. Tưởng Thiên Hùng phát ra một tiếng không giống tiếng người như dã thú gào thét. Quanh thân sôi trào tiền tiên chân khí không còn tứ tán xung kích, mà lại như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng hướng lấy cái kia song dĩ hiện lên ám kim chi sắc, dường như kim loại đúc kim loại mà thành cự trường hội tụ. Lần này, hắn không còn lưu thủ, không còn thăm dò, hắn muốn lấy suốt đời tu vi, thi triển liệt bi thủ một kích mạnh nhất, liệt thạch phân kim. Theo chân khí điên cuồng quán chú, hắn song trưởng bên trên ánh sáng vàng sậm càng ngày càng thịnh, tới cuối cùng lại dường như hóa thành hai vòng hơi co lại ám kim sắc mặt trời. Một cố khó nói lên lời, dường như có thể xé rách hư không, vỡ nát đại địa kinh khủng hàm ý, theo cái kia trên hai tay bay lên. Quanh mình không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, kịch liệt bập bẹo, sụp đổ, thậm chí ngay cả tia sáng đều bị cặp kia trưởng tôn vệ, khiến cho trước người hắn một phiến khu vực biến u ám không hiểu. Mặt đất lấy hai chân làm trung tâm, bắt đầu vô thanh vô tức hướng phía dưới lõm, băng liệt. Tinh mịn vết dạn như là nắm giữ sinh mệnh giống như, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn. Đó cũng không phải ngoại lực va chạm bố trí, mà là bị hắn song trưởng ngưng tụ, quá lực lượng khổng lồ chỗ tự nhiên dẫn động thiên địa chi thế. Một trường này đã không phải đơn thuần võ học chiêu thức, mơ hồ đụng chạm đến ý bên dưới, dẫn động thiên địa linh khí của mình. Uy lực của nó đủ để đem một đỉnh núi nhỏ san thành bình địa. Lao Trần cùng Trương Tung bọn người, cho dù cách khôi lỗi chiến trận, giờ phút này cũng cảm giác phảng phất có một tòa vô hình đại sơn đang hướng phía bọn hắn đè xuống đầu. Kia kinh khủng cảm giác áp bách thậm chí siêu việt trước đó tiên thiên uy áp, để bọn hắn linh hồn đều đang run sợ, liền tư duy đều cơ hồ ngưng kết. Bọn hắn không chút nghi ngờ, một trường này nếu là rơi xuống, đừng nói bọn hắn, chỉ sợ liền kia nhìn như kiên cố xe chở tù cùng cơ quan thú, đều muốn hôi phiên diệt. Trong tù xa Lý Hoành, cảm thụ được kia cố hủy thiên diệt địa khí tức, trong mắt lại bộc phát ra cuối cùng một tia vận bèo khoái ý. Hủy, mọi thứ đều hủy mới tốt. Cái này Lâm Tiêu, rốt cục muốn vì chính mình cuồng vọng trả giá đắt. Đối mặt cái này long trời lở đất, đủ để cho bất kỳ hậu thiên cảnh võ giả tâm thần sụp đổ một kích, Lâm Tiêu rốt cục động. Hắn không phải né tránh, cũng không phải điều khiển khôi lỗi tiến lên ngăn cản. Tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, hắn vậy mà bước về phía trước một bước. Một bước, liền vượt qua cầm thuẫn khôi lỗi tạo thành phòng tuyến, một thân một mình, nên hướng kiêng ngưng tụ tưởng thiên hùng suốt đời công lực cùng căm giận ngút trời nứt bia một trường. Động tác của hắn vẫn như cũ thong dong, thậm chí mang theo một tia chờ mong. Hắn muốn làm cái gì? Hắn điên rồi sao? Lao Trần muốn rách cả mí mắt, mong muốn gào thét, tiết hầu lại giống như là bị bóp chặt, không phát ra thanh âm nào. Trương Tung bốn người càng là dọa đến nhắm mắt lại, không dám nhìn tới kia sắp phát sinh, huyết đục văng tung tóe thảm trạng. Tưởng Thiên Hùng thấy Lâm Tiêu dám một mình tiến lên, không tránh không né, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn nghe răng cười. Muốn chết? Vậy thì thành toàn ngươi. Hắn song trưởng đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Oanh! Dường như cựu thiên kinh lôi nổ vang, một đạo cô động đến cực hạn, to như tay em bé ám kim sắc cương khí trường ấn, như là tránh thoát trói buộc hồng hoàng cự thú, xé rách không khí, mang theo chôn vùi tất cả khí tức, lấy siêu việt thị giác bắt giữ tốc độ, ngang nhiên đánh phía Lâm Tiêu lồng ngực. Trường ấn những nơi đi qua, mặt đất bị cày mở một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, hai bên không khí bị cực hạn áp xúc, phát ra bén nhọn âm bạo. Một trường này, rắn rắn chắc chắc, không có chút nào hoa trương giả bộ, khắc ở Lâm Tiêu trên lồng ngực. Thời gian phản phất tại giờ phút này ngưng kết. Trong dự đoán Lâm Tiêu thân thể sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng cũng không xuất hiện. Kia đủ để nước bia điểm kim ám kim trường ấn, tại tiếp xúc đến Lâm Tiêu lồng ngực sát na, lại phát ra rồng một tiếng to xa xăm, dường như đến từ viễn cổ thần miếu trung vang. Thanh âm không như máu nhục chi thân thể bị đánh trúng, ngược lại giống như là cự truy đập vào vạn năm hàn thiết đúc thành tượng thần phía trên. Lâm Tiêu bên ngoài thần, một tầng cực kỳ mờ nhạt, gần như trong suốt, lại lưu chuyển lên bất hủ không xấu hàm ý màu đồng cổ quang hoa, lóe lên một cái rồi biến mất. Kia cuồng bạo vô song ám kim trường lực, tại chạm đến tầng này màu đồng cổ quang hoa trong nháy mắt, dường như băng tuyết gặp liệt dương, lại như cùng sóng dữ đụng phải tuyên cổ đáng ẩm. Tất cả lực phá hoại, tất cả chôn vùi hàm ý, đều bị một loại cao cấp hơn, càng bản chất cứng rắn ngăn lại cản, chỗ phân giải, thu nạp. Lâm Tiêu thân hình, thậm chí lắc liên tiếp cũng không từng lắc lư một chút. Hắn vẫn như cũ vững vàng đứng ở nơi đó, dường như vừa rồi kia hủy thiên diệt địa một trường, chỉ là tình nhân dịu dàng vớt ve. Hắn có chút túi đầu, nhìn một chút chính mình hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí liên y và áo cũng không từng tổn hại ngực, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện như là bị làm định thân pháp, trên mặt nhe răng cười hoàn toàn cứng đờ, trong ánh mắt tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng mở miệng tượng thiên hùng. Lâm Tiêu nhẹ nhàng phủi phủi trước ngực cũng không tồn tại cho bụi, ngựa khí bình thản mở miệng, thanh âm rõ ràng chuyển vào tĩnh mịch chiến trường, liệt bi thủ. Không gì hơn cái này. Chương 44, kim thân bất phôi, kinh cường địch. Chương 44, kim thân bất phôi, kinh cường địch. Kia một tiếng hồng trung đại lữ giống như tiếng vang, vẫn tại loạn thạch pha ở giữa trầm muộn quanh quẩn, chấn người trong lòng run lên. Tưởng Thiên Hùng trên mặt nhe răng cười hoàn toàn chết cứng, như là mang lên trên một trương vụng về mặt nạ. Hắn trừng lớn hai mắt, con mắt cơ hồ muốn theo trong hốc mắt lồi ra đến, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu kia hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí liên y bảo cũng không từng nhấc lên quá lớn nếp vốn lồng ngực. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, đủ để khai sơn phá thạch liệt bi trưởng rắn rắn chắc chắc y lên, kết quả cũng chỉ đổi lấy một tiếng gõ chung giống như trầm đụng. Cái này sao có thể? Hắn nhưng là tiên tiên cao thủ, một kích toàn lực phía dưới, chính là thép tinh huyền thiết cũng muốn bặm bẹo biến hình. Chính là cùng giai tiên tiên tông sư, cũng tuyệt không dám như thế khinh thường, dùng nhục thân đón đỡ. Nhưng trước mắt này người thiếu niên, hắn đến cùng là quái vật gì? Một cỗ băng hàn thấu xương ý lạnh, theo Tưởng Thiên Hùng đôi xương cụt đột nhiên chui lên đỉnh đầu, trong nháy mắt tới tắt hắn tất cả lửa giận cùng sát ý, chỉ còn lại vô biên kinh hãi cùng mờ mịt. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình kia cùng bạo trưởng lực tại chạm đến thân thể đối phương sát na, như là châu đất xuống biển, bị một loại càng thâm trầm, càng mênh mông hơn, càng bản chất lực lượng trong nháy mắt tan rã, thôn phệ. Đây không phải là nội lực đối kháng, càng giống là sâu kiến mưu toàn dung chuyển sơn nhạc. Không, không có khả năng. Tưởng Thiên Hùng bờ môi run rẩy, vô ý thức tự lẩm bẩm, hắn không thể nào hiểu được, không thể nào tiếp thu được trước mắt cái này lật đổ hắn mấy chục năm võ đạo nhận biết một màn. Hắn vô ý thức thu về bàn tay, nhìn xem chính mình cái kia như cũ hiện ra ánh sáng vàng sậm, lại dường như đã mất đi tất cả lực lượng lòng bàn tay, một loại trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu chiếm lấy hắn. Lao Trần cùng Trương Tung bọn người sớm đã quên đi hô hấp. Bọn hắn ngơ ngác nhìn cái kia một mình đứng ở trước trận, đón đỡ tiên tiên một trưởng mà sừng sững bất động tuổi trẻ thân ảnh, đầu óc trống rỗng. Vừa rồi kia bị thiên diệt địa một trưởng mang tới sợ hãi chưa tan đi, liền bị đây càng thêm không thể tưởng tượng kết quả xung kích đến phá thành mảnh nhỏ. Dừng đầu nhi, hắn còn là người sao? Trong tủ xa Lý Hoành, trên mặt kia tia vặn bẹo khoái ý như là bị đông cứng băng hoa, vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành một mảnh cho tàn. Hắn hy vọng cuối cùng, sau cùng tẩy bảo, tại đây tuyệt đối lực lượng không thuộc mình trước mặt, hoàn toàn sụp đổ. Hắn nhìn xem Lâm Tiêu kia bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh bóng lưng, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, đem hắn một điểm cuối cùng ý niệm phản kháng đều đông lạnh thành một biển. Lâm Tiêu nhẹ nhàng phủi phủi trước ngực động tác, tại tĩnh mịch trên chiến trường lộ ra phá lệ rõ ràng. Hắn dương mắt, nhìn về phía thất hồn lạc phách tượng tiên hùng, cặp kia con ngươi thâm thúy bên trong, bình tĩnh như trước không gợn sóng, dường như vừa rồi đón đỡ tiên tiên một kích toàn lực, căn bản không phải chính hắn. Liệt bi thủ. Hắn lặp lại một lần cái tên này, trong giọng nói nghe không ra mảy may cảm xúc, lại so nhất cay độc trào phúng càng làm cho tượng tiên hùng khó xử, không gì hơn cái này. Cái này hời hợt năm chữ, như là năm thanh nung đỏ dao găm, mạnh mẽ đâm vào tượng tiên hùng tim. Hắn suốt đời khổ tu, cầm chi hoành hành giang hồ tuyệt học, tại đối phương trong miệng, lại chỉ đổi lấy không gì hơn cái này bốn chữ. Ngươi tượng tiên hùng chỉ vào Lâm Tiêu, khí huyết sôi trào, cổ họng ngọt, lại làm một ngụm máu tươi phun lên, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống, sắc mặt biến trắng bệnh. Hắn không chỉ có thân thể bị nội thương, tâm thần càng là bị trước nay chưa từng có trọng thương. Một loại tên là sợ hãi hạt giống, đã trong lòng hắn mọc dễ nảy mầm. Lâm Tiêu không nhìn hắn nữa, ánh mắt chuyển hướng trên mặt đất những cái tia tàn mát, trước đó bị Tưởng Thiên Hùng đẩy lui khôi lỗi trên thân vỡ nát linh kiện cũng xuất hiện vết dạng. Hắn hơi nhíu nhíu mày, tựa hồ đối với những này công cụ tổn thương có chút bất mãn. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía Tưởng Thiên Hùng, ánh mắt bình tĩnh như trước, lại làm cho Tưởng Thiên Hùng cảm thấy một cỗ sát khí lạnh như băng khóa chặt chính mình. Làm hỏng ta đồ vật, Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng, là muốn bồi. Lời còn chưa dứt, Tưởng Thiên Hùng trong lòng báo động của mình. Hắn cơ hồ là bằng vào bản năng, đem còn sót lại tiên tiên chân khí điên cuồng vận chuyển, bảo vệ quanh thân, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Nhưng mà, vẫn là chậm. Lâm Tiêu thậm chí không có làm ra bất kỳ rõ ràng động tác công kích, hắn chỉ là hướng phía Tưởng Thiên Hùng phương hướng, tùy ý cơ cơ tay áo. Một cỗ vô hình không chất, lại nặng nề như núi lớn, cô đọng như thủy ngân trụ lực lượng kinh khủng, dường như đột phá không gian hạn chế, trong nháy mắt tác dụng tại Tưởng Thiên Hùng hộ thể chân khí phía trên. Bành! Tưởng Thiên Hùng chỉ cảm thấy giống như là bị một thanh vô hình vạn quân cự truy đối diện đập trúng, hộ thể chân khí như là giấy giống như trong nháy mắt vỡ vụn. Cả người hắn như là như diều đứt dây, hướng về sau bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, vẽ ra trên không trung một đạo thê thảm đường vòng cung, cuối cùng nặng nề màn đện ở mấy chục bước bên ngoài một khối lớn nham phía trên. Ầm ầm. Lớn nham bị hắn đâm đến chia năm xẻ bảy, đá vụn bay tán loạn bên trong, Tưởng Thiên Hùng sủi lơ tại đống đá vụn bên trong, toàn thân xương cốt không biết gây mất nhiều ít, khí tức bể bại tới cực điểm, chỉ có giác khí, không có tiên khí, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi cùng hối hận. Hắn cho tới giờ khắc này mới chính thức minh bạch, chính mình trêu chọc, đến tột cùng là một cái đáng sợ đến bực nào tồn tại. Vậy căn bản không phải chỗ dựa gì cơ quan may mắn chi đồ, kia rõ ràng là một đầu hất lên ra người hồng hoang hung thú. Lâm Tiêu thu hồi ánh mắt, dường như chỉ là tiện tay quét đi một cái ồn ào con rồi. Hắn chuyển hướng kia 12 cỗ thần cơ vệ bắt đầu kiểm tra bọn chúng tình huống tổn thương, cũng tiện tay tiến hành đơn giản một chút chữa trị. Dương quang xuyên thấu qua tràn ngập bụi mù, chiếu sáng hắn chuyên chú bên mặt, cũng chiếu sáng nơi xa đống đá vụn bên trong, vị kia tiên tiên tông sư giống như chó chết sủi lơ thân ảnh. Kim thân bất hoại, đón đỡ tiên tiên một trưởng mà lông tóc không thương. Vẫy tay một cái, bại tông sư như đổi rồi mỗi. Một màn này, như là khắc sâu nhất là ấn, mạnh mẽ khắc ấn tại ở đây mỗi người sâu trong linh hồn. Lao Trần bọn người nhìn xem Lâm Tiêu kia bình tĩnh bận rộn thân ảnh, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo đáy lòng dâng lên, nhưng lại hỗn hợp có một loại khó nói lên lời cảm giác an toàn. Có như thế thần nhân ở bên, thiên hạ này còn có nơi nào không thể đi đến? Chương 45, Long Tượng Thần Vận, đoạn binh khí. Chương 45, Long Tượng Thần Vận, đoạn binh khí. Tượng Thiên Hùng ngồi phịch ở đống đá vụn bên trong, như là bị rút đi cổ sống chó chết, mỗi một lần hô hấp đều mang bọt máu cùng nội tạng mảnh vỡ phỏng. Hắn trơ mắt nhìn xem Lâm Tiêu kiểm tra, chữa trị những khôi lỗi kia, động tác chuyên chú mà thông dòng, dường như vừa rồi kia phất tay bại tông sư đáng sợ một màn chưa hề xảy ra. Loại này hoàn toàn không nhìn, so bất kỳ trào phúng cùng ngược sát đều càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng cũng có đủ. Nhưng mà, ngay tại Lâm Tiêu đưa lưng về phía hắn, túi người nhặt lên một đoạn đứt gãy khôi lỗi cánh tay lúc, Tưởng Thiên Hùng kia cơ hồ tan rã chỗ sâu trong con người, đột nhiên lướt qua một tia sắp chết như dã thú điên cuồng cùng ngân lệ. Hắn còn không có thua, hắn còn có cơ hội cuối cùng. Cái này Lâm Tiêu nhục thân cường hành đến không tưởng nổi, cứng đối cứng là tự tìm đường chết. Nhưng vừa rồi giao thủ, người này dường như càng nhiều ỷ vào ngoại vật cùng cái kia quỷ dị khổ luyện công phu, tự thân ngoại trừ kia mạnh ngoại hạng phòng ngự, cũng không triển lộ quá nhiều tinh diệu công kích võ kỹ. Giờ phút này hắn đưa lưng về phía chính mình, tâm thần tựa hồ cũng đặt ở những cái kia rách dưới khôi lỗi bên trên, chính là đánh lén tuyệt hảo thời cơ. Đánh cược một lần, cứ hắn khổ luyện công phu cũng không phải là không có chút nào sơ hở, cứ hắn phản ứng không kịp. Bản năng cầu sinh cùng tông sư sau cùng tiêu ngạo, nhường Tưởng Thiên Hùng nghiền ép ra đan điền bên trong cuối cùng một tia còn sót lại tiên thiên chân khí, thậm chí không tiếc thiêu đốt vốn là kinh mạch bị tổn thương tinh huyết. Hắn hoàn hảo tay trái đột nhiên nhấn lên mặt đất một cái, cả người như là hồi quang phản chiếu gián độc, lặng yên không một tiếng động bắn lên, tay phải năm ngón tay khép lại, hóa thành cổ tay chặt, đem tất cả lực lượng, tất cả ngon độc, tất cả không cam lòng, đều ngưng tụ tại đầu ngón tay một chút. Không có cương khí ngoại phóng to lớn thanh thế, một kích này, đem tất cả lực phá hoại nội liêm đến cực hạn, lặng yên không một tiếng động, lại nhanh như thiểm điện, đâm thẳng Lâm Tiêu không có chút nào phòng bị hậu tâm mệnh môn huyệt. Đây là liệt bi thủ bên trong âm hiểm nhất độc các thấu cốt chấm thức, chuyên phá các loại hộ thể ngành công. Lần này biến cố quá mức đông nhiên, quá mức cần nấp. Lao Trần cùng Trương Tung bọn người còn đắm chìm trong Lâm Tiêu phất tay bại địch trong rung động, căn bản không kịp phản ứng. Trong tủ xa Lý Hoành thậm chí đều không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Mắt thấy kia ẩn chứa tưởng thiên hùng cuối cùng dễ rủa cùng ác độc cổ tay chặt, sắp chạm đến Lâm Tiêu hậu tâm, Lâm Tiêu thậm chí không quay đầu lại. Hắn dường như phía sau mắt, ngay tại tay kia đao sắp gần người sát na, hắn cầm kia cắt đứt nước khôi lỗi cánh tay tay phải, tùy ý, dường như xua đuổi như con ruồi, hướng về sau nhẹ nhàng vung lên. Không có sử dụng kim cương bất hoại thần công, không có dẫn động tinh thần nội lực, vẹn vẹn lực lượng của thân thể. Nhưng lần này, không còn là tuyệt đối phòng ngự, mà là lực lượng hiện ra. Tại cánh tay của hắn vung lên quỹ tích bên trên, không khí phát ra cực kỳ ngắn ngủi, bị cưỡng ép xé rách rít lên. Một cỗ ngang ngược, nặng nề, dường như đến từ viễn cổ hồng hoang lực lượng kinh khủng, theo hắn cái này nhìn như tùy ý vung lên, ầm vang một phát. Tưởng Thiên Hùng chỉ cảm thấy con dao của mình dường như đụng phải một đầu phi nước đại bên trong thái cổ long tượng. Không, so kia càng đáng sợ. Lực lượng kia cũng không phải là phân tán xung kích, mà là cô đọng tới cực hạn, mang theo một loại nghiền ép tất cả, phá hủy tất cả bá đạo ý chí. Giang giác. Một tiếng thanh thúy làm cho người khác ra đầu tê dại đứt gãy tiếng vang lên. Không phải Lâm Tiêu xương cốt, cũng không phải hắn quần áo, là Tưởng Thiên Hùng kia ngưng tụ suốt đời công lực, đủ để xuyên thủng kim thạch cổ tay chặt. Hắn khép lại năm ngón tay, tại cùng Lâm Tiêu cánh tay tiếp xúc trong nháy mắt, lại như cùng yếu ớt cánh khô, bị kia cố không thể chống cự lực mạnh mẽ đâm đến bặm mẹo, biến hình, đứt thành từng khúc. Màu trắng mảnh xương đâm rách ra thịt, hỗn hợp có máu tươi bại lộ trong không khí. A. Thê lương tới không giống tiếng người kêu thảm theo Tưởng Thiên Hùng trong miệng bạo phát đi ra, cả người hắn như là bị cao tốc lao vụt xe ngựa đụng trúng, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, lần nữa mạnh mẽ đện vào đống kia đá vụn bên trong, lần này, hắn liền dãy rủa khí lực cũng không có, chỉ còn lại thân thể vô ý thức co quắp cùng trong cổ họng ôi ôi thoát hơi âm thanh. Lâm Tiêu lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, đem chữa trị tốt khôi lỗi cánh tay lắp đặt trở về, dường như vừa rồi chỉ là tiện tay chụp chết một cái ý đồ đốt hắn con muỗi. Hắn thậm chí không có đi nhìn Tưởng Thiên Hùng thảm trạng, chỉ là cúi đầu nhìn một chút chính mình cánh tay, nơi đó thậm chí liền một tia dấu đỏ cũng không từng lưu lại. Long tượng bát nhã công, đại thành chi cảnh mang tới nhục thân lực lượng, phối hợp hắn đối lực lượng nhập vi trường khống, đối phó một cái dầu hết đèn tắt, trong lòng còn có may mắn tiên thiên, thậm chí không cần vận dụng chân chính chiêu thức. Hắn xoay người, ánh mắt bình tĩnh đảo qua kia phiến đống đá vụn, Tưởng Thiên Hùng đã ngất đi, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, hiển nhiên cách cái chết không xa. Lao Trần cùng Trương Tung bọn người lúc này mới kịp phản ứng, nhìn xem Tưởng Thiên Hùng kia vặn bẹo đứt gãy, máu me đầm đìa tay phải, lại nhìn xem Lâm Tiêu vậy ngay cả ống tay áo cũng không từng tổn hại cánh tay, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đón đỡ tiên thiên một trưởng thì cũng thôi đi, cái này tiện tay vung lên, lại có như thế kinh khủng nhục thân lực lượng. Cái này, đây quả thật là nhân lực có thể bằng sao? Lâm Tiêu không để ý đến bọn hắn chân kinh, đi đến Tưởng Thiên Hùng bên người, cúi người tại trong ngực hắn tìm tòi một lát, lấy ra một chút vụn vặt vật phẩm cùng một phần nhuốm máu quyền gia cửu, nhìn cũng không nhìn liền thu vào. Sau đó, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa, một gã trước đó bị Tưởng Thiên Hùng đẩy lui, rớt xuống đất nha dịch yêu đao. Hắn đi qua, xoay người đem chuôi này tinh thiết chế tạo chế thức yêu đao nhặt lên. Nắm trong tay, cảm thụ được kia băng lãnh xúc cảm cũng không có ý nghĩa trọng lượng. Sau đó, tại tất cả mọi người mờ mịt ánh mắt nhìn soi mói, hắn tay trái nắm chặt chuôi đao, ngón trỏ tay phải cùng ngón cái, nhẹ nhàng nắm kia lóe ra hàn quang thân đao. Tiếp lấy, hai tay của hắn có chút dùng sức, như là hài đồng bẻ gãy một cái nhánh cây giống như, tùy ý bẻ một phát. Khen. Một tiếng thanh thúy kim loại gào thét. Chuôi này bách luyện tinh cương chế tạo yêu đao, lại bị hắn dùng hai ngón tay, như là bẻ gãy một cây gỗ mục giống như, dễ như trở bàn tay, từ đó một chiếc hai đoạn. Chỗ đức, bóng loáng như gương. Bịch. Hai đoạn đao gãy rớt xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, tại cái này tĩnh mịch trên chiến trường, lộ ra phá lệ chói tai. Lâm Tiêu bỏ qua đao trong tay chuôi, nhìn xem trên mặt đất kia hai đoạn đao gãy, phản phất tại xác nhận lấy cái gì, thấp giọng tự nói, lực lượng trưởng khống, còn có thể. Lao Trần bọn người nhìn xem trên mặt đất kia hai đoạn đao gãy, lại nhìn xem Lâm Tiêu cái kia như cũ trắng non phong dài, nhìn không ra mảy may dị thường ngón tay, chỉ cảm thấy hết hầu phát khô, một chữ cũng nói không ra. Gãy sắc như gỗ mục. Cái này chính là rừng đầu nhi trong miệng còn có thể lực lượng. Trong tủ xa Lý Hoành, xuyên thấu qua hàng rào khe hở, thấy rõ chuôi này bị tiện tay bẻ gãy yêu đao, trong mắt của hắn cuối cùng một tia thần thái, cũng như chuôi đao kia như thế, hoàn toàn vỡ vụn, ảm đạm đi. Hắn biết, chính mình kết thúc. Diêm Tiêu Bang cũng xong rồi. Trêu chọc phải loại tồn tại này, là bọn hắn đời này sai lầm lớn nhất. Chương 46, tinh mang một chút, phá khí hải. Chương 46, tinh mang một chút, phá khí hải. Tưởng Thiên Hùng ngồi phịch ở vũng máu cùng đá vụn bên trong, tay phải năm ngón tay vặn bẹo đứt gãy kịch liệt đau nhức giống như nước thủy triều đánh thẳng vào hắn còn sót lại ý thức, nhưng so nhục thể này thống khổ càng lớn, là kia sâu tận xương tủy sợ hãi cùng hoàn toàn tan tác tuyệt vọng. Hắn nhìn xem cái kia tuổi trẻ bóng lưng, như là ngưỡng vọng một tòa không thể vượt qua thần sơn, tất cả kiêu ngạo, tất cả dã tâm đều ở đằng kia tiện tay vung lên, gãy sắc như gỗ mục lực lượng kinh khủng trước mặt, biến thành một mịn. Trốn, nhất định phải trốn. Ý nghĩ này như là sau cùng bản năng, khu sử Tưởng Thiên Hùng dùng còn sót lại, hoàn hảo tay trái đột nhiên vỗ mặt đất, mượn lực phản chấn, cái kia dập nát thân thể như là dã thú bị thương, hướng phía cùng quan đạo tương phản, quái thạch lởm chởm đồi núi chỗ sâu bỏ mạng vào tới. Hắn thậm chí không dám quay đầu, đem còn sót lại tất cả tiên tiên chân khí đều dùng cho thôi động thân pháp, chỉ cầu có thể rời xa ác ma kia. Dừng đầu nhi, hắn chạy. Trương Tung trước hết nhất kịp phản ứng, gấp giọng hô, vô ý thức liền muốn đuổi theo. Lão Trần cũng là sắc mặt siết chặt, mặc dù Tưởng Thiên Hùng trọng thương ngã gục, nhưng dù sao cũng là một vị tiên tiên cao thủ, nếu để chạy thoát, hậu hoạn vô tận. Nhưng mà, Lâm Tiêu nhưng như cũng đứng tại chỗ, cũng không lập tức truy kích. Hắn nhìn xem Tưởng Thiên Hùng kia chật vật chạy trốn, tại loạn thạch ở giữa lảo đảo nghiêng ngã bóng lưng, ánh mắt bình tĩnh không lay động, phảng phất tại nhìn một trận không liên quan đến bản thân náo kịch. Thẳng đến Tưởng Thiên Hùng thân ảnh sắp biến mất tại một khối to lớn phong hóa nham về sau, Lâm Tiêu mới chậm rãi giơ lên tay phải. Lần này, hắn không có sử dụng kia kinh khủng nhục thân lực lượng, cũng không có thôi động kim cương bất hoại thần công. Hắn chỉ là chập ngón tay như kiếm, dựng thẳng tại trước ngực. Đầu ngón tay phía trên không có bất kỳ cái gì hào quang chói sáng, cũng không có dọa người khí thế, chỉ có một điểm cực kỳ nhỏ bé, dường như đêm hè đom đóm giống như tinh mang, tại đầu ngón tay lặng yên ngưng tụ. Kia tinh mang là nhỏ bé như vậy, như thế không đáng chú ý, dường như sau một khắc liền sẽ bị gió thổi tán. Nó không có nhiệt độ, không có thuộc tính, lại mang theo một loại làm người sợ hãi thuần túy cùng tinh liêu, phản phất là theo tuyên cổ bất biến tinh không bên trong lấy ra xuống tới một chút bản nguyên. Lao Trần cùng Trương Tung bọn người nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Tiêu đầu ngón tay kia yếu ớt tinh mang, không rõ hắn vì sao không truy, ngược lại làm ra như thế nhìn như không có chút nào uy hiếp đồ vật. Chỉ có khí hải bên trong đoàn kia tinh vân có chút gia tốc xoay tròn, cùng Lâm Tiêu đáy mắt chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất mênh mông chi ý, công bố lấy một chỉ này bất phàm. Tinh thần biến, lưu tinh kích. Lâm Tiêu ánh mắt khóa chặt Tưởng Thiên Hùng phía sau khí hải huyệt vị trí, kia là võ giả nội lực nguồn suối vị trí. Hắn dựng thẳng lên kiếm chỉ, đối với kia sắc bóng lưng biến mất, nhẹ nhàng hướng về phía trước một chút. Động tác nhu hòa, như là chuồn chuồn lướt nước. Đầu ngón tay điểm này yếu ớt tinh mang, lặng yên không một tiếng động thoát ly ngón tay của hắn, dường như dung nhập không khí bên trong, không có phát ra cái gì tiếng xé gió, không có gây nên bất kỳ khí lưu chấn động, liền như thế lấy một loại siêu việt không gian cùng thời gian khái niệm, không thể nào hiểu được phương thức, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, đã chạy ra gần trăm trượng, trong lòng vừa mới dâng lên một tia sống sót sau tai nạn may mắn Tưởng Thiên Hùng, thân thể đột nhiên cứng đờ, như là bị vô hình gông xiềng trong nháy mắt nắm chặt. Hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng khí hải huyệt vị trí, truyền đến một hồi cực kỳ nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng đâm nhói cảm giác. Cảm giác kia không giống bị lưỡi dao xuyên qua, càng giống là một cây băng lánh đến cực hạn, ẩn chứa chôn vùi khí tức kim châm, dễ như trở bàn tay đâm phá hắn trong lúc đội vã bày ra, yếu kém không chịu nổi hộ thể chân khí, vô cùng tinh chuẩn chui vào hắn khí hải huyệt chỗ sâu. Ách! Tưởng Thiên Hùng phi nước đại thân hình đỗng nhiên đình trệ, trên mặt hắn hoảng sợ cùng may mắn trong nháy mắt ngưng kết, chuyển hóa làm cực hạn hãi nhiên cùng khó có thể tin. Hắn đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía mình bụng dưới khí hải vị trí, nơi đó không có bất kỳ cái gì vết thương, không có bất kỳ cái gì vết máu, thậm chí ngay cả quần áo đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác tới, chính mình kia nguyên bản như là giang hà giống như lao nhanh không nghỉ tiên thiên chân khí, ở đằng kia một kim châm không có vào về sau, dường như bị đầu nhập vào một khối vạn năm huyền băng. Tất cả lưu chuyển, tất cả sinh cơ, đều trong nháy mắt bị đông cứng, bị tăng giã, bị hoàn toàn chôn vùi. Khí hải, nắt, không phải vật lý trên ý nghĩa vỡ vụn, mà là xem như năng lượng nguồn suối bản chất bị kia một chút ẩn chứa sao trời tịch diệt chi ý tinh mang, theo trên căn bản. Xóa đi. Không. Không. Một tiếng thê lương, tuyệt vọng, mang theo linh hồn vỡ nát giống như thống khổ gào thét, theo Tưởng Thiên Hùng nhất hầu chỗ sâu đè ép đi ra. Hắn cảm giác lực lượng của mình như là thủy triều xuống giống như phi tốc trôi qua, thân thể biến trước nay chưa từng có chống giống cùng yếu ớt, chi kia chống đỡ hắn tung hoành nửa đời, coi là sinh mệnh bản nguyên tiên thiên chân khí, ngay tại không thể nghịch chuyển tiêu tán, uy về hư vô. Hắn khó khăn quay đầu lại, nhìn về phía trên quan đạo cái kia vẫn như cũ đứng yên, thu tay lại chỉ tuổi trẻ thân ảnh, trong mắt tràn đầy vô tận đoán độc, sợ hãi, cùng một loại đối mặt không biết vĩ lực hoàn toàn mở mịt. Vì cái gì? Đó là cái gì lực lượng? Đây không phải là nội lực, không phải thật sự khí. Vậy rốt cuộc là cái gì? Hắn muốn hỏi, cũng rốt cuộc không phát ra được rõ ràng thanh âm, chỉ có thể ôi ôi thở phì phò, như là cũ nát ở bể. Hắn thân hình cao lớn lung lay, cuối cùng đã mất đi tất cả trèo trống, phù phù một tiếng, mềm mềm mới ngã xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Lần này, hắn không còn có đứng lên. Khí tức nhanh chóng lùi bại, trong ánh mắt hào quang như làn nến tàn trong gió, cấp tốc dập tắt. Một vị xương hùng mấy châu, bước vào tiên tiên chi cảnh võ đạo tông sư, cuối cùng lại lấy dạng này một loại im hơi lặng tiếng, tu vi mất hết phương thức, đi tới phần cuối của sinh mệnh. Quan đạo bên này, hoàn toàn tĩnh mịch. Lao Trần cùng Trương Tung bọn người, thậm chí không thể thấy rõ xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ thấy Lâm Tiêu đối với nơi xa khe khẽ ơn ngón tay, sau đó kia chạy trốn Tưởng Thiên Hùng lại đột nhiên cứng đờ, ngã xuống đất không dậy nổi, khí tức cấp tốc tiêu vong. Kia một chút yếu ớt tinh mang, nhanh đến mức vượt ra khỏi bọn hắn thị giác bắt giữ, tạo thành hiệu quả, càng là vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Bọn hắn nhìn xem Lâm Tiêu kia thu hồi, vẫn như cũ trắng non ngón tay thon dài, lại nhìn xem nơi xa kia phiến lại không sinh tức đống đá vụn, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo sâu trong đáy lòng không thể ức chế mà dâng lên. Trong ngay mắt, bại tiên thiên, đoạn binh khí, bây giờ càng là cách không trăm trượng, phế nhân khí hải, tuyệt nhân sinh cơ. Cái này, thật là nhân lực có khả năng đạt tới cảnh giới sao? Lâm Tiêu chậm rãi thả tay xuống chỉ, cảm thụ được thể nội tinh vân bởi vì một thức này lưu tinh kích mà hơi tiêu hao một chút, nhưng rất nhanh liền đang chậm rãi xoay tròn bên trong tự hành khôi phục. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía Tưởng Thiên Hùng mất mạng phương hướng, trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Tinh mang một chút, phá hết và pháp. cái này mới là tinh thần biến uy lực chân chính sơ hiện. Hắn quay người, nhìn về phía vẫn như cũ ở vào rung động tắt tiếng bên trong lão Trần bọn người, ngữ khí bình thản như lúc ban đầu, thu thập một chút, tiếp tục đi đường. Chương 47, liền cầm đầu đảng tội ác, uy càng tăng lên. Chương 47, liền cầm đầu đảng tội ác, uy càng tăng lên. Tượng Thiên Hùng ngồi phịch ở đá vụn vũng máu bên trong, khí tức đã tuyệt. Cặp kia từng nước bia đồng tâm ám kim bàn tay, một cái vặn vẹo đứt gãy, một cái vô lực rủ xuống, tính cả hắn xưng hùng nửa đời tiên tiên tu vi cùng dã tâm, cùng nhau quy về tĩnh mịch. Loạn thạch pha bên trên, gió xoáy lấy huyết tinh cùng bụi đất, nghẹn ngào mà qua, lại thổi không tan tràn ngập tại mỗi người trong lòng hàn ý cùng tĩnh mịch. Trương Tung, Lý Hoán, Vương Thiết Trụ, Triệu Tiểu Xuyên bốn người, vẫn như cũ duy trì cầm đao để phòng tư thế, thân thể lại cứng ngắc đến như là bốn tôn thạch điêu. Ánh mắt của bọn hắn, khi thì rơi vào Tượng Thiên Hùng kia thê thảm thi thể bên trên, khi thì nhìn về phía cái kia đang túi người theo trong ngực lấy ra vật phẩm tuổi trẻ bóng lưng, đầu óc trống rỗng, không cách nào tiêu hóa trước mắt cái này quá rung động hiện thực. Một vị tiên thiên tông sư, cứ như vậy, chết, chết được như thế dứt khoát, như thế bị quất, thậm chí không có thể làm cho rừng đầu nhi chân chính vận dụng cái gì kinh thiên động địa đại chiêu, vẹn vẹn đầu ngón tay một chút ánh sáng nhạt, tiện tay vung lên, bổ khuyết thêm kia cách không phế bỏ khí hải quỷ dị một chỉ. Lao Trần chống đao, miệng lớn thở hào hẹn, ý đồ bình phục nổi trống giống như nhịp tim. Hắn nhìn xem Lâm Tiêu kia bình tĩnh siêu kiểm chiến lợi phẩm động tác, một cố khó nói lên lời cảm xúc tại trong lồng ngực cuộn cuộn. Là may mắn, là kính sợ, vẫn là một kia liền chính hắn đều không muốn thừa nhận sợ hãi. Hắn hành tẩu giang hồ mấy chục năm, tự nhận từng trải qua sóng gió, nhưng hôm nay thấy đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Cái này Lâm Tiêu tuyệt không phải vật trong ao. Không, hắn thậm chí hoài nghi cái này bông tên là giang hồ ao nước, có thể hay không dung hạ được đầu này đã hiển lộ cao chót vót cự long. Xe chở tù bên trong, Lý Hoành gắt gao nắm chặt hàng rào đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, móng tay cơ hồ muốn bóp tiến cứng rắn chất gỗ bên trong. Hắn nhìn xem Tượng Thiên Hùng thi thể, trong mắt một điểm cuối cùng tên là hy vọng hỏa tinh hoàn toàn dập tắt, hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo, tuyệt vọng cho tàn. Diêm Tiêu bang chủ, tiên thiên cao thủ, hắn ỷ trượng lớn nhất, tại cái này Lâm Tiêu trước mặt, càng như thế không chịu nổi một kích. Hắn dường như đã thấy chính mình, thậm chí toàn bộ Diêm Tiêu bang tương lai vận mệnh, như là cái này loạn thạch pha bên trên bụi đất, bị vô tình nghiền nát, vứt bỏ. Lâm Tiêu đem tìm ra mấy thứ vụn vặt cùng kia phần nhuốm máu quyển da cựu thu hồi, cũng không nhìn kỹ. Hắn ngồi dậy, ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn chiến trường, những cái kia bị Tượng Thiên Hùng đẩy lui, bị hao tổn thần cơ vệ khôi lỗi, cùng trên mặt đất tản mát linh kiện, thu thập một chút. Hắn mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình thản, phá vỡ làm cho người hít thở không thông trầm mặc, đem thi thể xử lý sạch, chữa trị khôi lỗi, kiểm kê hao tổn. Cái này bình thản ngữ khí, dường như không phải mới vừa kinh nghiệm một trận cùng Tiên Thiên Tông sư liều mạng tranh đấu, mà chỉ là tiến hành một trận bình thường diễn luyện. Là Dương Đầu Nhi. Trương Tung phản ứng đầu tiên, thanh âm mang theo không ức chế được run rẩy, vội vàng thu hồi yêu đao, kêu gọi còn tại xứng sở Lý Hoán bọn người bắt đầu hành động. Bọn hắn vận chuyển Tượng Thiên Hùng thi thể lúc, tay đều là run, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt tràn đầy gần như thành kính tính sợ. Lao Trần cũng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, bắt đầu hiệp trợ kiểm kê khôi lỗi tổn thương, cũng chỉ huy đám người tìm kiếm thích hợp chỗ bí mật vùi lấp thi thể. Lâm Tiêu thì đi đến kia mấy cố bị hao tổn nặng nhất khôi lỗi trước, đầu ngón tay nội lực lưu chuyển, vận dụng thần cơ bách luyện, bắt đầu tiến hành chữa trị. Tổn hại chất gỗ tại hắn chạm vào, sợi như là nắm giữ sinh mệnh giống như chậm rãi núp đích, lấp đầy. Đứt gãy kim loại cấu kiện bị một lần nữa luyện hóa, tiếp tục. Động tác của hắn chuyên chú mà hiệu suất cao, dường như một vị cao minh nhất công tượng tại chữa trị ô yếm tác phẩm nghệ thuật. Dương quang xuyên qua tràn ngập bụi bặm, chiếu sáng hắn chuyên chú bên mặt, cũng chiếu sáng mảnh này vừa mới kinh nghiệm một trận không ngang nhau đổ sát chiến trường. Một bên là bận rộn mà sợ hãi nha dịch, một bên là trầm mặc chữa trị khôi lỗi thiếu niên bộ đầu, tạo thành một bức quỷ dị mà hài hòa bức tranh. Đến lúc cuối cùng một bộ khôi lỗi được chữa trị hoàn tất, chiến trường cũng bị thô sơ giản lược thanh lý sau, lão Trần đi đến Lâm Tiêu bên người, thấp giọng nói, Dương Đầu Nhi, đều xử lý tốt. Tượng Thiên Hùng thi thể đã chôn sâu, vết tích cũng làm che giấu. Chỉ là nơi đây không thích hợp ở lâu, vừa rồi động tĩnh không nhỏ, sợ rằng sẽ dẫn tới cái khác phiền toái. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía kinh thành phương hướng. Hắn biết, Tượng Thiên Hùng chết, tuyệt không phải một cái kết thúc. Một vị tiên thiên tông sư vẫn lạc, tại phương này khu vực, đủ để nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Phía sau Diêm Tiêu thế lực, thậm chí khả năng tồn tại cái khác liên quan vương, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng cái này, đúng là hắn mong muốn. Hắn cần thanh danh, cần công tích, cần để cho một ít người chú ý tới hắn, cũng cần đầy đủ phân lượng địch nhân, đến ma luyện tài nghệ của hắn, nghiệm chứng lực lượng của hắn. Liên cấm hắc phong trại nhị đương ra, giết Diêm Tiêu bang chủ, tiên thiên cảnh Tượng Thiên Hùng Lâm Tiêu thấp giọng tái diễn phần này chịu nặng chiến tích, nhất miệng lên một tia lạnh lẽo độ cong, phần này nhập đội, hẳn là đầy đủ văng rồi. Hắn quay người, nhìn về phía đã chữa trị như lúc ban đầu, một lần nữa bảy trận 12 cỗ thần cơ vệ cùng chiếc tia trầm mặc mà nguy hiểm bắt hoang tỏa nguyên tù xa. Đi thôi. Hắn hạ lệnh, mục tiêu, kinh thành. Đội ngũ lần nữa lên đường, xuyên qua loạn thạch pha, bước lên thông hướng đế đô cuối cùng một đoạn con đạo. Chỉ là lần này, trong đội ngũ bầu không khí đã hoàn toàn khác biệt. Trương Tung bốn người mặc dù vẫn như cũ cảnh giác, nhưng trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần trước kia chưa từng có lực lượng cùng nhiệt. Lao Trần thì càng thêm trầm mặc, nhìn về phía Lâm Tiêu bóng lưng ánh mắt phức tạp khó hiểu. Trong tù xa Lý Hoành hoàn toàn nhắm mắt lại, như là nhận mệnh giống như, không tái phát ra cái gì tiếng vang. Mà liên quan tới quỷ thủ Lâm Tiêu, lấy lôi đỉnh thủ đoạn liền cầm đầu đảng tội ác, giết tiên thiên sự tích, đã như là đã mọc cành gió, theo ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây hành hương, giang hồ khách, lặng yên không một tiếng động, hướng về bốn phương tám hướng, nhất là tòa kia nguy nga đế đô, phi tốc lan truyền lái đi. Phong bạo đã tại phía sau hắn ấp ủ mà hắn đang mang theo cơn báo táp này chi thế, từng bước một đi hướng phong bạo trung tâm. Chương 48, kinh đô xa xa đã ở nhìn chương 48, kinh đô xa xa đã ở nhìn xử lý xong tượng thiên hùng thi thể, chữa trị dễ chịu tổn hại khối lỗi, loạn thạch pha bên trên mùi máu tanh dường như cũng bị trận kia trận xẹt qua gió núi hòa tan một chút. Đội ngũ một lần nữa chỉnh đốn, lần nữa lên đường lúc, bầu không khí lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Trương Tung, Lý Hoán, Vương Thiết Trụ, Triệu Tiểu Xuyên bốn người, mặc dù vẫn như cũ tận tụy hộ vệ tại xe chở tù hai bên, nhưng hai đầu lông mày kia cố bởi vì luân phiên ác chiến, nhất là trực diện Tiên Thiên Tông sư mang đến hồi hộp chưa định, đã từ từ bị một loại khó nói lên lời phấn khởi cùng lực lượng thay thế. Sống lưng của bọn họ ưỡn đến mức so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn thẳng, ánh mắt liếc nhìn bốn phía lúc, ngoại trừ vốn có cảnh giác, tăng thêm mấy phần trước kia tuyệt không dám có nhuệ khí. Đây hết thể biến hóa đầu mượn, đều đến từ đi tại phía trước nhất cái kia nhìn như đơn bạc, lại dường như có thể gánh cả bầu trời bóng lưng. Lao Trần trầm mặc đi theo Lâm Tiêu phía sau, ánh mắt phức tạp lướt qua hai bên phi tốc rút lui cảnh vật. Trong lòng của hắn rung động hơn xa tại mấy người trẻ tuổi kia. Sống hơn nửa đời người, hắn quá rõ ràng một vị Tiên Tiên tông sư phất lượng, kia là đủ để trên giang hồ khai tông lập phái, sương bá một phương tồn tại. Chỉ có như vậy nhân vật, tại Lâm Tiêu trước mặt, lại bị bại triệt để như vậy, như thế, không chút huyền niệm. Hắn lặng lẽ đánh giá Lâm Tiêu, ý đồ theo tấm kia tuổi trẻ đến quá phận trên mặt tìm ra chút hứa thắng lợi sau kiêu căng hoặc mỏi mệt, nhưng mà không có cái gì. Chỉ có một mảnh đầm sâu giống như bình tĩnh, dường như vừa rồi kia trong nháy mắt bại tông sư, cách không phế khí hải kinh thế tiến hành, bất quá là tiện tay quét đi trên áo một hạt bụi. Loại này siêu việt tuổi tác trầm ổn cùng có lượng, nhường Lao Trần tại kính sợ sau khi, đáy lòng cũng lặng yên sinh ra một hơi khí lạnh. Hắn mơ hồ cảm giác được, chân mình hạ đầu này nhìn như bằng phẳng quan đạo, đang thông hướng một cái hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, ầm ầm sóng dậy nhưng lại nguy cơ tứ phía tương lai. Mà dẫn dắt bọn hắn tiến lên, đã không còn là hắn trong ấn tượng cái kia cần hắn ngẫu nhiên để điểm thiếu niên bộ khoái, mà là một tôn mới lộ đường kiếm, nhất định váy phong vân tiềm long. Xe chở tù bên trong, Lý Hoành như là bị rút đi hồn phách, co quắp tại nơi hẻo lánh, hai mắt trống rỗng nhìn qua trần xe lắc lư bóng ma. Tưởng Thiên Hùng mất mạng lúc thảm trạng, như là như ác mộng tại trong đầu hắn lặp đi lặp lại trình diễn. Một điểm cuối cùng may mắn, cuối cùng một tia xem như Diêm Tiêu thủ lĩnh kiên cường, đều tại Lâm Tiêu kia không thể tưởng tượng thủ đoạn trước mặt hoàn toàn tan rã. Hắn bây giờ nghĩ, đã không còn là như thế nào thoát thân, thậm chí không phải như thế nào thống khoái vừa chết, mà là tràn đầy đối vị chi mệnh vận sợ hãi, rơi vào dạng này một cái hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài trong tay người, chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Đội ngũ ngay tại loại trầm mặc này mà không khí vi diệu bên trong, lại đi hai ngày. Quan đạo càng thêm rộng lớn vuông vức, lấy to lớn bản đá xanh lát hành, có thể dung 10 kéo xe ngựa song hành. Bên đường bắt đầu xuất hiện liên miên ruộng tốt, chỉnh tề thôn xóm, người ở rõ ràng đông đúc lên. Qua lại người đi đường thương khách nối liền không dứt, xe ngựa lăn tan, mang theo một chút bụi đất, trong không khí tràn ngập một loại cùng hoang dã hoàn toàn khác biệt, thuộc về nhân gian yên hòa khí tức. Ngẫu nhiên có đi ngang qua thương đội hoặc giang hồ khách, đều sẽ đối chi này kỳ lạ đội ngũ quăng tới kinh dị ánh mắt. Kia tự hành hành tẩu, bộ pháp trầm ổn một như lưu mã kia tạo hình dữ tợn, tản ra mơ hồ cảm giác gáp bách bát hoang tỏa nguyên tù xa cùng xe chở tù bên cạnh mấy vị kia mặc dù tuổi trẻ, ánh mắt lại dị thường sắc bén beo đao nha dịch, đều thành người qua đường nghị luận tiêu điểm. Thậm chí, dường như mơ hồ nghe được liên quan tới thanh hà quỷ thủ giết tiên tiên đôi câu vài lời, nhìn về phía đội ngũ, nhất là đi ở trước nhất Lâm Tiêu lúc, trong ánh mắt liền tràn ngập tò mò, tìm tòi nghiên cứu, thậm chí một tia không dễ dàng phát giác kiến kỵ. Lâm Tiêu đối đây hết thể giống như chưa tỉnh. Hắn vẫn như cũ đi ở đằng trước, bộ pháp ổn định, ánh mắt đại đa số thời điểm nhìn về phía phương xa. Thể nội khí hải bên trong, đoàn kia tinh vân xoay chậm chậm, đem ven đường hấp thu, xa so với thanh hà huyện đồng đậm thiên địa nguyên khí, một tia chuyển hóa làm tinh thuần tinh thần nội lực. Hắn đang tiêu hóa cùng Tượng Thiên Hùng một trận chiến thu hoạch, bất luận là kim cương bất hoại thần công thực chiến ứng dụng, long tượng chi lực tinh tế trường khống, vẫn là kia lưu tinh kích thoáng hiện, đều để hắn đối tự thân lực lượng nhận biết tiến thêm một tầng. Một ngày này, buổi chiều, làm đội ngũ vòng qua một mảnh rậm rạp rừng, trước mắt rộng mở trong sáng. Phương xa trên đường chân trời, một tòa vô cùng rộng rãi, như là hồng hoang cự thú giống như phủ phục ở trên mặt đất cự hình thành trì hình dáng, rõ ràng ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. Màu xanh đen tường thành cao vút trong mây, liên miên bất tuyệt, không thể nhìn thấy phần cuối. Bức tường dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng, dấu vết tháng năm khắc ấn trên đó, tăng thêm mấy phần tang thương cùng nặng nề. Nguy nga thành lâu, san sát tiến tháp, như là cự thú trên sống lưng dựng thẳng lên gai sắc, túc sát chi khí cho dù cách xa nhau như thế xa, cũng mơ hồ chuyển đến, làm lòng người sinh kính sợ. Quan đạo ở đây tụ hợp vào một đầu càng thêm rộng lớn, ngựa xe như nước lũ nói, thẳng tắp thông hướng kia cự thú mở ra miệng lớn, cửa thành to lớn lâu. Do người, xe ngựa như là tụ hợp vào biển cả giang hà, ồn ào náo động lên náo, các loại khẩu âm, các loại khí tức hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một cỗ đập vào mặt, độc thuộc tại đế đô bảng bạc sinh khí cùng vô hình áp lực. Tới, tới, kinh thành, chúng ta tới kinh thành. Triệu Tiểu Xuyên cái thứ nhất nhịn không được, kích động thấp giọng hô lên tiếng, thanh âm mang theo run rẩy. Vương Thiết Trụ cùng Trương Tung, Lý Hoán cũng là hô hấp dồn dập, nhìn qua cái kia trong truyền thuyết đế đô, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mấy ngày liên tiếp mọi mệt tựa hồ cũng quét sạch sành xanh. Cho dù là lão Trần, giờ phút này cũng không khỏi đến ưỡn thẳng sống lưng, hít sâu một hơi, đôi mắt giàn mua vật đục bên trong hiện lên một tia khó mà che giấu kích động cùng cảm khái. Trong tủ xa Lý Hoành cũng khó khăn xê dịch một chút, xuyên đấu qua hàng rào khe hở, nhìn về phía tòa kia quyết định hắn cuối cùng bận mệnh thành trì, như cho tàn trên mặt, lướt qua một tia cực kỳ phức tạp cảm xúc. Lâm Tiêu dừng ở nguyên địa, xa xa ngắm nhìn tòa kia nguy nga đế đô. Ánh nắng chiều là to lớn tường thành rắc lên một lớp viền vàng, sáng chói mà trắng lệ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước, nhưng ở kia bình tĩnh phía dưới, lại có một cỗ khó nói lên lời gợn sóng đang cuộn trào. Phù mâu bí ẩn, hệ thống chân tướng, rộng lớn hơn võ đạo thế giới, cùng kia dấu ở phồn hoa biểu tượng dưới vô số kỳ ngộ cùng tiêu chiến. Hết thảy tất cả, đáp án tựa hồ cũng giấu ở tòa kia hùng thành bên trong. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại trong tay hào nắm đấm, cảm thụ được thể nội chạy xiết lực lượng. Thanh Hà huyện mở màn đã rơi xuống, mà cái này kinh đô phong vân vừa mới bắt đầu. Hắn thu hồi ánh mắt, đảo qua sau lưng kích động mà mang theo một chút mờ mịt đồng bạn, cùng chiếc kia trầm mặc xe chở tù, thanh âm rõ ràng mà ổn định truyền vào mỗi người trong hai, vào thành. Chương 49, tổng kết thu hoạch, ổn tâm cảnh chương 49, tổng kết thu hoạch, ổn tâm cảnh kinh thành kia nguy nga hình dáng, như là lạc ấn giống như khắc ở mỗi người đáy mắt. Nhưng Lâm Tiêu cũng không đội vã thúc giục vào thành, ngược lại tại ra khỏi thành cửa còn có hơn 10 dặm một chỗ yên lặng khúc sông bên cạnh, hạ lệnh hạ trại. Đầu nhi, mắt thấy đã đến, sao không Triệu Tiểu Xuyên nhìn qua nơi xa kia làm lòng người chỉ hướng về cự thành bóng ma, có chút kìm nén không được. Lâm Tiêu đang cúi người, bước lên thổi phồng mát lạnh nước sông rửa mặt, nghe vậy không ngẩng đầu, thanh âm xuyên thấu qua tiếng nước truyền đến, kinh thành không phải Thanh Hà huyện. Bên trong là Long Bàng hồ cứ, vẫn là núi đao biển lửa, cũng còn chưa biết. Một thân bụi đất, lòng tràn đầy táo bạo xông vào, là muốn chết. Nước lạnh kích ở trên mặt, mang đến vẻ thanh tỉnh ý lạnh. Hắn ngồi dậy, nhìn xem mặt nước cái bóng bên trong tấm kia tuổi trẻ cũng đã không thấy ngây thơ gương mặt, ánh mắt sắc bén như lao. Lời này nói là cho thủ hạ nghe, càng là nói cho chính hắn nghe. Đám người nghe vậy, kia cố bởi vì đến điểm cuối mà thư giãn xuống tới phấn khởi sức lực, trong nháy mắt bị lời nói này bên trong hàn ý tới tắt hơn phân nửa. Đúng vậy a, kinh thành, dưới chân thiên tử, uy củ càng lớn, cao thủ càng nhiều. Bọn hắn điểm này tại Thanh Hà huyện xem ra chói mắt công lao, tại cái này cự thú trước mặt, chỉ sợ liền món ăn khai vị cũng không tính. Lao Trần Yên lặng gật gật đầu, bắt đầu chỉ huy trung tung, Lý Hoán bọn hắn dỡ xuống một nhu lưu mã gánh vác vật tư, Vương Thiết Trụ thì thuần thục bắt đầu nhóm lửa. Trong lúc nhất thời, doanh địa chỉ còn lại vật liệu gỗ đôm đốp rung động thanh âm cùng nước sông róc rách âm thanh, bầu không khí trầm tĩnh lại. Lâm Tiêu đi đến khúc sông bên cạnh một khối to lớn trên tảng đá ngồi xuống, trông về phía xa lấy kinh thành phương hướng kia chiếu đỏ nửa bầu trời mặt trời lặn dư huy, rốt cục có cơ hội bình tĩnh lại, cẩn thận kiểm kê đoạn đường này phong ba. Đầu tiên là cơ quan thuật. Một nhu lưu mã cùng bát hoang tỏa nguyên tù xa chịu đựng lặn lội đường xa cùng nhiều lần tập kích khảo nghiệm, chứng minh thiết kế cùng tính thực dụng cao. Thần cơ bách luyện hóa vật chi năng, khiến cái này tạo vật viễn siêu bình thường cơ quan cứng nhắc, nhiều hơn mấy phần linh động tính bền dẻo. Nhất là xe chở tù hạch tâm kia mô phỏng tinh thần chi lực hình thành yếu ớt quấy nhiêu lực trường, hiệu quả so dự đoán còn tốt hơn, không chỉ có nhường Lý Hoành cái loại này hung đồ hệ bại suy sụp, liền tưởng tiên hùng tại ở gần lúc, nội lực vận chuyển cũng rõ ràng xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác vương hữu. Cái này cho hắn mới linh cảm, có lẽ tương lai có thể luyện chế càng loại nhỏ hơn, có thể mang theo người quấy nhiêu pháp khí, tại một ít thời khắc mấu chốt, có thể tạo được kỳ hiệu. Tiếp theo là tự thân võ đạo. Cùng tưởng tiên hùng một trận chiến, nhìn như nghiền ép, kỳ thực hung hiểm. Nếu không phải bằng vào tin tức chênh lệch cùng cơ quan khôi lỗi đi đầu tiêu hao, mê hoặc làm cho tâm hắn phủ khí nóng nảy, cuối cùng lại lấy kim cương bất hoại thân thể đón đỡ liều mạng một kích, đánh hắn một cái trở tay không kịp, thắng bại còn chưa thể biết được. Hắn vô ý thức sờ lên ngực, nơi đó từng bị tưởng thiên hùng liệt bi thủ rắn rắn chắc chắc y lên. Lúc ấy khí huyết sắc thực có chút cuộn cuộn, kim cương bất hoại thần công phòng ngự cũng không phải là tuyệt đối vô địch, chỉ là tưởng thiên hùng lực lượng còn chưa đủ lấy phá phòng mà thôi. Nếu là đổi một cái công lực càng sâu, chiêu thức càng quỷ dị tiên tiên cao thủ đâu. Phòng ngự cũng không phải là bản năng. Chân chính kim cương bất hoại, có lẽ không chỉ là nhục thân không thể phá vỡ, càng xác nhận tâm cảnh không có kẽ hở. Hắn âm thầm suy nghĩ, một trận chiến này, nhường hắn đối môn thần công này lý giải sâu hơn một tầng. Mà Long Tượng Bát Nhã công mang tới bàng bạc cự lực, tại vận dụng lên còn có thể càng tinh xảo hơn. Bẻ gãy cương đao, chấn vỡ xương cốt tất nhiên vui mừng, nhưng lực lượng cực hạn, xác nhận cử trọng lực hình, thu phát ra tâm. Hồi tưởng lại chính mình một chỉ phá vỡ tưởng tiên hùng khí hải một cái kia, nhìn như hời hợt, kỳ thực đã xem Long Tượng chi lực ngưng tụ tại một chút, trong nháy mắt bộc phát, cái này có lẽ mới là Long Tượng công cao cấp hơn cách vận dụng. Về phần tinh thần biến, Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, ý thức chìm vào khí hải. Đoàn kia xoay tròn tinh vân, so rời đi Thanh Hà huyện lúc, rõ ràng lớn mạnh mấy vòng, màu sắc cũng càng thêm thâm thúy sáng tỏ. Cùng tưởng thiên hùng lúc giao thủ, kia đột nhiên thông suốt lưu tinh kích chính là dẫn động tinh vân hạch tâm một tia bản nguyên chi lực. Cố lực lượng kia, trí thuần đến duệ, mang theo một loại dường như có thể xuyên thấu tất cả ý cảnh, xa không phải bình thường nội lực có thể so sánh. Lưu tinh kỳ trong lòng của hắn mặc niệm lấy tiếp theo trọng cảnh giới danh tự. Dựa theo công pháp miêu tả, tinh vân viên mãn, liền có thể áp xúc ngưng tụ, hóa vân là tinh, nội lực đem theo trạng thái khí chuyển hóa làm càng cô đọng lưu tinh hình thái. Uy lực cùng đặc tính đều đem xảy ra chất biến. Hắn cảm giác mình đã đụng chạm đến ngưỡng cửa kia, chỉ kém một cơ hội, có lẽ là một lần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, có lẽ là một lần cấp độ sâu nội đạo, liền có thể đặt chân trong đó. Cái này tinh thần biến mới là hắn sống yên phận, ứng đối tương lai càng cường địch hơn người chỗ căn bản. Tiềm lực của nó ở xa kim cương bất hoại cùng long tượng công phía trên. Cuối cùng là đoạn đường này mang tới danh vọng cùng chú ý quỷ thủ thần bộ danh hào, sợ là đã theo những cái kia thương khách cùng chạy tán loạn diêm tiêu lâu la, chưa hắn một bước chuyển vào kinh thành. Tên này khí là kiếm hai lưỡi, có thể mang đến tiện lợi. Càng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết cùng cấp độ càng sâu nhìn trộm. Công bộ mời chào, thượng quan Đan Phượng tiếp cận, thậm chí kia mơ hồ cảm giác được, đến từ quyền lực bang hoặc là vong ánh mắt, đều thuyết minh hắn khối này thịt mỡ đã bị người để mắt tới. Nghĩ đến thượng quan Đan Phượng, Lâm Tiêu lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Nữ nhân kia, mỹ lệ mà nguy hiểm, giống một đóa tôi độc anh túc. Nàng cung cấp liên quan tới quyền lực bang cùng kinh nghe tình báo, khó phân thật giả, nhưng phía sau mưu đồ tất nhiên không nhỏ. Cùng nàng hợp tác, không khác bảo hộ lộ ra, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Mà phụ mẫu hy sinh vì nhiệm vụ bản án cũ, theo hắn thực lực cùng địa vị tăng lên, dường như cũng hiện lộ ra càng nhiều một góc của băng sơn. Quyền lực bang, quái vật khổng lồ này, hắn hôm nay vẫn không có chính diện chống lại vô liếng. Điều tra nhất định phải càng bí ẩn, càng giảng cứu sách lược. Suy nghĩ giống như thủy triều trào lên, lại dần dần bình phục. Lâm Tiêu hít một hơi thật sâu, bờ sông mang theo hơi nước thanh lương không khí tràn vào phế phủ, gột rửa lấy nội tâm hỗn loạn. Lực lượng, hắn cần lực lượng mạnh hơn, không chỉ có là vũ lực, còn có thế lực, cùng nhìn rõ thời cuộc trí tuệ. Kinh thành chính là một vòng xoáy khổng lồ, một bước đạp sai, khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Dấu tự quyết vẫn cần ghi nhớ. Cơ quan thuật có thể thích hợp triển lộ, xem như bên ngoài hộ thân phủ. Kim cương bất hoại cùng long tượng công, không phải sinh tử quan đầu, tuyệt không tùy tiện vận dụng. Mà tinh thần biến cùng trong vòng trăm năm lực chân thực nội tình, càng là muốn một mực khóa kín. Hắn mở mắt ra, trời chiều đã hoàn toàn chìm vào núi xa, chân trời chỉ còn lại một vệt đỏ sậm hào quang, như là sắp dập tắt lửa than. Kinh thành hình dáng trong bóng chiều biến càng thêm thâm trầm, giống một đầu ẩn nút cự thú, chờ đợi thôn phệ tất cả. Nhưng Lâm Tiêu trong lòng lại không có mảy may e ngại, ngược lại dâng lên một cỗ khó mà ức chế hào hùng cùng chờ mong. Cái này đầm rồng hang hổ, hắn xông định rồi. Không chỉ có muốn xông, còn muốn tại vòng xoáy này trung tâm, quấy một phen phong vân, tra ra phụ mẫu cái chết trận tướng, giải khai hệ thống phía sau bí ẩn, đứng tại cái này võ đạo chi đỉnh, nhìn một chút kia phía trên phong cảnh. Hắn đứng người lên, đi xuống đá xanh. Doanh địa đống lửa đã dấy lên, phiêu động ánh lửa tỏa ra tuổi trẻ bọn nha dịch mặc dù mỏi mệt lại tràn ngập hy vọng gương mặt, cũng tỏa ra trong tù xa Lý Hoành kia tuyệt vọng mà chết lặng ánh mắt. Đầu nhi, cơm chín rồi. Vương Thiết Trụ chất phát hô. Ân. Lâm Tiêu gật gật đầu, đi đến bên cạnh đống lửa ngồi xuống, tiếp nhận một bát canh nóng. Ấm áp đồ ăn vào trong bụng, xua tán đi đêm thu hàn ý, cũng làm cho hắn khó phân suy nghĩ hoàn toàn lắng đọng xuống. Ngày mai chính là khởi đầu mới. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía kia phiến đã sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, trong đó sáng nhất mấy quả, dường như cùng hắn khí hải bên trong tinh vân hô ứng lẫn nhau. Tinh thần đại hải mới là hành trình. Chương 50, lồng lộng thần đều, phần mới khải chương 50, lồng lộng thần đều, phần mới khải sáng sớm sương mù chưa hoàn toàn tan đi, khúc sông cái khác doanh địa đã dọn dẹp sạch sẽ, dường như đêm qua không người dừng lại. Đống lửa cho tàn bị bùn đất cẩn thận vùi lấp, liền xe triệt tấn đều bị cẩn thận phân bình. Lâm Tiêu đứng tại khối kia hắn từng tĩnh tọa hồi lâu tảng đá xanh bên trên, cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh này cho hắn ngắn ngủi thở dốc cùng suy nghĩ khúc sông. Đầu nhi, đều thu thập thỏa đáng. Lao Trần đi tới, thanh âm ép tới rất thấp, mang theo một loại sắp đối mặt không biết trinh trọng. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua đã xếp hàng chờ đám người. Trương Tung, Lý Hoán, Vương Thiết Trụ, Triệu Tiểu Xuyên, bốn cái tuổi trẻ nha dịch đổi lại mới nhất một bộ cấm phục, cứ việc giặt hồ phải có hơi trắng bệnh, lại ủi bỏng đến 10 phần thẳng. Trên mặt bọn họ đêm qua lưu lại hưng phấn cùng mờ mịt, giờ phút này phần lớn bị một loại kéo căng nghiêm túc thay thế, trong ánh mắt lộ ra khẩn trương, cũng lóe ra kích động quang. Trong tủ xa Lý Hoành, dường như cũng bị cái này lầm muôn một cước bầu không khí chấn nhiếp, không còn âm u đầy tử khí, mà là có chút co do, đục ngầu con mắt ngẫu nhiên chuyển động, tiết lộ ra một tia sâu tận xương tủy sợ hãi. Đi thôi. Lâm Tiêu không có thêm lời thừa thãi, chỉ là đơn giản hai chữ, liền quay người dẫn đầu bước lên đầu kia thông hướng cự thú cổ họng đá xanh ngự nói. Càng đến gần cửa thành, kia cô thuộc về kinh thành khí tức cực lớn liền càng là đập vào mặt. Quan đạo biến thành có thể cung cấp 10 kéo xe ngựa song hành rộng lớn ngự nói, lộ diện là to lớn bàn đá xanh, bị vô số bánh xe móng ngựa mài đến bóng loáng như gương. Hai bên không còn là hoang dã điện chủ, mà là san sát nối tiếp nhau quán trà, tử quán, kho hàng, tiếng người huyên náo, ồn ào náo động thẳng lên trời cao. Lôi kéo các loại hàng hóa công đội, trang trí hoa lệ xe ngựa, đi lại vội vã hành hương, thân phụ đao kiếm giang hồ khách. Muôn hình muôn vẻ dòng người như là vô số đầu dòng suối, theo bốn phương tám hướng tụ hợp vào đầu này đại lộ, tuôn hướng tòa thành trì kia. Trong không khí hỗn tạp gia súc, hương liệu, đồ ăn, bụi đất, còn có một tia như có như không, đến từ đế đô chỗ sâu uy nghiêm khí tức, cấu thành một loại đặc biệt khiến người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Vương Thiết Trụ bọn hắn chưa từng gặp qua cái loại này chiến trận, chỉ cảm thấy ánh mắt đều không đủ dùng, lại muốn cố gắng duy trì lấy quan sai thể diện, không khỏi có vẻ hơi chân tay luống cuống. Ngay cả lão Trần cũng không tự giác mím chặt bờ môi, hô hấp đều thả nhẹ mấy phần. Chỉ có Lâm Tiêu, bộ pháp vẫn như cũ ổn định. Hắn nhìn như nhìn không chớp mắt, kỳ thực linh đài thanh minh, tinh thần lực như là vô hình sóng nước, lặng yên hướng bốn phía quét tán. Trung quanh ồn ào tiếng gầm, người qua đường quăng tới khác nhau ánh mắt, thậm chí là một chút dấu ở chỗ tối, mang theo xem kỵ ý vị khí tức, đều bị hắn bén nhạy bắt giữ, phân tích. Đông môn thủ tướng là tiên thiên trung kỳ, khí tức trầm ngưng, là kẻ khó chơi. Bên trái trong quán trà kia hai cái mang mũ rộng vành, nội lực không kém, sát khí nội liễm, không phải người lương thiện. Chiếc kia nhìn như xe ngựa bình thường, càng xe ấn ký, dường như cùng công bộ có quan hệ. Đủ loại tin tức tại trong đầu hắn phi tốc lưu chuyển, nhường hắn đối tòa này sắp tiến vào đầm rồng hang hổ, có một cái bắt đầu mơ hồ nhận biết tranh cảnh. Phức tạp, nguy hiểm, nhưng cũng tràn đầy kỳ ngộ. Đội ngũ theo dòng người chậm rãi di động, rốt cục đã tới kiếp như là cự thú miệng nguy nga cửa thành lầu hạ. Bóng ma bao phủ xuống, dường như liền nhiệt độ đều thấp xuống mấy phần. Cao đến 10 trượng bọc sắt cửa thành mở rộng ra, đen ngòm cổng to vào dường như có thể thôn vệ tất cả. Hai bên mặc giáp chấp duệ thủ vệ vệ sĩ, ánh mắt sắc bén như ưng, xem kỹ lấy mỗi một cái tiến vào người. Bọn hắn giáp trụ tại nắng sớm hạ hiện ra lạnh lẽo cứng rắn quang, khí tức nối thành một mảnh, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ thiết huyết sát khí. Làm theo thông lệ kiểm tra bắt đầu. Đang trực giáo bí nghiệm qua Lâm Tiêu đưa lên lục phiến môn công văn cùng áp giải văn thư, ánh mắt tại Thanh Hà huyện bộ đầu Lâm Tiêu cùng bắt được Diêm Tiêu thủ lĩnh Lý Hoành, giết giết tiên tiên cảnh trùng thổ phỉ tưởng thiên hùng chữ bên trên dừng lại một lát, trên mặt kia công thức hóa lạnh lùng rốt cục buông lòng một tia, mang tới một chút không dễ dàng phát giác kinh dị cùng xem kỹ. Hắn dương mắt, quan sát tỉ mỉ một chút Lâm Tiêu, lại nhìn một chút phía sau hắn kia tạo hình kỳ lạ xe chở tù cùng trầm mặc cơ quan thú. Lâm bộ đầu. Giáo úy thanh âm mang theo một tia xác nhận, chính là ti trước. Lâm Tiêu chắc tay, không tiêu ngạo không tự ti. Giáo úy nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, phất phất tay, cho đi. Nặng nghề cửa thành tại sau lưng, đội ngũ chính thức bước vào đại hạ thần chiếu trái tim, kinh thành. Cổng to vào bên trong tia sáng hơi ám, tiếng bước chân cùng bánh xe âm thanh tại không gian thật lớn bên trong quanh quẩn, lộ ra phá lệ rõ ràng. Ngắn ngủi mấy chục bước, dường như xuyên qua một cái thế giới cách ngăn. Làm trước mắt đông nhiên sáng lên lúc, cho dù là sớm có chuẩn bị tâm tư Lâm Tiêu, hô hấp cũng không khỏi đến nỗi trì trệ. Thẳng tắp, rộng lớn đến vượt quá tưởng tượng đường đi, đủ để cho mấy chục kỵ song hành mà không chút gì chen chúc. Hai bên đường phố là san sát nối tiếp nhau cửa hàng, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, tinh kỳ pháp huế. Dòng người như dệt, chen vai thích cánh, tiếng ồn ào so ngoài thành phóng đại mấy lần, các loại tiếng giao hàng, đàm tiếu âm thanh, tiếng xe ngựa hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một cỗ khổng lồ mà tràn ngập sức sống tiếng gầm, đánh thẳng vào màng nhĩ. Càng xa xôi, mơ hồ có thể thấy được cao lớn hơn nội thành tường thành, cùng thành nội các nơi đột ngột từ mặt đất mọc lên đỉnh đài lầu các, có chút thậm chí cao vút trong mây, khí thế rộng rãi. Trong không khí tràn ngập phồn hoa cùng quyền lực hương vị, nồng nặc tan không ra. Mẹ của ta Lập Triệu Tiểu Xuyên há to miệng, vô ý thức lẩm bẩm nói, mấy người khác cũng kém không nhiều là đồng dạng biểu lộ, đều bị cái này cực hạn phồn hoa chấn nhất rồi. Ngay cả trong tù xa Lý Hoành, cũng dãy rủa lấy ngẩng đầu, xuyên thấu qua hàng rào nhìn xem thế giới phồn hoa này, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ phức tạp, hỗn hợp có tham lam, tuyệt vọng cùng nhận mệnh vẻ mặt. Lâm Tiêu hít một hơi thật sâu, đem cái này đế đô khói lửa đặt vào trong phổi, kia cố bởi vì hoàn cảnh xa lạ mà sinh ra một chút căng cứng, ngược lại hóa thành càng kiên định hơn quyết tâm. Hắn không có dừng lại, dựa theo trong trí nhớ kinh thành dư đồ, dẫn lĩnh đội ngũ tụ hợp vào kia mảnh liệt biển người dòng xe cộ, hướng phía lục phiến môn tổng bộ phương hướng bước đi. Hai bên đường phố, ngẫu nhiên có ánh mắt rơi vào bọn hắn chi này kỳ lạ đội ngũ bên trên, mang theo hiếu kỳ, cũng mang theo tìm tòi nghiên cứu. Lâm Tiêu có thể cảm giác được, một chút hoặc sáng hoặc tối ánh mắt, như là tơ nhện giống như dán ở trên người. Hắn biết, từ khi bước vào tòa thành này cửa mở bắt đầu, hắn liền không còn là cái kia an phận ở một góc Thanh Hà quỷ thủ, hắn tất cả đều sẽ bị đặt ở cái này đế đô kính lúc hạ, bị vô số thế lực xem kỹ, ước định. Bánh xe ép qua bằng phẳng đường đá, phát ra quy luật tiếng lộc cộc. Dương quang xuyên thấu qua cao ngất kiến trúc khoảng cách, tung xuống pha tạ quang ảnh. Lâm Tiêu ánh mắt lướt qua cái nhìn kia trông không đến cuối phố dài, lướt qua kia tượng trưng cho quyền lực cùng trật tự nội thành phương hướng, cuối cùng nhìn về phía càng xa xôi, dường như bao phủ tại trong mây mù cùng khuyết hình dáng. Phù mẫu thủ, hệ thống mê, võ đạo đỉnh. Đây hết thể đáp án, đều sẽ tại nơi này tìm kiếm. Chứ không biết đường có lẽ rậm rạp bẫy dập trong gai, có lẽ sát cơ từ phía. Nhưng hắn trong lòng cũng không sợ hãi, chỉ có một cỗ phá đất mà lên dâng trào đấu trí, như cùng hắn khí hải bên trong đoàn kia ra tốc xoay tròn, khát vọng thuế biến tinh quân. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền, đầu ngón tay phảng phất có tinh huy lóe lên một cái rồi biến mất. Quyền thứ nhất Thanh Hà nổi phong vân cuối cùng, mà cái này quyền thứ hai kinh thành tiềm long ngâm nhạc dạo, đã theo cước bộ của hắn, tại cái này lồng lộng thần đều giữa đường phố, lặng yên tấu vang. Hắn tới. Chương 51, kinh cửa nghiệm điệp, mới quen phồn đều chương 51, kinh cửa nghiệm điệp, mới quen phồn đều bước vào cửa thành một phút này, tiếng gầm như là thực chất hải khiếu giống như đập vào mặt. Không giống với ngoài thành loại kia hỗn tạp bụi đất cùng dã tính ồn ào náo động, thành nội thanh âm là trải qua để ép, va chạm, lên men sau sản phẩm, tiểu phiến trong trẻo gào to âm thanh. Xe ngựa chụp bánh xe ép qua phiến đá tiếng lộc cộc, trong quán trà chuyển ra mơ hồ thuyết thư âm thanh, khác biệt khẩu âm tiếng trà giá, còn có không biết từ chỗ nào nhà nhà cao cửa rộng bên trong bay ra, như có như không sáo trúc quản dây cùng thanh âm. Tất cả những âm thanh này đan vào một chỗ, hình thành một cô khổng lồ, hỗn độn mà tràn ngập sinh cơ rung động, chấn người màng nhị ông ông tác hưởng. Không khí cũng không còn là đơn thuần cỏ cây hoặc bụi đất vị, mà là hỗn hợp vừa ra khỏi lồng bánh bao thịt hương khí, son phấn trải bay ra dính người điểm hương, dược liệu cửa hàng kham khổ cỏ cây vị, cùng vô số trên thân người tản ra, bị dương quang bốc hơi ra mùi mồ hôi. Cộng đồng tạo thành một loại độc thuộc tại đế đô, nồng đậm mà phức tạp nhân vị nhi. Vương Thiết Trụ mấy người trẻ tuổi, như là vừa mới tiến đại quan viên Lưu Mô Mỗ, ánh mắt trừng đến căng tròn, đầu như cái trống lúc lắc dường như tả hữu chuyển động, hận không thể nhiều sinh vài đôi ánh mắt, mới có thể đem cái này toàn cảnh là phồn hoa thu hết vào mắt. Kia cao đến mấy tầng quán rượu, đứng ở cửa quần áo chỉnh tề hòa kế. Kia treo to lớn biển chữ vàng cửa hàng bạc, ra vào người đều là không phú thị quý. Thậm chí ven đường một cái bán đồ chơi làm bằng đường có nhỏ, kia bóng ánh sáng long lanh, tạo hình khác nhau đồ chơi làm bằng đường, đều so Thanh Hà huyện thấy qua còn tinh xảo hơn gấp 10. Ông trời của ta, lầu này thế nào cao như vậy? Triệu Tiểu Xuyên chỉ vào nơi xa một tòa mái cong vịnh lên sừng, khí phái phi phàm 5 tầng lầu gỗ, thanh âm đều có chút phát run. Ngâm miệng, đừng một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Lao Trần thấp giọng trách móc một câu, nhưng hắn chính mình kia run nhẹ nhẹ tay, cũng không ngừng nuốt nước miếng động tác, cũng bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Hắn sống hơn nửa đời người, Thanh Hà huyện chính là hắn toàn bộ thế giới, chưa từng nghĩ tới nhân gian lại có như thế cảnh tượng. Ngay cả trong tù xa Lý Hoành, dường như cũng bị cái này cực hạn phồn hoa đau nhói ánh mắt, hắn không còn quân mình, ngược lại gắt gao đảo lấy hàng rào, đục ngầu trong con ngươi lóe ra một loại gần như điên cuồng tham lam cùng hối hận, có lẽ là đang suy nghĩ, như hắn lúc trước đi không phải con đường kia, phải chăng cũng có cơ hội tại cái này huy hoàng đế kinh tranh tiếp theo phần gia nghiệp. Lâm Tiêu đi ở trước nhất, sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng không phải là không có chút nào gợn sóng. Cái này kinh thành quy mô cùng khí tượng, xác thực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Đường đi rộng lớn đến không tưởng nổi, đủ để cho hắn một nhu lưu mã cùng xe chở tù song song hành tẩu mà dư xài. Hai bên cửa hàng không chỉ có cao lớn, chi tiết chỗ càng là cực điểm tinh xảo, mái hiên thu vẫn, cạnh cửa khắc hoa đều biểu hiện ra thợ thủ công công lực cùng đế đô nội tình. Tinh thần lực của hắn như là vô hình xúc giác, lặng yên dọc theo đi. Hắn có thể nghe tới ven đường quán trà hơn mấy nhìn như bình thường lực phu đang thấp giọng oán trách cái nào đó bến tàu đem đầu cắt xén tiền công. Có thể cảm giác tới bên cạnh tơ lụa trong trang, một vị quần áo lộng lẫy phụ nhân trên người tản ra yêu ớt nội lực ba động, hiển nhiên người mang không tầm thường võ nghệ. Thậm chí có thể mơ hồ bắt được đến từ chỗ càng cao hơn, một ít lầu các cửa sổ sau quan tới, mang theo xem kỹ cùng tính toán ý vị ánh mắt. Thiên thiên khí tức, không dưới 10 đạo, phân bố tại phương viên trăm trượng bên trong. Còn có mấy đạo, tối nghĩa thâm trầm, chỉ sợ là tông sư Lâm Tiêu trong lòng hơi rét. Đây vẫn chỉ là ngoại thành một đầu bình thường đường đi, rồng rắn lẫn lộn trình độ, có thể thấy được luồng lổn. Cái kia giết giết tiên thiên chi tích, ở chỗ này chỉ sợ cũng bèn bèn có thể khiến cho hắn thu hoạch được một chương ra trận vé vào cửa, xa không đủ để trấn nhiếp đạo trích. Đội ngũ dọc theo đại lộ tiến lên, dẫn tới không ít ghé mắt. Tạo hình kỳ lạ cơ quan thú cùng xe chở tù, trung quy là vật hi hãn. Có người chỉ trỏ, có người châu đầu ghé hai. Nhìn thấy không có. Đầu gỗ kia châu ngựa chính mình sẽ đi. Còn có kia xe chở tù, nhìn xem liền tà tính, đen xỉ. Nghe nói không có. Trước mấy ngày bên ngoài truyền đến tin tức, có cái Thanh Hà huyện nhỏ bộ đầu, dùng cơ quan thuật giết chết một cái tiên thiên cao thủ thật hay giả. Liền phía trước tiểu tử kia. Nhìn xem không giống a tiếng nghị luận mơ hồ truyền đến, Vương Thiết Trụ bọn hắn không khỏi đỡ thẳng sống lưng, trên mặt lộ ra một tia cùng có vinh yên kiêu ngạo. Lâm Tiêu lại phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là càng thêm lưu ý lấy cảnh vật chung quanh chi tiết. Hắn nhìn thấy tuần thành binh sĩ đội ngũ, giáp trụ tươi sáng, bộ pháp chỉnh tề, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên đều là tinh nhuệ. Hắn cũng chú ý tới một chút mặc các loại trang phục người giang hồ, phần lớn thần thái trước khi xuất phát đội vàng, hoặc là tụ tại tiểu quán cửa khách sạn, thấp giọng trao đổi lấy tin tức. Lục phiến môn tổng bộ ở vào nội thành biên giới, càng đến gần nơi đó, đường đi ngược lại càng thêm yên lặng một chút. Hai bên phần lớn là chút nhã thự, khố phòng loại hình kiến trúc, người đi đường cũng nhiều là quan lại sai dịch bộ dáng, bầu không khí ngưng trọng. Rốt cục, một tòa khí thế sâm nghiêm phủ nha xuất hiện tại cuối tầm mắt. Nước sơn đen đại môn chừng cao khoảng một trượng, trên cửa lớn chừng miệng chén đồng đính tại dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng lạnh. Trước cửa tả hữu mỗi nơi đứng lấy một tôn cũng không phải là thạch sư, mà là giữ tận giải trí thạch điêu, tượng trưng cho hình mục chi địa công chính cùng vô tình. Treo cao tấm biển bên trên, lục phiến môn ba cái mạ vàng chữ lớn tiết họa ngân câu, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trước cửa đứng đấy tám tên án đao mà đứng thủ vệ, ánh mắt như điện, khí tức trầm ngưng, lại từng cái đều là hậu thiên đỉnh phong hảo thủ, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền tản ra một cỗ vô hình áp lực, để cho người ta không dám làm cản. Vương Thiết Trụ, Triệu Tiểu Xuyên đám người tới nơi này, liền không dám thở mạnh một cái, điểm này vừa mới bởi vì người qua đường nghị luận mà dâng lên tiêu ngạo, trong nháy mắt bị cái này không khí trang nghiêm ép tới nát bấy. Lao Trần càng là vô ý thức sửa sang lại một chút chính mình y quan, vẻ mặt cung kính. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, biết khảo nghiệm chân chính từ hiện tại mới chính thức bắt đầu. Hắn ra hiệu đội ngũ tại bậc thang hạ đang đợi, chính mình sửa sang lại bởi vì lặn lội đường xa mà hơi có vẻ phong trần áo bảo, cất bước tiến lên. Dừng lại. Lục phiến môn trọng địa, người không phận sự miễn bảo. Một gã thủ vệ tiến lên một bước, tay đẻ trôi đao, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn. Lâm Tiêu dừng bước lại, ung dung từ trong ngực lấy ra đóng có Thanh Hà huyện ấn cùng chi phủ nha môn quan phòng công văn cung áp giải văn thư, hai tay đưa lên, đi trước Thanh Hà huyện bộ đầu Lâm Tiêu, phụ mệnh áp giải trọng phạm Lý Hoành vào kinh thành giao tiếp. Thủ vệ kia tiếp nhận văn thư, nhanh chóng nhìn lướt qua, khi thấy đánh chết tiên thiên cảnh chủng thổ phỉ tượng thiên hùng một hàng chữ lúc, ánh mắt có chút dừng lại, lần nữa dương mắt dò xét Lâm Tiêu lúc, trong ánh mắt xem kỳ ý vị càng đậm, nhưng này cố giải quyết việc trung lạnh lẽo cứng rắn cũng là hơi hơi hòa hoãn một kia. Chờ đợi ở đây, thủ vệ vứt xuống một câu, cầm văn thư quay người tiến vào đại môn. Chờ đợi thời gian cũng không dài, nhưng đối với Vương Thiết Trụ bọn hắn mà nói, lại dường như qua mấy canh giờ. Trung quanh an tĩnh chỉ có thể nghe được gió thổi qua cột cờ thanh âm, cùng chính mình có chút quá nhanh tiếng tim đập. Kia tám tên thủ vệ như là tượng đất, nhưng áp lực vô hình nhưng thủy chung bao phủ bọn hắn. Lâm Tiêu đứng bình tĩnh lấy, ánh mắt lướt qua kia cao lớn cạnh cửa, nhìn về phía lục phiến môn chỗ sâu. Nơi đó chính là hắn khởi đầu mới, cũng là càng nhiều không biết cùng khiêu chiến bắt đầu. Hắn có thể cảm giác được, thể nội khí hải bên trong tinh vân, dường như cũng bởi vì cảm nhận được cái này túc sắt cùng trang nghiêm hoàn cảnh, mà có chút gia tốc xoay tròn. Không bao lâu, cái kia thủ vệ bước nhanh trở về, sau lưng còn đi theo một vị mặc màu xanh quan phục, khuôn mặt tinh anh trung niên thư lại. Lâm bộ đầu. Thư lại ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân, mang theo công thức hóa nụ cười, một đường bất vả. Tu phạm cùng tất cả văn thư cần chuyển giao hình án ti duyệt lại, xin mời đi theo ta. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, quay đầu hướng Lao Trần bọn người ra hiệu một chút, liền đi theo kia thư lại, cất bước bước qua kia cao cao cánh cửa, chính thức tiến vào cái này đại hạ vương triều chấp pháp trung tâm. Sau lưng, nặng nghề nước sơn đen đại môn tại hắn tiến vào sau, chậm rãi khép lại, đem ngoại giới ồn ào náo động cùng quang ảnh ngăn cách ra. Chương 52, Lục Phiến môn đỉnh, khí phái xâm nghiêm. Chương 52, Lục Phiến môn đỉnh, khí phái xâm nghiêm. Bước vào Lục Phiến môn đại môn, dường như vừa bước một bước vào một cái thế giới khác. Ngoại giới ồn ào náo động nguyên náo trong nháy mắt bị ngăn cách, thay vào đó là một loại chịu nặng, cơ hồ làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Cái này yên tĩnh cũng không phải là trống không, mà là từ vô số thanh âm rất nhỏ cấu thành, nơi xa trong đường mơ hồ truyền đến thẩm vấn quát hỏi, công văn truyền lại lúc trang giấy ma sát tiếng sột soạt, tuần tra thủ vệ quy luật mà tiếng bước chân nặng nề, cùng một loại vô hình vô chất, lại tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí túc sắt cùng uy nghiêm. trong môn không gian so từ bên ngoài nhìn xem còn bao la hơn. Bàn đá xanh lát thành quảng trường không nhốn bụi trần, đủ để dung nạp mấy trăm người thao luyện. Chính đối diện là một tòa nguy nga đại đường, màu lót đen chữ vàng quang minh chính đại tấm biển treo cao, mái hiên như lao, mang theo một cấu nghiêm nghị không thể xâm phạm khí thế. Quảng trường hai bên là liên miên giải phòng, mái quang hạ treo đánh dấu các bộ môn tấm bảng gỗ, thỉnh thoảng có mặc các loại quan phục hoặc trang phục người ra vào, từng cái đi lại vội vàng, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén giống như là có thể cạo xuống một lớp da đến. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi mực, cũ hồ sơ đặc hữu mùi nấm mốc, cùng một tia như có như không, dường như xuyên vào trong khe gạch gì sát vị, kia là lâu dài thẩm tra xử lý hình ngục, xử trí hung đồ chỗ gom góp xuống tới sát khí. Dẫn Lâm Tiêu tiến đến cái kia áo xanh thư lại, dường như sớm thành thói quen loại hoàn cảnh này, bước chân không ngừng, trực tiếp hướng phía bên trái một loạt giải phòng đi đến. Bóng lưng của hắn thon gầy, bộ pháp lại ổn định dị thường, hiển nhiên cũng là người luyện võ, chỉ là nội lực tu vi không cao lắm mình. Vương Thiết Trụ, Triệu Tiểu Xuyên mấy người đi theo Lâm Tiêu sau lưng, liền hô hấp đều thả nhẹ, ánh mắt không dám loạn nghiêng mắt nhìn, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, phảng phất có vô số ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn bọn hắn chằm chằm. Kia tám tên giữ ở ngoài cửa tinh nhuệ hộ vệ mang cho bọn hắn áp lực, cùng cái này toàn bộ lục phiến môn tổng bộ vô hình uy áp so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Lao Trần càng là đê mi thuận nhãn, đem chính mình nút ở Lâm Tiêu bóng lưng bên trong, cố gắng giảm xuống tồn tại cảm. Chỉ có chiếc kia bát hoang tỏa nguyên tù xa bánh xe ép qua bàn đá xanh lúc, phát ra không giống bình thường, trầm thấp vụ vụ âm thanh, tại cái này liên tĩnh trên quảng trường có vẻ hơi lộn, đưa tới mấy đạo mịt mở dò xét ánh mắt. Lâm Tiêu có thể cảm giác được, có ít ra ba đạo thuộc về tiên tiên cảnh giới khí tức, tại cách đó không xa đảo qua xe chở tù, nhất là ở đằng kia mơ hồ tản ra tinh thần chi lực chấn động bộ vị trọng yếu dừng lại một cái trước mắt, mang theo một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Ở đây chờ một chút, ta đi bẩm báo hình án ti thôi chủ sự. Thư lại tại một gian treo án độc khố bảng hiệu dài trước phòng dừng lại, đối Lâm Tiêu nói một câu, liền đẩy cửa đi vào. Chờ đợi thời gian cũng không dài, nhưng mỗi một hơi thở đều dường như bị kéo dài. Lâm Tiêu đứng bình tĩnh lấy, ánh mắt bình tĩnh đánh giá xung quanh. Hắn nhìn thấy một gã mặc tử sắc bộ đầu phục, bên hông treo lấy đồng ấn hán tử, long hành hổ bộ theo đại đường đi ra, khí tức rõ ràng là tiên tiên trung kỳ, ánh mắt như điện đảo qua bọn hắn chi này nho nhỏ đội ngũ, tại Lâm Tiêu trên mặt dừng lại một chút, khẽ bước cằm, xem như bắt chuyện qua, lập tức bước nhanh mà rời đi. Hắn cũng nhìn thấy hai cái mặc màu xám trang phục, ống tay áo thêu lên kiếm nhỏ màu bạc người trẻ tuổi, bưng lấy hồ sơ theo bên cạnh đi qua, thấp giọng trò chuyện với nhau giang nam đạo thủy vận bản án, trên thân mang theo một cô tinh anh lưu loát khí chất. Nơi này mỗi người, tựa hồ cũng gánh vác lấy nhiệm vụ, chìm đắm tại đủ loại vụ án cùng phân tranh bên trong. Cùng nơi này so sánh, Thanh Hà huyện những cái kia cướp gà trộm chó, quả thực như là trò đùa. Cũng không lâu lắm, giải phòng cửa lần nữa mở ra, áo xanh thư lại đi ra, đi theo phía sau một vị mặc màu xanh lá cây đậm quan bảo, khuôn mặt gầy gò, giữ lại ba sợi râu dài trung niên quan viên. Người này ánh mắt sắc bén, mang theo trường kỳ xử lý công văn bồi dưỡng được thận trọng cùng khôn khéo, ánh mắt đầu tiên là rơi vào Lâm Tiêu trên thân, quan sát toàn thể một phen, lập tức liền bị chiếc kia xe chở tù hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Hạ quan hình án ti chủ sự Thôi Diễm, phụ trách tiếp thu phạm nhân cùng hạch nghiệm văn thư. Thôi chủ sự thanh âm không cao, lại mang theo một cố không thể nghi ngờ quan uy, ánh mắt của hắn như là kim thăm dò, dường như muốn đem kia xe chở tù xem thấu. Lâm bộ đầu, đây cũng là kia Diêm Tiêu thủ lĩnh Lý Hoành. Về Thôi chủ sự, chính là Lâm Tiêu chắp tay hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti. Thôi Diễm nhẹ gật đầu, vòng quanh xe chở tù đi một vòng, ngón tay nhẹ nhàng phất qua kia băng lãnh, mang theo nhỏ bé phủ văn hàng rào, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Này xe, có chút kỳ lạ. Nghe nói Lâm bộ đầu tinh thông cơ quan chi thuật, xem ra lời nói không hoa. Hắn lời này giống như là thuận miệng cảm khái, lại giống là một loại nào đó thăm dò. Điều trùng tiểu kỹ, chỉ vì áp giải ổn thỏa, nhường đại nhân chê cười. Lâm Tiêu ứng đối vừa vặn. Thôi Diễm không hỏi thêm nữa, chuyển hướng thư lại, dẫn người phạm phải đi, cẩn thận soát người, đơn độc giam giữ, không có ta thủ lệnh, bất luận kẻ nào không được tiếp cận. Hắn lại nhìn về phía Lâm Tiêu, Lâm bộ đầu, một đường vất vả. Còn cần xin ngươi đem lần này áp giải trải qua, cùng bắt được, đánh chết trùm thổ phỉ tưởng tình, chế thành ghi chép, đệ đơn tài liệu tham khảo. Ti chức tuân mệnh. Giao tiếp quá trình rườm rà mà chặt chẽ cẩn thận. Lý Hoành bị theo xe chở tù bên trong đưa ra lúc, rung chân đến cơ hồ đứng không vững, nhìn về phía Thôi Diệm ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hắn biết, tiến vào cái này lục phiến môn đại lao, hắn đời này xem như chấm dứt. Chiếc kia bát hoang tỏa nguyên tù xa cũng bị mấy tên chuyên môn lực sĩ cẩn thận từng ly từng tí đẩy đi, hiển nhiên là đưa đi nghiên cứu hoặc là cất giữ. Lâm Tiêu thì bị dẫn tới một gian nhỏ hẹp trị trong phòng, bên trong chỉ có một bàn một ghế dựa, bút mực giấy nghiên cũng là đầy đủ. Hắn trải rộng ra trang giấy, suy nghĩ một chút, liền bắt đầu đặt bút. Hắn biết rất cẩn thận, đem tao ngộ hát phong trại cất ngục, trên đường đi mấy lần tập kích, cho đến Tuyệt Long Pha cùng Tượng Thiên Hùng một trận chiến, đều rõ ràng nói tới. Chỉ là tại miêu tả thực lực bản thân lúc, hắn tận lực mơ hồ xử lý, đem đa số công lao quy về bố trí tỉ mỉ cơ quan cùng ngẫu nhiên đạt được ra truyền hộ thân công pháp cường điệu là bằng vào trí kế cùng địa lợi, mới may mắn chiến thắng. Liên quan tới tinh thần biến cùng trong vòng trăm năm lực, thần cơ bách luyện hạch tâm huyền bí, tất nhiên là không nói tới một chữ. Khi hắn viết xong một hàng chữ cuối cùng, buông xuống bút lâu lúc, ngoài cửa sổ sắc trời đã gần hoàng hôn. Màu vỏ quýt tịch quang xuyên thấu qua song cửa sổ, tại che kín bút tích trên giấy bỏ ra pha tạp quang ảnh. Trị phòng cửa bị nhẹ nhàng gõ vang, trước đó cái kia áo xanh thư lại xuất hiện lần nữa, mang trên mặt một tia so trước đó càng rõ ràng chút nụ cười. Lâm bộ đầu, ghi chép có thể đã hoàn thành. Thôi chủ sự đã duyệt qua sơ bộ hồ sơ vụ án, thượng quan có lệnh, mời ngài đi qua một chuyến. Lâm Tiêu trong lòng khẽ nhúc đích, biết quyết định hắn kế tiếp vận mệnh thời điểm tới. Hắn đứng người lên, sửa sang lại một chút áo bào, hít thật sâu một hơi cái này lục phiến môn bên trong hỗn hợp có mùi mực cùng sát khí không khí, ánh mắt khôi phục trước đó trầm tĩnh cùng kiên định. Làm phiên dẫn đường. Chương 53, công tội đi chép, tường thuật kỹ thuật. Chương 53, công tội đi chép, tường thuật kỹ thuật. Đi theo áo xanh thư lại xuyên qua mấy tầng biệt lạc, càng đi đi vào trong, hoàn cảnh càng phát ra ưu tĩnh. Lúc trước trên quảng trường loại kia ngoại phóng túc sát chi khí dần dần nội liễm, chuyển hóa làm một loại càng thêm thâm trầm ngưng trọng uy nghi. Nơi này giải phòng càng cao hơn lớn, cột trụ hành lang sơn sắc ám trầm, liền qua lại đi lại lại viên bước chân đều càng nhẹ, sắc mặt mang theo một loại thân ở quyền lực khu vực trung tâm cẩn thận. Thư lại tại một cái khắc hoa cửa gỗ trước dừng lại, trên cửa treo lấy khảo công thanh lại tì bảng hiệu. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, đạt được bên trong một tiếng trầm thấp tiến sau, mới đẩy cửa ra, nghiêng người nhường Lâm Tiêu đi vào. Trong phòng bày biện cổ phác, ba mặt đều là đỉnh thiên lập địa giá sách, chất đầy các loại hồ sơ sách sổ ghi chép, trong không khí tràn ngập cũ giấy cùng tỏi mực nồng đậm khí vị. Một chương rộng lượng gỗ tử đàn bàn sự án sau, ngồi ngay thẳng hai vị quan viên. Chủ vị chính là một vị khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy lao giả, mặc màu hửng đỏ quan bảo, trước ngực bổ tử bên trên treo lên mây nhạn, đúng là chính tứ phẩm đại quan. Bên cạnh ngồi chính là vừa rồi thấy qua Thôi Diễm Thôi chủ sự. Lâm Tiêu không dám thất lễ, tiến lên mấy bước, không mình hành lễ, ti chức Thanh Hà huyện bộ đầu Lâm Tiêu, tham kiến đại nhân, Thôi chủ sự. Phi bảo lão giả khẽ bước cằm, ánh mắt bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại ở lâu thượng vị, nhìn rõ tình đời thông thấu cảm giác. Miễn lễ, lão phu gia các mình, thẹn là khảo công ty Lan Trung. Thanh âm của hắn không cao, lại kèm theo một cỗ uy nghiêm. Lâm bộ đầu, người đưa tới ghi chép, lão phu cùng Thôi chủ sự đều đã nhìn qua. Hắn cầm lấy trên bàn trà Lâm Tiêu vừa viết liền kia phần ghi chép, nhẹ nhàng run lên, trang giấy phát ra soạt nhẹ văng lên. Lấy một huyện bộ khoái chi thần, cầm nã Diêm Tiêu thủ lĩnh, càng đánh chết tiên thiên cảnh tượng tiên hùng. Như thế công tích, đặt ở địa phương, đã là rất là khó được. Càng khó hơn chính là, ngươi đoạn đường này, dựa vào cũng không phải là thuần túy vũ lực, mà là những này. Nói, ánh mắt của hắn chuyển hướng bàn xử án một bên. Nơi đó trưng bày mấy kiện đồ vật, chính là Lâm Tiêu trước đó chỉnh lên bắt hoang tỏa nguyên tù sa bộ phận tháo dỡ cấu kiện, hiển nhiên là vừa mới bị công bộ thợ thủ công sơ bộ đã kiểm tra, cùng một cái ở vào trạng thái ngủ đông thần cơ phong. Thôi Diễm tiếp lời nói, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào ngạc nhiên, Lâm bộ đầu, cái này xe chở tù kết cấu chi tinh diệu, chưa từng nghe thấy. Hạch tâm dường như có thể tự phát sinh ra một loại lực trường, máy nhiễu nội lực vận hành, chất liệu cũng không tầm thường sắt thép, cứng cỏi dị thường, lại với nội lực có cực giai khai thông tính. Còn có cái này một như lưu mã theo người ghi chép thuật, có thể tự hành hành động, phụ tải không ít. Như thế cơ quan tạo vật, quả thật lao phu cuộc đời ít thấy. Lâm Tiêu trong lòng biết, đây mới là trọng đầu ý. Hắn duy trì lấy cung kính dáng vẻ, ngữ khí bình thản trả lời, hồi bẩm đại nhân, thôi chủ sự. Ti chức tổ tiên từng cùng Mặc gia có chút nguồn gốc, lưu lại chút không trọn vẹn cơ quan đồ phổ. Ti chức thở nhỏ yêu thích đạo này, khi nhàn hạ liền theo dạng suy nghĩ, tiến hành cải tiến. Lần này áp giải, biết rõ trách nhiệm trọng đại, đạo tắc thế lớn, cho nên dốc hết có khả năng chế tạo những khí cụ này, chỉ vì bảo đảm tù phạm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, may mắn không làm được bệnh. Hắn đem tất cả giao cho tổ truyền cùng tự hành suy nghĩ đã giải thích nơi phát ra, lại lộ ra hợp tình hợp lý, không đến mức quá mức kinh thế hai tụ. Gia Cát Minh nuốt dâu trầm ngâm, Mặc gia cơ quan thuật thất truyền đã lâu, không nghĩ tới tại ngươi cái này tiểu bộ khoái trên thân có thể tái hiện một vật. Hắn dừng một chút, ánh mắt một lần nữa trở lại Lâm Tiêu trên thân, biến sắc bén. Trong tờ khai, ngươi đề cập cùng Tượng Thiên Hùng một trận chiến, bằng vào gia truyền hộ thân công pháp đón đỡ liệt bi thủ mà không việc gì, lại lấy cơ quan khôi lỗi tiêu hao kỷ lực, cuối cùng mới tìm được cơ hội thắng. Ngươi cái này hộ thân công pháp lại là loại nào lai lịch? Tới. Lâm Tiêu trong lòng nghiêm nghị, biết đây là đối với hắn cá nhân thực lực để ra nghi vấn. Hắn sớm đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, mặt lộ vẻ một tia vừa đúng hổ thẹn, không dám giấu giếm đại nhân. Ti chức phụ mẫu chết sớm, chỉ để lại mấy quyển không trọn vẹn công pháp. Thứ nhất chính là cái này vô danh ngạch công, tu luyện gian nan, tiến triển chậm chạp, chỉ là da dày thịt béo chút, may mắn đỡ được Tượng Thiên Hùng một trường. Về phần nội lực tu vi, ti chức tư chất đần độn, chỉ là làm từng bước tu luyện ra truyền cơ sở nội công, khó khăn lắm đạt tới ngày mai trung kỳ cảnh giới, thực sự không đáng giá nhắc tới. Hắn tận lực đem nội lực tu vi nói thấp, đem kim cương bất hoại thần công cường hãn quy công cho công pháp đặc thù cùng may mắn cũng đem tự thân nội lực cảnh giới áp chế ở ngày mai trung kỳ trình độ hiện lộ ra. Tại gia Cát Minh cái loại này cao thủ trước mặt, hoàn toàn ẩn giấu nội lực ba động ngược lại không đẹp, hiện lộ một bộ phận, nhưng cũng không phải là toàn bộ, mới là ổn thỏa chi đạo. Gia Cát Minh ánh mắt thâm thúy ở trên người hắn dừng lại một lát, phản phất muốn đem hắn xem thấu. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ như có như không tinh thần lực đảo qua chính mình, hắn lập tức cẩn thủ tâm thần, đem khí hải bên trong tinh vân cùng đa số nội lực một mực ẩn giấu, chỉ thể hiện ra ngày mai trung kỳ chấn động. Đồng thời kim cương bất hoại thần công căn cơ tự nhiên lưu chuyển, tại dưới da hình thành một tầng cực kỳ nhạt, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác cứng cỏi cảm giác. Một lát sau, Gia Cát Minh thu hồi ánh mắt, khẽ bước cằm, dường như cũng không phát hiện cái gì dị thường. Căn cơ coi như vững chắc, có thể lấy hậu tiên trung kỳ tu vi, bằng vào cơ quan kỹ thuật cùng đặc thù ngành công, quần nhau cũng cuối cùng đánh chết tiên thiên, tuy có mưu lợi chi ngại, nhưng chí dũng đáng khen. Hắn lời này, xem như là Lâm Tiêu chiến tích chấm, chủ yếu công lao tại cơ quan thuật cùng đặc thù phòng ngự công pháp, cá nhân võ lực là thứ yếu nhân tố. Cái này chính hợp Lâm Tiêu chi ý. Thôi Diễm ở một bên nói bổ sung, đại nhân, Lâm bộ đầu thuật cùng Tượng Thiên Hùng trên thi thể kiểm nghiệm kết quả cùng bắt sống Lý Hoành cầu cung đại khái ăn cướp cơ quan tạo vật, công bộ mấy vị đại sư nhìn qua sau cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặc dù không rõ hạch tâm nguyên lý, nhưng xác nhận công hiệu dùng vi phạm. Gia Cát Minh nhẹ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, dường như tại cân nhắc lấy cái gì. Trong phòng nhất thời an tĩnh lại, chỉ có giá sách nơi hẻo lánh bên trong tính theo thời gian đồng hồ cắt phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc. Lâm Tiêu đứng xuôi tay, trong lòng cũng không bối rối. Hắn cho thấy giá trị, đặc biệt có thực chiến giá trị cơ quan thuật, cùng đầy đủ cơ trí trầm ổn năng lực làm việc, đã đầy đủ gây nên coi trọng, nhưng lại không có bộc lộ ra đủ để cho lòng người sinh kiêng kỵ hoặc tham lam chân chính át chủ bài. Cái này độ, hắn nắm chắc đến vừa đúng. Rốt cục, Gia Cát Minh mở miệng lần nữa, thanh âm khôi phục trước đó bình ổn. Lâm Tiêu, ti trước tại, ngươi lần này việc phải làm được không tệ, có công với triều đình. Theo biên chế, cầm nã đánh giết như thế trọng phạm, lúc có trọng thưởng. Huống chi, ngươi những này cơ quan kỹ thuật, tại hình sự chính xác, áp vận, thậm chí thành phòng, có lẽ đều rất có triển vọng. Hắn lời nói xoay chuyển, ngươi bây giờ vẫn là Thanh Hà huyện bộ đầu quê quán, theo luật cần về nguyên quán trở lại bộ văn thư. Bất quá hắn nhìn thoáng qua Thôi Diễm hiểu ý, theo trong tay áo lấy ra một phần sớm đã chuẩn bị xong văn thư. Xét thấy ngươi năng lực đặc thù, lục phiến môn chính vào lúc dùng người. Trải qua hình án ti cùng khảo công ty hợp nghị, mô phỏng đặc biệt đưa ngươi thăng chức là kinh kỳ đạo tuần bộ ti tổng lục phẩm bộ đầu, tạm lưu kinh thành tổng thự thính dụng. Ngươi có bằng lòng hay không? Tới. Lâm Tiêu trong lòng nhất định, biết mình cái này kinh thành bước đầu tiên, xem như vững vàng bước ra. Hắn lập tức không người, thanh âm mang theo vừa phải cảm kích cùng kiên định, ti chức tại đại nhân vung trồng. Ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ triều đình cùng đại nhân tín nhiệm. Ân. Gia Cát Minh trên mặt lộ ra một tia cực kỳ nhạt ý cười, đi thôi, Thôi chủ sự sẽ dẫn ngươi làm đến tiếp sau thủ tục. Kinh thành không giống với Thanh Hà, nước sâu sóng gấp, tự giải quyết cho tốt. Ti chức minh bạch, tạ đại nhân đề điểm. Lâm Tiêu lần nữa hành lễ, sau đó cùng Thôi Diễm thối lui ra khỏi căn này tràn ngập hồ sơ khí tức khảo công ty. Đi ra cửa phòng, trời chiều kim quang rải đầy đỉnh viện, mang theo một tia ấm áp. Lâm Tiêu có chút meo lại mắt, cảm thụ được thể nội đoàn kia ẩn nút tinh vân. Hắn biết, cái này tòng lục phẩm bộ đầu thân phận chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại cái này tàng long ngọa hổ đế đô, hắn cái này đến từ Thanh Hà quỷ thủ muốn dùng phương thức của mình vấy một phen phong vân. Chương 54, đặc biệt thăng chức, kinh thành bộ đầu. Chương 54, đặc biệt thăng chức, kinh thành bộ đầu. Theo khảo công ty gian kia chất đầy hồ sơ trong phòng đi ra, chạm vạng tối gió mang theo một chút hơi lạnh thổi tới trên mặt, Lâm Tiêu mới phát giác phía sau lưng của mình lại có chút dịn ra một tầng mồ hôi dị. Cùng ra Cát Minh bực này nhân vật đối mặt, dù chỉ là ngắn ngủi một cái trước mắt, kia dường như có thể thấy rõ lòng người ánh mắt cũng mang đến không nhỏ áp lực. Cũng may, tất cả thuận lợi. Thôi Diễm đi ở phía trước, bước chân dường như so lúc đến nhẹ nhàng chút, nghiêng đầu, mang trên mặt một tia thể thức hóa, lại so trước đó càng rõ ràng mấy phần ý cười. Lâm bộ đầu, chúc mừng. Trong lục phẩm kinh kỳ đạo bộ đầu, đây chính là nhiều ít địa phương bên trên đồng liêu chịu tư lịch, liều công lao, cũng chưa chắc có thể với tới vị trí. Gia Cát đại nhân đối ngươi, thật là có phần coi trọng a. Toàn do đại nhân vung trồng, Thôi chủ sự dịu dắt. Lâm Tiêu khẽ không người, ứng đôi đến giọt nước không lọt. Trong lòng của hắn sáng như gương, cái này mắt xanh nhìn cũng không phải hắn Lâm Tiêu bản nhân, mà là hắn cho thấy năng lực lục phiến môn sử dụng cơ quan kỹ thuật giá trị. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi lại án phòng làm cáo thân văn thư, lại đi võ khố ti nhận lấy lệnh bài, quan phục cùng tất cả đồ vật. Thôi Diễm hiển nhiên đối bộ này quá trình rất quen tại tâm, vừa đi vừa nói, chỗ ở của ngươi, theo thường lệ, phòng lục phẩm bộ đầu nhưng tại nội thành biên giới quan xá phân phối một chỗ tiểu viện, sau đó cũng sẽ có người dẫn ngươi đi nhận môn. Thủ tục làm đến ra ngoài dự kiến nhanh. Có lẽ là Gia Cát Minh bên kia sớm đã bắt chuyện qua, lại án phòng cái kia vị diện không biểu lộ sách cũ lại, chỉ là hạch nghiệm Lâm Tiêu thân phận văn thư, liền cấp tốc ghi mục bổ nhiệm cáo thân, phía trên che kín đỏ tươi lục phiến môn đại ấn cùng lại bộ ấn. Vết mực chưa khô, Lâm Tiêu cầm lấy tấm kia nhẹ nhàng nhưng lại chịu nặng giấy, biết mình tại cái này đại hạ thần triều, xem như chân chính có một tịch chính thức quan thân. Tiếp theo là đi võ khố ti. So với lại án phòng còn cũ kỹ, võ khố ti muốn náo nhiệt rất nhiều, thỉnh thoảng có bộ khoái ra vào, nhận lấy hoặc trả lại binh khí, giáp trụ. Trong không khí tràn ngập thuộc ra, dầu cây chậu cùng đổ sát hương vị. Phụ trách cấp cho vật phẩm chính là mặt mũi tràn đầy tinh minh mập lại viên, nhìn thấy Thôi Diễm tự mình cùng đi, thái độ mười phần nhiệt tình. Lâm bộ đầu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngài kia cơ quan xe chở tù thật đúng là nhường chúng ta mở rộng tầm mắt. Mập lại viên vừa nói khen tặng lời nói, một bên nhanh nhẹn kiểm kê vật phẩm. Ây, đây là ngài lệnh bài, hắc thiết mục chế tạo, nội trí điêu khắc mini phòng ngụy trận văn, rót vào một tia nội lực liền có thể kích phát, đại biểu thân phận của ngài cùng quyền hạn, có thể ngàn vạn hảo hảo thu về. Lâm Tiêu tiếp nhận lệnh bài, vào tay hơi trầm xuống, xúc cảm lạnh bớt, chính diện khắc lấy lục phiến môn cùng kinh kỳ tuần bộ chữ, mặt sau thì là tên của hắn cùng phẩm cấp. Hắn theo lời rót vào một tia yếu ớt nội lực, lệnh bài mặt ngoài lập tức nổi lên một tầng không dễ dàng phát giác ô quang, mấy cái nhỏ xíu phủ văn lóe lên một cái rồi biến mất. Quan phục hai bộ, xuân hạ chế thức, bội đao một ngụm, bách luyện thép chế tạo, tuy không phải thần binh, nhưng cũng sắc bén. Mập lại viên đem một bộ xếp được chỉnh chỉnh tề tề màu tràm sắc quan phục cùng một thanh mang vỏ trường đao đẩy đi tới. Lâm Tiêu cầm lấy bội đao, rút ra một đoạn, hàn quang chợt hiện, thân đao ẩn hiện vân vân. Sắc thực so Thanh Hà huyện nha phối trí chế thức yêu đao tốt hơn không ít. Mặt khác, theo tổng lục phẩm bộ đầu phân lệ, mỗi tháng có thể lĩnh bồi nguyên đan 3 hạt, ích khí tán 5 phần, bạch ngân 50 lượng. Nếu có gia kinh công sai, có khác phụ cấp. Mập lại viên thuần thục báo ra một chuỗi phúc lợi, ngài là mới đến mặc cho, tháng này phân lệ hiện tại liền có thể lĩnh đi. Bồi nguyên đan, ích khí tán. Lâm Tiêu trong lòng khẽ nhúc đích, đây chính là đồ tốt, đối với bình thường hậu thiên cảnh võ giả vững chắc căn cơ, tăng lên nội lực rất có ích lợi, mặc dù đối với hắn cái này thân phụ trong vòng 100 năm lực người mà nói hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng chân mỗi cũng là thịt. Góp gió thành bão, có lẽ có thể dùng đến bồi dưỡng thủ hạ, hoặc là nghiên cứu một chút thế giới này đan dược hệ thống, nhìn xem có thể hay không cùng mình cơ quan thuật kết hợp. hắn nhận đan dược và tiền bạc, quan tướng phục cùng đội đao đóng gói tốt. Làm xong đây hết thảy, sát trời đã hoàn toàn tối xuống, lục phiến môn bên trong các nơi sáng lên đèn lồng, ở trong màn đêm phát họa ra kiến trúc sâm nghiêm hình dáng. Một gã mặc tạo lệ phục sức tuổi trẻ nam tử sớm đã chờ tại võ khố ti bên ngoài, nhìn thấy Thôi Diễm cùng Lâm Tiêu đi ra, liền vội vàng tiến lên hành lễ, tiểu nhân Vương Ngũ, phục Thôi chủ sự mệnh, mang Lâm bộ đầu đi quan xá. Thôi Diễm đối Lâm Tiêu gật gật đầu, Lâm bộ đầu, hôm nay liền dừng ở đây. Ngươi mới đến, trước dàn xếp lại, làm quen một chút hoàn cảnh. Sau ba ngày, lại đến tuần bộ ti điểm danh, tự sẽ có thượng quan phân công chức vụ. Đa tạ Thôi chủ sự an bài. Lâm Tiêu chắp tay nói tạ. Thôi Diễm khoát tay áo, quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại đèn lồng quang ảnh sen lẫn hành lang chỗ sâu. Lâm bộ đầu, mời đi theo tiểu nhân. Vương Vũ thái độ cung kính ở phía trước dẫn đường. Hai người theo lục phiến môn cửa hông mà ra, đi vào kinh thành đèn hoa mới lên trong bóng đêm. Cùng ban ngày ồn ào náo động khác biệt, ban đêm kinh thành có một phen đặc biệt phong tình. Nội thành đường đi vẫn như cũ rộng rãi, nhưng người đi đường ít đi rất nhiều, càng nhiều hơn chính là treo các nhà phủ đệ đèn lồng xe ngựa chạy qua. Hai bên vọng tộc đại trạch san sát, ngẫu nhiên có chút ống trúc dây cung thanh nhầm cùng mơ hồ hương khí theo tường viện bên trong bay ra, tỏ rõ lấy bên trong phú quý cùng phong lưu. Quan xá khu cách lục phiến môn không tính quá xa, đi ước chừng thời gian một nén nhang liền đến. Nơi này là một mảnh đối lập an tĩnh viện lập nhóm, ở đều là chút trung đê giai quan viên cùng gia quyến. Vương Ngũ dẫn Lâm Tiêu đi vào một chỗ treo đinh thất tam thẻ số trước tiểu viện, móc ra chìa khóa mở cửa khóa. Lâm bộ đầu, chính là chỗ này. Sân nhỏ không lớn, nhưng thắng ở thanh tịnh, tất cả đồ dùng trong nhà đều là đầy đủ hết, ngài nhìn xem đã thỏa mãn. Như thiếu cái gì, có thể cùng tiểu nhân nói, hoặc là trực tiếp đi phường thị chọn mua. Vương Ngũ đẩy ra cửa sân nói rằng, tiểu viện xác thực không lớn, vào cửa là nho nhỏ sân vườn, chính diện là ba gian chính phòng, tả hữu đều có một gian sương phòng, nơi hẻo lánh bên trong còn có một cái giếng nước. Trong viện phủ lên gạch xanh, quét dọn đến coi như sạch sẽ, chỉ là lâu không người ở, có vẻ hơi quẩn cũ é. Lâm Tiêu đi vào chính phòng nhìn một chút, cái bàn giường đều đủ, mặc dù cổ xưa, nhưng cũng không tổn hại. Hắn đôi dừng chân điều kiện vốn cũng không rất giảng cứu, có cái yên tĩnh, tư mật địa phương cung cấp hắn tu luyện cùng nghiên cứu cơ quan thuật liền đã đầy đủ. Rất tốt, làm phiền. Lâm Tiêu gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một khối nhỏ ước chừng một lạng bạc vụn, đưa cho Vương Ngũ, một chút vất vả tiền, cầm lấy đi uống chén trà. Vương Ngũ lập tức trên mặt cười nở hoa, tiếp nhận bạc, luôn miệng nói tạ, đa tạ Lâm bộ đầu thượng. Ngài quá khách khí. Tiểu nhân liền ở tại phía trước ngõ hẻm kia, bộ đầu ngày sau nếu có cái gì chân chạy việc bắt đánh, cứ việc phân phó. Đưa tiễn thiên ân vạn tạ Vương Ngũ, Lâm Tiêu đóng lại cửa sân. Lớn như vậy trong viện, chỉ còn lại một mình hắn. Gió đêm thổi qua, trong viện cây già cành lá phát ra sàn sạt tiếng vang. Hắn đứng tại trong sân vườn, ngửa đầu nhìn lại. Kinh thành bầu trời đêm, dường như so Thanh Hà huyện càng thâm thúy hơn, sao trời cũng càng là rậm rạp sáng tỏ. Khí hải bên trong tinh vân, dường như nhận lấy dẫn dắt, tự động ra tốc xoay tròn, từng tia từng sợi tinh thần chi lực xuyên thấu qua hư không, tụ hợp vào trong đó. Theo Thanh Hà huyện bình thường bộ khoái, cho tới bây giờ kinh thành phòng lục phẩm bộ đầu, thân phận đã khác biệt. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Hán quan tướng phục cùng bội đao tiện tay đặt ở trong phòng trên mặt bàn, vậy đại biểu hắn bên ngoài thân phận cùng lực lượng. Mà căn cơ chân chính, ở chỗ viện này yên tĩnh, ở chỗ thể nội tuân trào không ngừng nội lực, ở chỗ trong đầu vô tận cơ quan đồ phổ, ở chỗ môn kia dẫn động chu thiên tinh thần vô thượng công pháp. Con đường phía trước từ từ, cái này nhà nho nhỏ, chính là hắn tại cái này đầm rồng hang hổ giống như đế đô, cái thứ nhất chân chính thuộc về mình cứ điểm. Mặc vận trai hắn thấp giọng tự nói, nhớ tới Thanh Hà huyện cái kia bị hắn cải tạo thành cơ quan thành lũy tiểu viện, nơi này liền cứ gọi kinh mạc yên a. Danh hào đã lập, hành trình bắt đầu. Chương 55, ngự tứ phủ đệ, tàn viên chờ tu. Chương 55, ngự tứ phủ đệ, tàn viên chờ tu. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiêu là bị xuyên thấu qua sóng cửa sổ chói mắt dương quang cùng ngoài viện mơ hồ chợ búa viên náo tỉnh lại. Hắn đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ được thể nội tinh vân nội lực trải qua một đêm tu luyện sau càng thêm tràn đầy năng lực, lúc này mới đẩy cửa phòng ra. Tiểu viện tại nắng sớm hạ lộ ra càng thêm rách nát, góc tường rêu xanh, bong ra từng mảng từng ra, cùng kia mấy phiến kẹt kẹt rung động cửa sổ, đều nói dấu vết tháng năm cùng chủ nhân đợi trước bỏ bê quản lý. Hắn đang suy nghĩ là đi trước lục phiến môn điểm mạo, vẫn là đi phường thị mua sắm chút sinh hoạt vật tư cùng cơ quan vật liệu. Ngoài cửa viện lại truyền đến một hồi thận trọng tiếng gõ cửa. Mở cửa, đứng ở phía ngoài chính là hôm qua dẫn đường Vương Ngũ, phía sau hắn còn đi theo một vị mặt trắng cùng râu, mặc màu xanh đậm y phục hoạn quan sức trung nhân nhân, cùng hai tên đê mi thuận nhãn tiểu hoàn môn. Lâm bộ đầu, sáng sớm tốt lành. Vương Ngũ trên mặt chất đống cười, vội vàng nghiêng người nhường ra vị trí, vị này là nội vụ phủ trường công công, phụ chỉ đến đây. Phụ chỉ. Lâm Tiêu trong lòng khẽ nhúc đích, trên mặt ung dung thản nhiên, chắp tay nói, hóa ra là trường công công, không biết bệ hạ có gì ý chỉ. Kia trương công công đánh giá Lâm Tiêu một cái, trong ánh mắt mang theo quen co xem kỹ cùng một tia không dễ dàng phát giác kiêu căng, nhưng ngữ khí coi như bình thản. Nhà ta phụng bệ hạ khẩu dụ, nghe nói Lâm bộ đầu mới vào kinh thành, còn không thích đáng chỗ ở bệ hạ niệm tình ngươi bắt giặc có công, đặc biệt ban thưởng thành nam cũ biệt thự một chỗ, tạo điều kiện cho ngươi an thân. Đây là khế đất cùng khế nhà, Lâm bộ đầu hào hào thu về. Nói, phía sau hắn một gã tiểu hoàng môn nâng cái trước hộp gấm, bên trong đặt vào hai phần che kín màu son đại ấn văn thư. Hoàng đế ban thưởng dinh thự. Như thế vượt quá Lâm Tiêu dự kiến, hắn lập tức không mình hành lễ, thần Lâm Tiêu khấu tạ bệ hạ long ân. Mặc dù chỉ là khẩu dụ, nhưng nên có lễ tiết không thể thiếu. Trương công công khẽ bước cằm, xem như đáp lễ, lập tức lại nói, tòa nhà đi, là bàn cho. Bất quá nhà ta cũng phải đem lời nói trước, kia tòa nhà nhiều năm rồi, vị trí cũng lệch nam thành một chút, nhiều năm không người ở lại, có lẽ cần Lâm bộ đầu hao tâm tổn trí tu sửa một phen. đây là chìa khóa. Hắn lại đưa qua một thanh vết dỉ loang lổ đồng tao chìa khóa. Làm phiên công công đề điểm. Lâm Tiêu tiếp nhận chìa khóa cùng một gấm, xúc tu lạnh bớt. Hắn bén nhạy bắt được Trương công công trong lời nói kia tia vị trí lệch nam nhiều năm không người cần tu sửa ý vị. Cái này ban thưởng, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trương công công dường như cũng không muốn lưu thêm, truyền đạt ý chỉ, liền dẫn tiểu hoàn môn quay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng, dường như hoàn thành cái gì không quá quan trọng việc cần làm. Vương Vũ tiến lên trước, nhìn xem Lâm Tiêu trong tay chìa khóa cùng kế đất, trên mặt lộ ra vừa là hâm mộ lại là tiếc hận thần sắc phức tạp. Lâm bộ đầu, bệ hạ ban thưởng dinh thự, đây chính là thiên đại ân sủng a. Bất quá hắn thấp giọng, thành nam kia một mảnh, ở phần lớn là một ít lại thương hộ, ngư long hỗn tạp. Hơn nữa cái này cũng biệt thự. Ai, ít hơn nhiều câu miệng, ngài tốt nhất tự mình đi nhìn kỹ hắn nói. Lâm Tiêu minh bạch Vương Vũ ý tốt, nhẹ gật đầu, đà tạm nhắc nhở. Ta đang định đi xem một chút. Đem hộp gấm cùng chìa khóa cất kỹ, Lâm Tiêu cũng không nói hoài tới cái khác, nhường Vương Vũ dẫn đường, trực tiếp hướng thành nam mà đi. Càng đi nam đi, đường đi rõ ràng biến chật hẹp, lộ diện cũng không còn như nội thành như vậy vương bước. Hai bên kiến trúc thấp bé chen chúc, người đi đường quần áo cách ăn mặc cũng mộc mạc rất nhiều, trong không khí tràn ngập các loại sinh hoạt khí tức đan vào một chỗ, hơi có vẻ đục ngầu hương vị. Cùng nội thành trang nghiêm uy nghiêm, cùng trước mắt hắn chỗ ở quan sát khu đối lập yên tĩnh so sánh, nơi này tràn đầy khói lửa, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần lộn xộn. Trương công công nói tới chỗ kia cũ biệt thự ở vào một đầu tên là Thanh Liếu hẻm ngõ nhỏ chỗ sâu. Ngõ nhỏ rất hẹp, chỉ chứa một chiếc xe ngựa thông qua, dưới đất là gập ghềnh đá bụi đường. Khi bọn hắn tại một cái cơ hồ bị dây leo hoàn toàn bao trùm, lớp sơn bong ra từng mảng hầu như không còn cao lớn cửa gỗ trước dừng lại lúc, liền Vương Ngũ cũng nhịn không được nết nết miệng. Lâm bộ đầu, liền chính là nơi này. Lâm Tiêu nhìn trước mắt cái này cảnh tượng, trên đầu cửa nguyên bản tấm biển sớm đã chẳng biết đi đâu, chỉ để lại mấy cái gì xét đinh lỗ. Tường vây cao lớn, nhưng trên đầu tường mọc đầy khô héo cỏ dại, bộ phận bức tường thậm chí xuất hiện khe hở. Hắn cầm lấy cái kia thanh gỉ chìa khóa, phí hết chút khí lực mới cắm vào giống nhau dị xét lỗ khóa, dùng sức vặn một cái, cùng cụt một tiếng vang dọn, khóa dường như mở, nhưng cửa lại không nhúc nhích tí nào. Lâm Tiêu nhíu nhíu mày, trên tay có chút tăng thêm một phần lực, hướng vào phía trong đẩy. Két, bịch. Nặng nghề cửa gỗ phát ra một hồi rợn người rên rỉ, đột nhiên hướng vào phía trong mở ra, mang theo một mảnh bụi đất. Cửa trục dường như sớm đã mục nát, cái này đẩy phía dưới, làm cánh cửa đều nghiêng lệch mấy phần, dường như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ xuống tới. Trong môn cảnh tượng, càng làm cho người hít sâu một hơi. Đập vào mi mắt là một cái cực lớn tiền viện, nhưng lúc này đã bị cao cỡ nửa người của hoang chiếm cứ, mấy cái bị hoảng sợ chuột tiếng sột soạt lấy chui vào bụi cỏ chỗ sâu. Trong viện bàn đá xanh đường phần lớn vỡ vụn, trong khe hở ngoan cường mà dò ra các loại cỏ dại. Chính đối chính là một tòa nhìn có chút rộng rãi nhà chính, nhưng cửa sổ tổn hại, nóc nhà mảnh ngói thiếu thốn không ít, lộ ra phía dưới hủ xấu cái rui. Đông tây hai bên xương phòng tình huống càng hỏng bét, có một gian nóc nhà thậm chí sụp đổ non nửa bên cạnh. Nơi hẻo lánh bên trong một gốc lao hoè thụ cũng là cành lá rậm rạp, nhưng to lớn tán cây cũng ngăn cản đa số dương quang, làm cho cả sân nhỏ lộ ra phá lệ âm trầm ở bước. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi nấm mốc cùng bụi đất khí tức. Vương Ngũ che mũi, ôm bụng nói, Lâm bộ đầu, cái này sợ là đến hoa một số lớn bạc khả năng xây xong a. Hơn nữa nơi này, nhìn có chút khiếp người. Nhưng mà, Lâm Tiêu đứng tại cổng, ánh mắt đảo qua mảnh này đổ nát thê lương, lúc đầu kinh ngạc về sau, đáy mắt ngược lại lướt qua một tia khó mà phát giác ánh sáng. Phá, sắt thực rách nát không chịu nổi. Nhưng lớn cũng là thật to lớn. Trước đây viện tăng thêm phía sau chủ thể kiến trúc, diện tích so với hắn hiện tại ở cái kia tiểu quan bỏ sân nhỏ lớn đâu chỉ gấp 10. Hơn nữa cái này tường vây cao lớn, quê nhà khoảng cách khá xa, tư mật tính vô cùng tốt. Càng quan trọng hơn là, tại hắn cảm giác bên trong, mảnh đất này khí mặc dù yên lặng, nhưng cũng không có âm tà cảm giác, ngược lại bởi vì lâu không người cư, có một loại phản pháp uy chân tự nhiên. Dưới mặt đất dường như còn có yếu ớt thủy mạch lưu động, nếu là tiến hành dẫn đạo. Thế này sao lại là đổ nát thê lương? Đây rõ ràng là một khối chưa điêu khắc ngọc thô. Một cái có thể nhường hắn hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của mình, chế tạo thành như thùng sắt, tập sinh hoạt, tu luyện, phòng ngự, công xưởng làm một thể hoàn mỹ căn cứ tuyệt hảo sân bãi. Hoàng đế cái này ban thưởng, mặt ngoài nhìn là đổi ăn mày, cho dưới dưới. Nhưng đối với hắn Lâm Tiêu mà nói, lại là gãi đúng chỗ ngứa. Hắn hít thật sâu một hơi kia mang theo mùi nấm mốc không khí, khóe miệng có chút câu lên một vệt đường cong. Không sao. Hắn quay đầu đối vẻ mặt lo lắng Vương Ngũ nói rằng, ngữ khí bình tĩnh, thậm chí mang theo vẻ hài lòng, địa phương đủ lớn, ta rất hài lòng. Vương Ngũ ngây ngẩn cả người, nhìn xem Lâm Tiêu kia không giống giả mạo thân sắc, lại nhìn một chút vị này phòng giống như sân nhỏ, há to miệng, cuối cùng đem thuyết phục lời nói nuốt trở vào. Vị này tân tấn dừng bộ đầu, ý nghĩ quả nhiên cùng người bình thường không giống. Lâm Tiêu nhấc chân, bước vào mảnh này thuộc về hắn, chờ đợi trọng sinh lãnh địa. Đế giày giẫm tại xốp mùn cùng ngói vỡ phiến bên trên, phát ra tiếng vang xào xạc. Chữa trị? Không, hắn muốn là trung kiến. Dùng hắn cơ quan thuật, dùng hắn thần cơ bách luyện, đem nơi này chế tạo thành hắn ở kinh thành chân chính căn cơ, Kinh Mạc Hiên. Một cái ý niệm trong đầu, đã trong lòng hắn lặng yên thành hình. Chương 56, lần đầu gặp sườn núi dư, xe lăn cô ảnh. Chương 56, lần đầu gặp sườn núi dư, xe lăn cô ảnh. Tại thành Nam Châu kia rách nát dinh thự bên trong đi vòng vo gần một canh giờ, Lâm Tiêu trong lòng đã lớn gây nên có cải tạo hình thức ban đầu. Hắn luyện cự Vương Ngũ hỗ trợ tìm công tượng ý tốt, chỉ làm cho hắn hỗ trợ liên hệ đáng tin gạch ngói một liệu thương nhân, hẹn xong sau 3 ngày nhìn liệu mà cả. Tu sửa tòa nhà này, hắn không phải dự định mượn tay người khác, ít ra hạch tâm bộ phận nhất định phải tự mình cầm đao. Trở về quan sát tiểu viện lúc, ngày đã có chút ngã về tây. Hắn dự định thay quần áo khác, liền đi lục phiến môn tuần bổ ti báo đến, sớm quen thuộc hạ hoàn cảnh, miễn cho ngày mai điểm danh luôn uống. Lục phiến môn tổng bộ chiếm diện tích cực lớn, các bộ môn giải phòng, khố phòng, võ đài, lao ngục rắc rối phức tạp. Lâm Thiêu dựa vào ký ức cùng cột mốc đường chỉ thị, hướng phía tuần bộ ti vị trí đi đến. Cùng hôm qua mới tới lúc cảm nhận được túc sắc ngưng trọng khác biệt, ba ngày lục phiến môn càng giống một đài tinh vi mà bận rộn máy móc, khắp nơi có thể thấy được đội vàng lui tới lại biên, bộ khoái, truyền lại văn thư, áp giải phạm nhân, top 5 top 3 thấp giọng nghị sự, trong không khí tràn ngập một loại hiệu suất cao mà khẩn trương bận luận. Hắn xuyên qua một đạo kết nối trước sân sau mặt trăng cửa, đi vào một đầu đối lập yên lặng hành lang. Đầu này hành lang một bên là cao lớn tường viện, khác một bên thì là một loạt cất giữ cũ hồ sơ khu phòng, tia sáng hơi có vẻ mờ tối, cùng chủ đạo bên trên huyên náo tạo thành so sánh rõ ràng. Đúng lúc này, hành lang một chỗ khác chuyển đến một hồi cực kỳ nhỏ, lại giàu có vận luật bánh xe âm thanh. Lâm Tiêu Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hành lang với quang ảnh bên trong, một thân ảnh ngồi một khung chất gỗ trên xe lăn, đang đưa lưng về phía hắn, chậm rãi hướng về phía trước. Đẩy xe lăn chính là một gã thân mang trang phục, vẻ mặt lạnh lùng cô gái trẻ tuổi, đi lại nhẹ nhàng, khí tức nội liễm, hiển nhiên bản lĩnh bất phàm. Nhưng Lâm Tiêu ánh mắt, nhưng trong nháy mắt bị trên xe lăn cái kia đạo cô tuyệt bóng lưng hấp dẫn. Người kia mặc một thân một mạc xanh nhạt trường sam, màu mực tóc dài chỉ dùng một cây đơn giản ngọc châm buộc lên, lộ ra đường cong ưu mỹ lại hơi có vẻ tái nhợt phần gáy. Hắn hay là nàng? Lâm Tiêu nhất thời lại có chút khó mà phân biệt, thân hình nhìn có chút đơn bạc, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, dường như cùng quanh mình mở tối, cùng kia băng lãnh xe lăn hòa làm một thể, tản mát ra một loại di thế độc lập thanh lãnh cùng một loại sâu đủ thấy xương tịch liêu. Dường như cảm ứng được sau lưng ánh mắt, xe lăn chuyển động ngừng lại. Xe đẩy nữ tử cảnh giác quay đầu nhìn Lâm Tiêu một cái, ánh mắt như băng, mà trên xe lăn người cũng chậm rãi vừa quay đầu. Kia là một trương cực kỳ tuổi trẻ, nhưng cũng cực kỳ tuấn tú gương mặt, màu da trắng non đến gần như trong suốt, nổi bật lên mặt mày càng thêm đen như mực. Hắn ngũ quan tinh xảo đến như là tranh thủy mặt phát họa mà ra, tìm không thấy một tia tì vết, nhưng này ánh mắt lại giống như là hai đầm mùa đông hạ tuyển, bình tĩnh không lay động, nhìn không ra mảy may cảm xúc, chỉ có một loại thấy rõ tình đời đạm mạc cùng xa cách. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Tiêu trên thân, không có tò mò, không có xem kỹ, tựa như nhìn cột trụ hành lang, nhìn gạch đá như thế bình thản. Nhưng mà khi hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Lâm Tiêu bên hông treo cái kia ở vào trạng thái ngủ đông, chỉ có lớn chừng hột đảo thần cơ phong lúc, kia không hề bận tâm trong con người, mới không thể xem xét nổi lên một tia gợn sóng. Tia tia chấn động cực kỳ ngắn ngủi, lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mức để cho người ta tưởng rằng ảo giác. Nhưng Lâm Tiêu tinh thần lực sao mà nhạy cảm, hắn rõ ràng bắt được trong nháy mắt đó biến hóa, đây không phải là kinh ngạc, cũng không phải hiếu kỳ, càng giống là một loại thấy được quen thuộc nào đó lại ngoài ý muốn chi vật hiểu rõ, cùng một tia cực kỳ nhạt, khó nói lên lời tìm tòi nghiên cứu. Lâm Tiêu trong lòng nghiêm nghị, cái này trên xe lăn người trẻ tuổi, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cũng không phải là vũ lực bên trên áp bách, mà là một loại trí lực bên trên, dường như có thể xem thấu tất cả thâm thúy. Hơn nữa, đối phương dường như nhận ra thần cơ phong bất phàm. Cái này mặc ra cơ quan thuật cùng thần cơ bách luyện kết hợp tạo ra tiểu ngọc nhi, tại cái này kinh thành, lại có người có thể một cái nhìn ra mánh khỏe. Hai người ánh mắt trên không trung ngắn ngủi giao hội. Hành lang bên trong yên tĩnh im ắng, chỉ có gió thổi qua mái hiên nhỏ bé nghẹn nào. Trên xe lăn người trẻ tuổi không hề nói gì, chỉ là đối với Lâm Tiêu, cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà phát hiện gật đầu một cái, xem như đánh qua chào hỏi. Lập tức, hắn liền quay đầu trở lại đi, khôi phục kia đưa lưng về phía chúng sinh dáng vẻ. Xe đẩy nữ tử thu hồi băng lãnh ánh mắt, tiếp tục đẩy xe lăn, bánh xe âm thanh vang lên lần nữa, không nhanh không chậm, dọc theo u ám hành lang dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại một cái khác chỗ ngoặt. Lâm Tiêu đứng tại chỗ, nhìn qua kia trống rỗng hành lang cuối cùng, lông mày cau lại. Hắn là ai? Lâm Tiêu trong lòng thầm nghĩ. Kia xe lăn, khí chất kia, kia sâu không lường được ánh mắt, tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Hắn giống như chú ý tới thần cơ phong cái này khiến hắn dâng lên một tia cảnh giác. Kinh thành quả nhiên tàng long ngoại hổ, chính mình coi là bí ẩn thủ đoạn, có lẽ tại chính thức cao nhân trong mắt cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng cùng lúc, một loại khó nói lên lời trực giác nói cho hắn biết, cái này ngồi trên xe lăn người, có lẽ cùng hắn tương lai tại cái này lục phiến môn, thậm chí tại cái này đường của kinh thành, sẽ sinh ra một loại nào đó kỳ lạ gặp nhau. Kia nhìn thoáng qua tịch liêu cùng thâm thúy, như là một đạo băng lãnh vết khắc, khắc ở trong óc của hắn. Hắn thu hồi ánh mắt, không còn lưu lại, tiếp tục hướng phía tuần bộ ti phương hướng đi đến. Chỉ là bước chân, so trước đó chậm hơn ngưng mấy phần. Thẳng đến về sau, Lâm Tiêu mới từ đồng liêu trong miệng biết được, vị kia trên xe lăn thanh lanh thanh niên, chính là lục phiến môn tứ đại danh bộ đứng đầu, lấy trí kế có 102 thiên hạ, tâm tư tinh xảo đặc sắc chứ danh, vô tình, Thịnh Ngai Dư. Mà cái này hành lang bên trong im ắng lần đầu gặp, chính là hai cái nguyên bản song song quỹ tích lần thứ nhất ngoài ý muốn giao hội, từ nơi sâu xa, dường như sớm đã là tương lai đồng hội đồng tuyển, chôn xuống lúc đầu phục bút. Chương 57, mặc vận trai chỉ, tư tưởng bản kế hoạch chương 57, mặc vận trai chỉ, tư tưởng bản kế hoạch theo đầu kia cùng vô tình không hẹn mà gặp hành lang đi ra, Lâm Tiêu tâm tư cũng không hoàn toàn bình phục. Kia xe lăn cô ảnh mang tới vi diệu cảm giác áp bách, cùng đối phương đối thần cơ phong kia lóe lên một cái rồi biến mất lưu ý, cũng giống như đầu nhập mặt hồ thạch tử, trong lòng hắn tràn ra vòng vòng gợn sóng. Cái này kinh thành, quả nhiên từng bước huyền cơ. Nhưng loại cảm giác này cũng không nhường hắn sợ hãi, ngược lại giống một tề thành tình thuốc, đem hắn mới được quan thân cùng dinh tự kia một tia không dễ dàng phát giác táo bạo hoàn toàn của dựa. Hắn càng cần hơn một cái hoàn toàn do chính mình trưởng không cứ điểm, một cái tiến có thể công, lui có thể thủ thành lũy. Mà hoàng đế ban thưởng chỗ kia thành Nam Tản Viên, giờ khắc này ở trong lòng của hắn phất lượng, biến trước nay chưa từng có trọng. Hắn không tiếp tục đi tuần bộ ti, mà là trực tiếp quay trở về quan sát tiểu viện. Đóng cửa lại, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động, hắn cần an tĩnh quy hoạch. Mở ra theo Vương Ngũ nơi đó có được, thô sơ giản lược kinh thành Nam thành dư đồ, ánh mắt của hắn khóa chặt tại thanh liễu hẻm cái kia không đáng chú ý đốt. Đầu ngón tay điểm nhẹ, trong đầu kia rách nát viện lạc cảnh tượng lần nữa hiện hiện, nhưng lần này, không còn là cỏ hoang tàn biên, mà là vô số đường cong, kết cấu cùng linh quang sen lẫn bản kế hoạch. Mạc Vận Trai hắn thấp giọng đọc lên sớm đã nghĩ kỹ danh tự, trong mắt lóe ra gần như cuồng nhiệt quan mang. Thanh Hà huyện Mạc Vận Trai chỉ là tiểu thí nhu đao, mà cái này kinh thành Mạc Vận Trai chính là hắn cơ quan chi đạo chân chính hiện ra. Đầu tiên là phòng ngự, đây là đặt chân gốc rễ. Kia cao lớn nhưng tàn phá tường đây, nhất định phải hoàn toàn trùng kiến. Vật liệu không thể dùng bình thường gạch xanh, hắn cần càng cứng cỏi, càng có thể chuyển nội lực cùng tinh thần chi lực chất liệu. Thần cơ bách luyện hóa vật chi năng, có thể đem bình thường quặng sắt thậm chí một chút đặc thù ngọc thạch dung luyện đi vào, hình thành một loại hoàn toàn mới vật liệu tổng hợp. Tường vây nội bộ muốn chôn thiết cảm ứng cơ quan, bất kỳ không phải bình thường con đường vượt qua hoặc phá hư, đều sẽ lập tức phát động cảnh báo, thậm chí khởi động phản kích. Đại môn càng không thể qua loa. Kia phiến mục nát cửa gỗ sẽ bị thay thế, hắn muốn rèn đúc một cái trong ngoài hai tầng, bên trong khảm cơ quan thiên cơ cửa. Bình thường phương pháp căn bản là không có cách cưỡng ép phá vỡ, cho dù dùng công thành truy va chạm, đa số lực lượng cũng biết bị nội bộ giảm sóc cùng chuyển kết cấu phân tán tiêu mất. Trên cửa còn muốn thiết trí thân phận nghiệm chứng, có lẽ có thể kết hợp hắn tinh thần nội lực đặc tính, chế tác mấy cái đặc biệt tinh cực. Tiếp theo là dự cảnh cùng điều tra hệ thống. Thần cơ phong số lượng phải lớn mức gia tăng, không chỉ có nếu có thể phi hành điều tra, còn muốn có thể tiềm nhập lòng đất, bám vào tại vách tường khe hở vi hình biến chủng. Bọn chúng đem cấu thành một cái bao trùm toàn bộ dinh thự, thậm chí phóng xạ xung quanh đường phố lập thể giám sát mạng lưới. Hạch tâm quyền khống chế nhất định phải một mực nắm giữ ở trong tay mình. Còn nữa là sinh hoạt cùng khu tu luyện vực. Nhà chính muốn hoàn toàn cải tạo, kết cấu gia cố là cơ sở. Hắn muốn dẫn vào dưới mặt đất thông phong hệ thống, bảo trì không khí lưu thông cầu giáo, tránh cho kinh thành thường gặp ẩm ướt. Tu luyện tinh thất nhất định phải tuyệt đối cách âm cùng an toàn, vách tường cùng sàn nhà đều muốn dùng đặc thù vật liệu xử lý, có thể hội tụ cùng ổn định thiên địa nguyên khí, nhất là muốn lợi cho dẫn động tinh thần chi lực. Hắn thậm chí tưởng tượng, có thể hay không tại tinh thất đỉnh chóp mở một cái xào rượu, có thể hoạt động cửa sổ mái nhà, tại sáng sủa ban đêm trực tiếp dẫn tinh quang nhập thất. Chiếc kia trong viện giếng nước cũng là bà bối, nước chất cần tinh hóa, có thể thiết trí một bộ từ cơ quan khu độc loại bỏ hệ thống. Đồng thời, miệng giếng phía dưới có thể mở một cái ẩn nấp dưới nước mặt thất, xem như sau cùng chỗ tránh nạn hoặc cất giữ khẩn yếu nhất vật phẩm địa phương. Mà trọng yếu nhất là cơ quan công xưởng. Phía đông gian kia nóc nhà sập nửa bên sư phòng, vị trí đối lập độc lập, vừa vặn có thể dùng đến cải tạo thành hắn công xưởng. Nơi này chính là Mạc Vận Trai trái tim, cần tốt nhất cách âm, mạnh nhất phòng ngự. Hắn muốn ở chỗ này bố trí giá luyện lô, điêu khắc đài, lắp ráp giá. Tất cả chế tạo cơ quan cần thiết công cụ cùng thiết bị đều muốn dùng thần cơ bách luyện luyện chế lại một lần, khiến cho hiệu suất viễn siêu bình thường công cụ. Nơi này sinh ra bất kỳ động tĩnh, tia sáng thậm chí năng lượng ba động cũng không thể tiết lộ ra ngoài mảy may. Cuối cùng là chỉnh thể nguồn năng lượng cùng liên động. Nhiều như vậy cơ quan, năng lượng nơi phát ra là cái vấn đề. Hoàn toàn nghỉ lại nội lực của hắn hoặc tinh thần chi lực là không thực tế. Hắn cần thiết kế một cái năng lượng cốt lõi nguyên, có lẽ có thể nếm thử chế tác một cái phóng đại bản, có thể chậm chạp tự động hấp thu chứa đựng thiên địa nguyên khí cùng tinh thần chi lực tụ linh, dẫn tinh hợp lại trận bản xem như toàn bộ dinh thự cơ quan trái tim cung cấp cơ sở năng lượng. Chỉ có tại ứng đối cường độ cao xung kích lúc mới cần hắn tự mình rót vào lực lượng. Tất cả những này tư tưởng, một vòng trụ một vòng, rút dây đọc rừng. Bình thường công tượng căn bản là không có cách lý giải, chớ nói chi là kiến tạo. Chính như hắn đối Vương Ngũ nói tới, tòa nhà này nhất định phải từ hắn tự mình đến tu. Lâm Tiêu nhắm mắt lại, ý thức hoàn toàn chìm vào thức hải. Mặc ra cơ quan thuật to và nhiều tri thức, thần cơ bách luyện luyện bật pháp môn, cùng đối tinh thần biến năng lượng vận dụng lý giải, như là ba đầu lao nhanh sóng lớn, bắt đầu đụng vào nhau, giao hòa. Vô số bản thiết kế, kết cấu phân tích, mạch năng lượng tại trong đầu hắn phi tốc thoáng hiện, tổ hợp, ưu hóa. Hắn dường như thấy được trùng kiến sau Mặc Vật Trai, nhìn như cổ pháp đại môn, tại địch nhân tiếp cận sẽ lặng yên hiện hiện một bạc nhạt phù văn. Tường vây ở dưới ánh trăng hiện ra như kim loại lạnh lẽo cứng rắn quan trạch. Trong sân hoa có cây cối có lẽ đều giấu giếm nguy cơ. Không đáng chú ý thạch đèn có thể là điều tra cơ quan nhãn tuyến. Dưới chân đường lát đá, tại người xâm nhập bước vào lúc, sẽ trong nháy mắt biến thành tù lùng hoặc cả bẫy. Mà ở sâu dưới lòng đất, ẩn giấu dưới nước mật thất bên trong, có lẽ còn ngủ say lấy chưa khởi động cự hình chiến đấu khối lỗi. Đây không phải một tòa trạch viện, đây là một cái to lớn, còn sống cơ quan tạo vật. Là hắn Lâm Tiêu tại cái này cao võ thế giới sống yên phận căn bản, cũng là hắn tương lai đối kháng không biết nguy hiểm lớn nhất ỷ bảo. Thật lâu, Lâm Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nội luận, mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng kiên định. Bản kế hoạch đã ở trong lòng phát họa thành hình, mặc dù còn có rất nhiều chi tiết cần hoàn thiện, rất nhiều nan đề cần đánh hạ, nhưng đại phương hướng đã rõ ràng. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía thành nam phương hướng. Ánh nắng chiều đem vùng trời kia nhuộm thành ấm kim sắc, mảy may nhìn không gian nơi đó có một mảnh chờ đợi trọng sinh phế tích. Vật liệu, cần đại lượng thiết liệu, tinh đồng, đặc biệt vật liệu đá cùng vật liệu gỗ, còn có một số ẩn chứa linh khí ngọc thạch xem như tiết điểm chất môi giới. Hắn thấp giọng tính toán, 50 lượng bạch ngân đồng lộc, tăng thêm trước đó thường ngân, chỉ sợ là hạt cát trong sa mạc. Xem ra, phải nghĩ biện pháp khai nguyên. Có lẽ, có thể tiếp một chút lục phiến môn nhiệm vụ, hoặc là dùng cơ quan thuật làm chút những vật khác đem đổi lấy tài nguyên. Con đường phía trước vẫn như cũ tràn ngập khiêu chiến, nhưng giờ phút này Lâm Tiêu, nhưng trong lòng tràn đầy sáng tạo kích tình cùng khai thác động lực. Ngày mai điểm danh về sau, hắn liền muốn bắt đầu, đem cái này trong đầu hành vi lam đổ, một gạch một va đi, tại cái này kinh thành nơi hẻo lánh, biến thành sự thật. hắn kinh mặc hiên đem từ nơi này lên đường. Chương 58, thần tinh xảo tượng, mua tài phong ba. Chương 58, thần tinh xảo tượng, mua tài phong ba. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiêu đi trước tuần bộ ti điểm báo. Phụ trách sự vụ ngày thường chính là một vị họ Lưu phó tổng bộ đầu, tướng mạo hiền lành, nói chuyện lại giọt nước không lọt. Đối Lâm Tiêu vị này tân tấn danh nhân, hắn khách khí bên trong mang theo vài phần giải quyết việc trùng xa cách, chỉ đơn giản bàn giao chút điều lệ, liền nhường hắn trước quen thuộc hoàn cảnh, tạm chưa phân phái cụ thể chức vụ. Cái này chính hợp Lâm Tiêu chi ý, hắn một chút nghe nóng, liền biết kinh thành lớn nhất vật liệu thị trường tại Đông thị. Gia lục phiên môn, tụ hợp vào sáng sớm phun trào biển người, hắn lần nữa cảm nhận được đế đô mạch đập. Cùng Nam thành khói lửa khác biệt, Đông thị càng lộ vẻ hợp quy tắc phồn hoa, hai bên đường phố cửa hàng san sát, chiêu bài ngụy trang đón gió phấp phới, mua bán vật phẩm cũng theo thường ngày cần thiết tới kỳ chân dị bảo, không chỗ nào mà không bao lấy. Hắn muốn tìm chủ yếu là tiệm thợ rèn, vật liệu đá trận cùng mộc liệu đi. Căn cứ trong đầu bản kế hoạch, đối tài liệu nhu cầu lượng lớn, lại yêu cầu đặc thù. Bình thường gạch xanh cùng gỗ sam hiển nhiên không cách nào hài lòng mặc vận trai phòng ngự nhu cầu. Hắn đầu tiên đi vào một nhà cửa mặt khá lớn tiệm thợ rèn, đinh đinh đương đương rèn sắt âm thanh bên tai không dứt, sóng nhiệt đập vào mặt. Trưởng quỹ chính là vây quanh bằng da tạp dề cường tráng hắn tử, cánh tay bắp thịt cuộn cuộn. Khách quan, cần gì không? Chúng ta cái này có tốt nhất bách luyện thép, chế tạo binh khí giáp trụ đều là nhất lưu. Trưởng quỹ nhiệt tình chào mời. Lâm Tiêu không có trực tiếp trả lời, ánh mắt đảo qua cửa hàng bên trong trưng bày các loại thiết liệu, thêm một. Hắn tiện tay cầm lấy một khối đen xì, nhìn như bình thường sắt vôi, ngón tay lơ đãng vất qua mặt ngoài. Một tia yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác tinh thần nội lực thấm vào, cảm giác trong đó tạp chất phân bố cùng kết cấu tính bền dẻo. Loại này thiết liệu có bao nhiêu? Ta muốn hết. Lâm Tiêu buông xuống sắt vôi, ngữ khí bình thản. Trưởng quỹ sững sờ, nhìn một chút khối kia bình thường nhất đang, lại nhìn một chút Lâm Tiêu mặc dù mặc quan phục lại khó nén khuôn mặt trẻ tuổi, có chút chần chờ. Khách quan, cái này, đây là kém nhất đang, chuẩn bị nông cụ hoàn thành. Ngài nếu là chế tạo ta tự có công dụng. Lâm Tiêu cắt ngang hắn, mặt khác, các ngươi nơi này có hay không xen lẫn cây sồi thạch bột phấn hợp lại thiết liệu, hoặc là hàn thiết vân vân đồng phế liệu, ta cũng đại lượng thu mua. Trưởng quỹ nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt lập tức khác biệt. Cây sồi bột đá có thể cực lớn tăng cường chất liệu độ cứng cùng tính bền dẻo, là chế tạo trọng giáp cùng thành phòng khí giới bí phương một trong. Hàn thiết vân vân đồng càng là rèn đúc thần binh lợi khí hy hữu vật liệu, người bình thường liền nghe đều chưa hẳn nghe qua. Vị này tuổi trẻ con ra, mở miệng chính là những này, tuyệt không phải bình thường. Cái này, khách quan, ngài nói những này đều là hút hàng hàng, giá cả không ít, hơn nữa lượng thiếu trưởng quỹ thái độ cung kính rất nhiều, hạ giọng, nhất là cây sồi vật liệu đá, công bộ bên kia chầm chậm đến gốc, chảy ra không nhiều. Tiền không là vấn đề. Lâm Tiêu đem túi tiền đặt ở trên quầy, phát ra chữ nặng tiếng vang, có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu. Nếu có ổn định nguồn cung cấp, giá cả có thể bàn lại. Hắn cho thấy tài đại khí thu cùng đối tài liệu chuyên nghiệp hiểu, nhường trưởng quỹ không dám thất lễ. Thành. Khách quan ngài chờ một chút, ta cái này đi trong kho kiểm kê, nhìn xem có thể cho ngài kiếm ra nhiều ít. Trưởng quỹ chào hỏi hỏa kế trong tiệm, chính mình vội vàng hướng hậu viện chạy tới. Cảnh tượng tương tự, ở sau đó mấy nhà vật liệu đá trận cùng một liệu được không đoạn trình diễn. Lâm Tiêu luôn có thể tinh chuẩn bạch những cái kia nhìn như bình thường, kỳ thực nội ẩn đặc tính phù hợp hắn yêu cầu vật liệu đá cùng vật liệu gỗ, thậm chí có thể nói ra mấy loại liền chủ quán đều kiến thức được đời, cần đặc biệt công nghệ xử lý vật liệu tên. Hắn chọn lựa vật liệu gỗ cũng không phải là quý báu tử đàn hoa lê, mà là mấy loại mật độ cực cao, hoa văn đặc thù, chống ăn mòn lại đối năng lượng có tốt đẹp chuyển tính gỗ chắc. Vật liệu đá cũng thiên hướng về kết cấu chắc chẽ, ẩn chứa yếu ớt địa mạch nguyên khí loại kia. Hán loại này nhìn như ngoài nghề, kỳ thực môn song bên mua thức, cùng đối những cái kia mẫn cảm tài liệu đề cập, không thể tránh khỏi đưa tới một ít người hữu tâm chú ý. Ngay tại Lâm Tiêu tại một nhà khá lớn một liệu đi hậu viện, cẩn thận kiểm tra một nhóm vừa vận đến tiết một lúc, một người mặc tơ lụa trường sam, giữ lại hai bước đi tiểu hồ tử nam tử trung niên, đong đưa một cái quạt xếp, cười híp mắt bu lại. Vị này quan gia, rất là lạ mặt, ta duy nhất một lần mua sắm nhiều như vậy thiết liệu, gỗ chắc cùng cây sồi vật liệu đá, thật là có cái gì đại công trình. Nam tử nụ cười chân thành, ánh mắt lại lộ ra khôn khéo, bị nhân họ tiền, tại công bộ doanh tiện thanh lại ti người hầu. Ngẫu nhiên cũng giúp đỡ lấy quản lý chút vật liệu lưu thông địa bàn. Công bộ người. Lâm Tiêu trong lòng hơi động, trên mặt ung dung thản nhiên, hóa ra là tiền đại nhân. Ti chức lục phiến môn tân nhiệm bộ đầu Lâm Tiêu, dâng lên quan kiến, tu sửa một chỗ cựu trạch, cho nên chọn mua chút vật liệu. A, Lâm bộ đầu. Tiền chủ sự trong mắt tinh quang lóe lên, quạt xếp khép lại, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy trong lòng bàn tay, thật là vị kia tại Thanh Hà huyện lấy cơ quan chi thuật dương danh rừng bộ đầu. Thất kính thất kính. Nụ cười trên mặt hắn càng tăng lên, khó trách đối với mấy cái này thủ đoạn vật liệu hiểu rõ như vậy. Lâm bộ đầu tuổi trẻ tài cao, cái này cơ quan chi thuật càng là tài năng như thần, ngay cả chúng ta công bộ mấy vị đại tượng sư nhìn ngài kia xe chở tù tàn kiện đều khen không dứt miệng a. Hắn lời nói xoay chuyển, hạ giọng, bất quá Lâm bộ đầu, ngài muốn những tài liệu này, nhất là cây sồi vật liệu đá cùng kia mấy loại đặc thù kim loại, trên thị trường lưu thông không nhiều, hơn nữa giá cả đi. Hắc hắc, nếu là dùng cho công vụ, sao không thông qua chúng ta công bộ con đường xin? Giá cả ưu đãi, chất lượng cũng có bảo hộ. Hoặc là hắn ý vị thâm trường nhìn Lâm Tiêu, lấy Lâm bộ đầu chi tài, chịu thiệt tại lục phiến môn truy hung tập trộm, thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Chúng ta công bộ cầu hiền như khát, đang cần ngài dạng này tinh thông cơ quan kỹ thuật nhân tài, như ngài cố ý, thiền mỗ có lẽ có thể thay dẫn tiến chân tướng phơi bày. Đầu tiên là chỉ ra vật liệu mất cảm, ám chỉ bắc cổ, tiếp lấy lại ném ra ngoài cảnh ô lưu. Cái này công bộ người, tin tức cũng là linh thông, động tác cũng nhanh. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra vẻ lằng khó, tiền đại nhân hậu ái, ti chức vô cùng cảm kích. chỉ là thượng quan ủy nhiệm, không dám nhẹ từ. Về phần vật liệu, đã là Tư Trạch tu sửa, không dám làm phiền công bộ. Như trên thị trường thực sự khó tìm, ty chức lại nghĩ cách khác chính là. Hắn lời này giọt nước không lọt, đã huyền cự mời chào, cũng không đem mua sắm con đường hoàn toàn phá hỏng. Tiên chủ sự hiện ra nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, cười ha ha, đã như vậy, tiền mua cũng không bắt buộc. Lâm Bộ Đầu như thay đổi chủ ý, lúc nào cũng có thể đến công bộ tìm ta. Nói xong, chắp tay, quay người rời đi, chỉ là quay người lúc ánh mắt kia, rõ ràng lạnh một chút. Lâm Tiêu nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt hơi trầm xuống. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền bị công bộ để mắt tới. Xem ra, tại cái này kinh thành, muốn điệu thấp làm điểm vật liệu cũng không dễ dàng. Hắn tiếp tục kiểm tra thiết mục, tinh thần lực lại lặng yên khuyết tán ra. Hắn cảm giác được, ngoại trừ cái này bên ngoài tiền chủ sự, dường như còn có mấy đạo ánh mắt nhòm ngó trong bóng tối. Có đến từ đối diện quan trà, có đến từ góc đường hàng dòng, khí tức khác nhau, có hiếu kỳ, có xem kỹ, thậm chí có một tia không dễ dàng phát giác ý. Là cái khác đối cơ quan thuật cảm thấy hứng thú thế lực. Vẫn là chính mình trong lúc vô tình chạm đến lợi ích của người nào. Lâm Tiêu nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong. Vũng nước này quả nhiên rất sâu. Bất quá, dạng này mới có thú, không phải sao? Hắn thanh toán tiền đặt cọc, ước định cẩn thận đưa hàng thời gian cùng địa điểm, liền rời đi một liệu đi. Tiếp xuống mua sắm, hắn càng thêm cẩn thận, không còn tập trung ở một nhà, mà là phân tán tới nhiều cửa hàng, đồng thời xen lẫn đại lượng bình thường vật liệu xem như yểm hộ. Nhưng mà, hắn biết, chính mình cái này rồng qua sông đã tại cái này kinh thành vật liệu thị trường, quậy lên vòng thứ nhất gợn sóng. Phong ba đã lên, liền lại khó lắng lại. Mà hắn cần, chính là tại đợt phong ba này bên trong, tìm tới thuộc về mình hướng đi, cũng thu hoạch đầy đủ tư lương đem trong đầu mặc vận trai chân chính cấu trúc lên. Chương 59, bắt luyện trúc cơ, phủ đệ ban đầu mới chương 59, bắt luyện trúc cơ, phủ đệ ban đầu mới thanh liếu hẻm chỗ sâu, kia phiến miễn cưỡng trèo chống cũ nát cửa gỗ bị triệt để dỡ xuống, đổi lại một cái tạm thời dùng dày đặc gỗ thông đinh thành giản dị cánh cửa. Trong nội viện, mấy ngày liên tiếp trồng chất như núi các loại vật liệu, giờ phút này đang lặng lặng chờ đợi bọn chúng vận mệnh chuyển hướng. Lâm Tiêu đứng tại cỏ hoang mọc thành bụi trong sân, vén lên quan phục tay áo, lộ ra một đoạn đường còn trôi chạy cánh tay. Hắn không có vội vã đi xử lý những cái kia dễ thấy kiến trúc kết cấu, mà là trước ngồi xổm người xuống, đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt tại vỡ vụn nền đá trên bảng. Lòng bàn tay chạm đến lạnh buốt mặt đá, một tia tinh thuần tinh thần nội lực như là tia nước nhỏ, chậm rãi rót vào. Đây cũng không phải là vì phá hư, mà là cảm giác cùng thấm vào. Nội lực dọc theo phiến đá vết dạng, theo dưới mặt đất thổ nhưỡng mạch lạc lặng yên lan tràn, như là tinh mật nhất kim thăm dò, phát họa ra toàn bộ nền nhà địa khí đi hướng, kết cấu ổn định hay không tiết điểm. Nơi này, dưới mặt đất ba thước, có cũ lúc danh thoát nước mương, bộ phận tắc nghẽn, cần khơi thông gia cố. Đông nam sừng tường cơ, bị rễ cây già cần ăn mòn, nội bộ đã có trống rỗng, là thai hoàng ẩm. Chính đường xà nhà thừa trọng điểm tựa, phía dưới ụ đá có nhỏ bé chết đi, quanh năm suốt tháng sợ sinh nguy hiểm vô số nhỏ xíu tin tức phản hồi về đến, tại trong đầu hắn tạo dựng ra xa so với mắt thường thấy càng tinh sát hình nội cảnh. Đây cũng là hắn cải tạo bước đầu tiên, hỏi cơ. Chỉ có thấy rõ căn bản, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Hiểu rõ nền tảng tình huống sau, hắn bắt đầu chân chính trúc cơ. Đầu tiên theo chữa trị mặt đất bắt đầu. Hắn không có thuê thợ hồ, mà là đem mua sắm tới bình thường thanh thạch chuyên cùng đám kia nhìn như thấp kém gang khối trồng chất vào. Chỉ thấy hai tay của hắn lăng không ấn xuống tại vật liệu phía trên, đôi mắt khép hở, thể nội khí hải bên trong tinh vân gia tốc xoay tròn. Thần cơ bách luyện pháp môn lặng yên vận chuyển, tinh thần lực cùng tinh thần nội lực xen lẫn thành vô hình lực trường, đem đá xanh cùng gang bao phủ. Sau một khắc, khiến người kinh dị một màn đã xảy ra. Cứng rắn thanh thạch chuyên phảng phất tại nhiệt độ cao hạ bắt đầu mềm hóa, biên giới cùng nước thép cũng không phải là chân chính thể lỏng, mà là vật chất tại thần cơ bách luyện tác dụng dưới một loại hoạt tính hóa trạng thái, chậm rãi giao hòa, thẩm thấu. Tạp chất bị từng tia từng sợi rèn luyện đi ra, hóa thành khói xanh tán đi, mà tài liệu bản chất tại một loại sức mạnh huyền diệu tác dụng dưới bị chiết xuất, gây dựng lại. Sau một lát, lực trường tán đi, nguyên địa xuất hiện, đã không còn là đá xanh cùng gang, mà là một loại màu sắc xanh đậm, hiện ra mơ hồ kim loại sáng bóng toàn bộ tài liệu mới tấm gạch. Nó so bình thường đá xanh càng nặng, càng cứng cỏi, đầu ngón tay gõ phát ra ngột ngạt như sắt thép va chạm thanh âm, hơn nữa với nội lực có ngoài ý liệu tốt đẹp tính liên kết. Đây cũng là thần cơ bách luyện hóa vật chi năng sơ bộ hiện ra, sửa đá thành vàng có lẽ khoa trương, nhưng hóa phàm là lạ, lại không phải việc khó. Lâm Tiêu nhặt lên một khối mới thành gạch, ước lượng phân lượng, thỏa mãn gật gật đầu. Hắn bắt đầu động thủ trải mặt đất. Động tác nhìn như không nhanh, lại mang theo một loại vận luật đặc biệt. Mỗi một cục gạch rơi xuống, hắn đều sẽ lấy đặc biệt thủ pháp, đem một tia nhỏ không thể thấy tinh thần nội lực đánh vào gạch thể cùng mặt đất tiếp xúc điểm, như là đánh xuống từng mai vô hình phần đệm nhường tấm gạch cùng đại địa khí tức mơ hồ tương liên, hình thành một cái chỉnh thể. Hắn cũng không phải là đơn giản trải bằng mặt đất, mà là tại trải quá trình bên trong, lặng yên đem một chút nhỏ như sợi tóc, từ vân vân đồng kéo mà thành dây dẫn khảm vào khe gạch. Những này dây dẫn răng khắp nơi, cuối cùng đều đem hợp thành hướng tương lai trong kế hoạch năng lượng cốt lõi tiết điểm. Bọn chúng chính là tương lai toàn bộ dinh thự cơ quan mạng lưới thần kinh. Theo từng khối đặc chế gạch đá chăn lót hạ, nguyên bản cái hố vỡ vụn tiền viện mặt đất, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến vương vức, kiên cố. Mới lát thành mặt đất bày biện ra một loại đều đều màu xanh đậm, chân bóng như gương, nhưng lại mơ hồ lộ ra một cỗ trầm ổn nặng nề lực lượng cảm giác, cùng quanh mình tàn phá tạo thành so sánh rõ ràng. Ngẫu nhiên có cư dân phụ cận hoặc hiếu kỳ người đi đường theo cửa ngõ chạy qua, tham dò nhìn thấy trong nội viện cảnh tượng, cũng không khỏi đến mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn chỉ thấy vị kia mới dọn tới tuổi trẻ quang ra, một thân một mình trong sân gõ gõ đập đập, động tác nhanh nhẹn đến không tưởng nổi, mặt đất kia lại trong khoảng thời gian ngắn liền rực rỡ hẳn lên, hơn nữa thoạt nhìn không nói ra được rắn chắc cổ quái. cái này Lâm Bộ Đầu thật đúng là quái nhân, tu phòng ở đều không cần làm rút. Ngươi nhìn mặt đất kia, nhan sắc thế nào sâu như vậy? Nhìn xem cùng nước thép tới qua dường như. Nghe nói là sẽ cơ quan thuật, đoán chừng là dùng bí pháp gì a, tiếng nghị luận mơ hồ truyền đến, Lâm Tiêu mắt điếc hai ngơ. Hắn hết sức chăm chú tại công việc trong tay, mồ hôi dọc theo thái dương trượt xuống, hắn cũng chỉ là tiện tay xóa đi. Loại này tự tay đem trong đầu bản kế hoạch một viên ngói một viên gạch biến thành sự thật quá trình, mang theo một loại sáng tạo khoái cảm, nhường hắn đắm chìm trong đó. Mấy ngày kế tiếp, tiền viện mặt đất đã hoàn toàn trải tốt. Hắn tiếp lấy bắt đầu xử lý tường đây. Đồng dạng là lấy thần cơ bách luyện xử lý qua gạch đá, trộn lẫn vào chút ít cây sồi bột đá, khiến cho bức tường không chỉ có kiên cố dị thường, càng có thể hữu hiệu ngăn cách trong ngoài khí tức cùng trình độ nhất định tinh thần dò xét. Xây tường lúc, hắn giống nhau tại bức tường nội bộ dự lưu lại ẩn nấp đường hầm cùng mạch năng lượng. Mặt trời chiều ngã về tây, đem Lâm Tiêu bận rộn thân ảnh kéo đến lao dài. Hắn ngừng công việc trong tay kế, nhìn xem đơn giản hình thức ban đầu vương bức viện lạc cùng một đoạn rực rỡ hẳn lên cao lớn tường mây, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Mặc dù khoảng cách mặc vận trai hoàn toàn xây thành còn xa xa khó vời, nhưng cái này tự tay chế tạo kiên cố nền móng, lại cho hắn một loại trước nay chưa từng có cảm giác thật. Nơi này một gạch một đá đều trải qua tay hắn, ẩn chứa lực lượng của hắn cùng ý chí. Hắn có thể cảm giác được, theo cơ sở công trình thúc đẩy, trên vùng đất này nguyên bản yên lặng khí dường như cũng bắt đầu chậm rãi lưu động, sinh động, cùng hắn thể nội tinh vân nội lực sinh ra lấy yếu đất của mình. Căn cơ đã lập, kế tiếp chính là cấu trúc khung xương. Lâm Tiêu nhìn qua cái kia như cũ rách nát nhà chính, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Hắn biết, phức tạp hơn, càng tinh diệu hơn công trình còn tại đằng sau. Mà hắn cũng mơ hồ phát giác được, mấy ngày nay nhìn như bình tĩnh phía sau, những cái kia đến từ phương hướng khác nhau nhìn trộm ánh mắt, dường như cũng không giảm bớt. Công bộ tiền chủ sự, còn có cái khác giấu ở chỗ tối ánh mắt. Cái này mặc vận trai quật khởi, đã định trước sẽ không thuận buồm xuôi gió. Bất quá, hắn cũng không sốt ruột. Hắn có là kiên nhẫn cùng thủ đoạn, đem chỗ này phủ đệ, chế tạo thành chân chính thuộc về mình đầm rồng hang hổ. Bất kỳ yêu ma quỷ quái, nếu dám rủa chảo, liền muốn làm tốt bị cái này dần dần thành hình cơ quan cự thú, mạnh mẽ xé nát chuẩn bị. Chương 60, quần quận sóng ngầm, các phương nhìn trộm chương 60, quần quận sóng ngầm, các phương nhìn trộm thanh liếu hẻm đầu này động tĩnh, chung quy là không thể gạt được trong kinh thành những cái kia khíu giác bén nhạy lốt hai. Lâm Tiêu bên này đinh đinh đang cải tạo tòa nhà, bên kia liên quan tới hắn các loại nghe đồn, sớm đã tại đặc biệt vòng tròn bên trong lạng yên lưu truyền. Lục phiến môn nội bộ, mấy vị thần bộ tự nhiên cũng nghe người tin tức. Truy Phong hấp lấy mới đến Vũ Tiền Long tỉnh, chép miệng một cái nói, tiểu tử này, cũng là bảo trì bình thản. Đặt vào quan xá không được, chạy tới Nam thành chơi đùa kia phá tòa nhà. Có chút ý tứ. Hắn tính tình nhảy thoát, đối Lâm Tiêu loại này không theo lẽ thường ra bài hành vi hơi cảm thấy thú vị. Lãnh huyết lau sạch lấy cái kia trôi chưa từng rời khỏi người tê kiếm, không ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng ném ra ngoài một câu, người mang dị thuật, không biết thu liễm, lấy họa chi đạo. Hắn luôn luôn cho rằng, năng lực hơn người nếu không thể hoàn toàn trưởng khống, chính là nhược điểm. Thiết thủ vừa kết thúc bên ngoài chênh lệch trở về, nghe nói Lâm Tiêu sự tình, Quan Hương bổ giống như đại thủ vô vô rắn chắc lồng ngực, giọng nói như trung đồng, ta nhìn rất tốt. Có bản lĩnh người, có điểm lạ đam mê thế nào? Dù sao cũng so những cái kia chỉ có thể lệnh nọ nhuyễn đàn mạnh. Chờ hắn thu xếp tốt, ta không phải đi nhìn một cái kia cơ quan thuật không thể. Mà tứ đại danh bộ bên trong nhất là siêu nhiên vật ngoại, chính là ngày đấy cùng Lâm Tiêu từng có gặp mặt một lần vô tình, Thịnh Mai Dương. Hắn vẫn như cũ tính toán với hắn kia bố trí được thanh nhã tuyệt trần trong thư phòng, ngoài cửa sổ mấy cái thúy trúc sơ ảnh hoành tà. Nghe xong thuộc hạ Kim Kiếm đồng tử liên quan tới Lâm Tiêu gần đây động tĩnh hồi báo, hắn chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng, ánh mắt rơi vào trước mặt trên bàn cờ một góc tàn cuộc, đầu ngón tay nhặt một cái ôn nhuận bạch tử, thật lâu chưa từng rơi xuống. Tự hành tu sửa, đại lượng mua sắm thiết liệu, gỗ chắc. Hư hư thực thực công bộ tiền chủ sự từng tiếp xúc hắn thấp giọng tái diễn mấy cái mấu chốt tin tức, thanh lanh trong mắt lướt qua một tia hiểu rõ. Lâm Tiêu cự tuyệt công bộ mời chào, nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng như thế bội vàng, lại gần như một mình cải tạo một chỗ ngự tứ lùi bại trạch viện, nó mục đích tuyệt không phải bèn bèn tìm chỗ an thân đơn giản như vậy. Hắn muốn rèn đúc, chỉ sợ không phải một ngôi nhà, mà là một cái thành lũy. Vô tình rơi xuống bạch tử, thanh âm nhẹ dường như nói một mình, một cái chỉ thuộc về hắn, từ hắn hoàn toàn trưởng khống lĩnh vực. Là bởi vì mới đến khuyết thiếu cảm giác an toàn, vẫn là trên người hắn cất giấu không cho người ngoài biết được bí mật, nhất định phải có một cái tuyệt đối đáng tin địa phương đến bảo hộ. Vô tình đối kia nhìn thoáng qua thần cơ phòng vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Kia tinh xảo kết cấu, trong lúc này vẫn khác hẳn với bình thường cơ quan tử vật một kia linh động chi ý, tuyệt không phải bình thường mặc ra truyền thừa có khả năng giải thích. Cái này Lâm Tiêu, giống một bản vừa mới lật ra trang tên sách, nội dung dĩ nhiên đã làm người say mê. Tiếp tục lưu ý, không tất yếu, chớ cái dậy. Hắn cuối cùng đối Kim Kiếm đồng tử dặn dò nói, hắn có một loại dự cảm, ao nước này chẳng mấy chốc sẽ bởi vì đầu này mới tới cá mà nhấc lên càng lớn gợn sóng. Ngoại trừ lục phiến môn, những phe khác thế lực cũng không phải không hề có động tĩnh gì. Công bộ, tiền chủ sự nghe thủ hạ tiểu lại báo cáo, sắc mặt có chút âm trầm. Từ chối. Hừ, không biết điều. Hắn hừ lạnh một tiếng, thật sự cho rằng biết chút kỳ kỹ dâm xảo liền có thể ở kinh thành đứng vững gót chân. Không có chúng ta công bộ gật đầu, những cái kia mức hàng vật liệu, ta nhìn hắn có thể lấy được mấy thành. Nhìn chăm chăm điểm, xem hắn đều cùng nào thương hộ tiếp xúc, tìm một cơ hội gõ một cái những cái kia không hiểu quy củ thương nhân. Cái nào đó bí ẩn bên trong cứ điểm, mấy người mặc bình thường, ánh mắt lại dị thường sắc bén người đang thấp giọng trao đổi tin tức. Mục tiêu gần đây thường xuyên xuất nhập đông thị, mua sắm đại lượng cơ sở vật liệu, hành vi điệu thấp. Cải tạo trạch viện thủ đoạn kỳ lạ, hư hư thực thực vận dụng bí pháp nào đó, tiến độ cực nhanh. Ước định, nắm giữ đặc thù cơ quan truyền thừa, giá trị cực cao. Đề nghị, tiến một bước tiếp xúc, thăm dò thái độ, nếu vô pháp mời chào, thì cân nhắc thu hoạch truyền thừa. Mà kinh thành địa đầu xà nhóm, phản ứng thì càng thêm trực tiếp. Thành Nam một vùng, thế lực bang phái lớn nhất gọi là Thanh Trúc Bang bang chủ Phùng Khuê là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cao lớn vạm vỡ hán tử, khiến cho một tay hào đao pháp, tại hậu thiên đỉnh phong nấn ná nhiều năm, một mực chưa thể đột phá tiên tiên, nhưng ở Nam Thành cái này một mẫu ba phần đất, cũng coi là một hào nhân vật. Đại ca, hỏi thăm rõ ràng. Một cái xấu xí lâu la tiến đến Phùng Khuê trước mặt, kia mới dọn tới tiểu tử gọi Lâm Tiêu, là lục phiến môn mới cất nhắc phòng lục phẩm bộ đầu, nghe nói ở địa phương lập qua công, sẽ chơi đùa chút cơ quan đồ chơi. Hoàng đế Lao Nhi thưởng hắn thanh liếu hẻm kia quỷ trạch, hắn chính tự mình ở nơi đó chơi đùa lung tung đâu. Lục phiến môn bộ đầu. Phùng Khuê sờ lên trên cằm gốc râu cằm, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại địa bàn bị đụng vào khó chịu, mẹ nó, lục phiến môn người chạy chúng ta Nam Thành đến đâm cái gì đâm nhi? Còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đại ca, ta nhìn tiểu tử kia chính là Lăng Đầu Thanh, không hiểu quy củ. Chúng ta Nam Thành có Nam Thành quy củ, hắn một cái mới tới, không đến bái mã đầu thì cũng thôi đi, còn lớn hơn trường cờ chống tu tòa nhà, đây không phải đánh chúng ta Thanh Trúc Bang mà sao? Một cái khác đầu mục chân ngòi thổi gió nói. Phùng Khuê nheo mắt lại. Lục phiến môn hắn xác thực không muốn tùy tiện trêu chọc, nhưng một cái mới đến, không có chút nào căn cơ nhỏ bộ đầu, nếu là không gõ một cái, về sau hắn Phùng Khuê tại cái này Nam Thành còn thế nào lan lộn. Huống chi, nghe nói tiểu tử này còn giống như có chút thân gia. Đi, tìm mấy cái thông minh cơ linh một chút huynh đệ, ban đêm đi kia tòa nhà nhìn xem. Phùng Khuê hạ quyết định, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, thử một chút hắn chất lượng. Nếu là thất thời, thiếu kính ít bạc, về sau đại gia bình an vô sự. Nếu là không thất thời, thử, cho hắn biết cái này Nam Thành là ai định đoạt. Là đêm, nguyên hát phong cao, đêm về khuya. Ba đầu bóng đen giống như quỷ mị lặng yên chui vào thanh liễu hẻm, mò tới Lâm Tiêu kia phiến tạm thời dựng gỗ thông trước cửa. Bọn hắn động tác thành thạo, hiển nhiên là làm đã quen loại này trộm đạo hoạt động. Một người cầm đầu làm thủ thế, một người khác liền từ trong ngực móc ra tiểu xảo công cụ, chuẩn bị cậy mở kia nhìn như không chịu nổi một kích cánh cửa. Nhưng mà, ngay tại công cụ của hắn sắp tiếp xúc đến cánh cửa trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Kia phiến bình thường gỗ thông cửa mặt ngoài, không có dấu hiệu nào nổi lên một tầng cực kỳ yếu ớt, mắt thường cơ hồ khó mà phát giác màu bạc nhạt gợn sóng. Ngay sau đó, trên ván cửa những cái kia nhìn như thiên nhiên tạo ra vân gỗ, dường như sống lại đồng dạng, đống nhiên mà mèo kéo dài, như là vô số đạo mảnh khảnh xiềng xích, trong nháy mắt cuốn lên kia nảy ra cửa tặc cổ tay cùng công cụ. A, kia tặc nhân chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn một hồi, dường như bị đung đỏ vòng sắt gắt gao kìm chặt, công cụ len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn hoảng sợ muốn tránh thoát, kia vân gỗ xiềng xích lại càng cuốn càng chặt, đồng thời truyền đến một cỗ quỷ dị hấp lực, nhường trong cơ thể hắn ít ỏi nội lực lại không bị khống chế hướng ra phía ngoài trôi qua. Chuyện gì xảy ra? Có gì đó quái lạ. Hai người khác cả kinh thất sắc, vô ý thức lui lại một bước, bang lang một tiếng rút ra bên hông đòn đao. Cơ hồ tại bọn hắn rút đao đồng thời, viện lạc tường vây tới gần mặt đất mấy cái không đáng chú ý trong lỗ thủng, lặng yên không một tiếng động bắn ra mấy đạo mảnh như lông châu màu đen đoạn châm, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, thẳng đến bọn hắn hạ bàn yếu huyệt. Cẩn thận ám khí. Hai người cuống quýt vung đao đón đỡ, đinh đinh đang đang một hồi giòn vang, mặc dù miễn cưỡng đỡ được đa số đoạn châm, nhưng cánh tay lại bị kia trên kìm bám vào lực đạo chấn động đến run lên, một người trong đó động tác hơi chậm, đùi cạnh ngoài đã bị một cái hắc châm sắc qua, lập tức truyền đến một hồi nóng bỏng tê liệt cảm giác. Xé hô. Gió gấp. Người cầm đầu kia thấy tình thế không ổn, cũng không lo được đồng bạn, cố nén cổ tay kịch liệt đau nhức cùng nội lực trôi qua cảm giác suy yếu, quay người liền muốn chạy. Có thể hắn vừa mới quay người, cũng cảm giác rơi chân dẫm lên, kia mới trải màu xanh đậm gạch đột nhiên trượt đi. Không, không phải trượt, là kia gạch mặt ngoài trong nháy mắt biến như là mặt kính giống như bóng loáng, hơn nữa mang theo một cỗ hướng vào phía trong lôi kéo quái dị lực đạo. Phù phù. Ai u. Ba người cơ hồ là đồng thời dưới chân mất khống chế, còn làm một đoàn, chật vật không chịu nổi. Cổ tay bị trói cái kia càng là rú thảm liên tục. Trong nội viện vẫn như cũ yên tĩnh im mắng, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Chỉ có kia phiến gỗ thông trên cửa có chút nộn nhạo ngân sắc gợn sóng, cùng trên mặt đất mấy cái loé u quang hắt trầm, tỏ rõ lấy vừa rồi ngắn ngủi mà quỷ dị giao phong. Nơi xa cửa ngõ, phụ trách trông chừng Thanh Trúc Bang lâu la nhìn thấy tình cảnh này, dọa đến hồn phi phách tán, liền lăn bỏ chạy về đi báo tin. Lâm Tiêu giờ phút này đang khoanh chân ngồi quan sát tiểu viện trong tĩnh thất tu luyện. Thông qua giải tại thanh liễu hẻm dinh thự chung quanh mấy cái thần cơ phong, hắn đã sớm đem ngoài cửa phát sinh tất cả thu hết mấy mắt. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt không vui không buồn. Đầu thứ nhất cá con mắc câu rồi, hắn thấp giọng tự nói, nét miệng lên một vệt lạnh leo độ cong. Cái này loạn bộ mê tung trận bất quá là mặc bận trai phòng ngự hệ thống bên trong phía ngoài nhất, tầm thường nhất một đạo điểm tâm nhỏ mà thôi, chân chính thiệt còn tại đằng sau chờ lấy đâu. Hắn biết cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Thanh Trúc Bang thăm dò thất bại, nhưng càng nhiều ánh mắt lại bởi vì lần này thất bại mà biến càng thêm chuyên chú, cũng càng thêm nguy hiểm. Mạch nước ngầm đã bắt đầu phun trào, mà hắn tòa này còn tại hình thức ban đầu thành lũy, chắc chắn nên đón càng nhiều mưa gió. Chương 61, vô tình tới thăm, bàn luận cơ quan thuật. Chương 61, vô tình tới thăm, bàn luận cơ quan thuật. Thanh Trúc Bang những người kia liền cửa đều không thể sờ đến, liền đầy bụi đất, lộn nhào chạy trở về tin tức, không gian đường này, liền tại Nam Thành một ít vòng tròn bên trong truyền ra. Thêm mắm thêm muối phía dưới, Lâm Bộ Đầu kia phá tòa nhà rất tà môn cổng có chữ như gà bới, chạm thử liền rút người nội lực trên mặt đất sẽ đánh trượt, trên tường bắn hát châm loại hình truyền ngôn lan truyền nhanh chóng, cũng là cho kia chưa hoàn thành mặc vận trai bịt kín một tầng thần bí mà nguy hiểm mạng che mặt. Phùng Khuê nghe xong trốn về đến lâu la khóc lóc kể lể, sắc mặt tái xanh, đập vỡ một cái ô yếm tử xa hồ, lại cuối cùng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không phải người ngu, loại kia thủ đoạn tuyệt không phải võ giả bình thường có khả năng nắm giữ, cái này mới tới nhỏ bộ đầu, chỉ sợ thật có chút khó giải quyết. Chuyện này đến bàn bạc kỹ hơn. Ngoại giới hỗn loạn, Lâm Tiêu cũng không quá nhiều để ý tới. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày điểm danh sau, liền ngâm mình ở thanh liếu hẻm trong nhà, dựa theo trong lòng bản kế hoạch, một chút xíu cấu trúc lấy hắn thành lũy. Nhà chính kết cấu gia cố đã hoàn thành, mới lương trụ đều là dùng thần cơ bách luyện xử lý qua thiết mục cùng hợp lại vật liệu đá, kiên cố dị thường. Hắn ngay tại bắt đầu bố trí nội bộ mạch năng lượng cùng cơ sở phòng ngự cơ quan. Ngày hôm đó buổi chiều, hắn vừa đem một khối khắc họa lấy nhỏ bé tụ linh phù văn ngọc thạch hàm vào nhà chính tinh thất nền tảng thiết điểm, ngoài viện liền truyền đến rõ ràng tiếng gõ cửa. Không phải Vương Ngũ kia mang theo lấy lòng ý vị khẽ trọng, cũng không phải Du Côn Lưu manh thăm dò tính đập loạn. Cái này tiếng gõ cửa bình ổn, rõ ràng mang theo một loại không thể nghi ngờ thông dòng, ba tiếng về sau, liền trở về tại yên tĩnh, dường như gõ cửa người chắc chắn người ở bên trong nhất định có thể nghe thấy. Lâm Tiêu động tác dừng lại, tinh thần lực như thủy ngân tạ giống như lan tràn ra phía ngoài. Thông qua bố trí tại tường viện khe hở thần cơ phong hắn nhìn tới ngoài cửa tình cảnh. Một khung quen thuộc chất gỗ xe lăn, trên xe lăn kia thanh lãnh cô tuyệt thân ảnh, không phải Vô Tình Thịnh Nhai Dư là ai? Xe đẩy vẫn như cũng là cái kia vẻ mặt lạnh lùng trang phục nữ tử. Trừ cái đó ra, lại không người bên cạnh. Hắn tới. Lâm Tiêu trong lòng cũng không quá nhiều ngoài ý muốn. Lấy Vô Tình địa vị cùng tâm trí, chính mình mấy ngày nay cử động, tất nhiên sẽ gây nên hắn chú ý, chỉ là không nghĩ tới, hắn sẽ đích thân đến đây, hơn nữa đến mức như thế. Trực tiếp. Lâm Tiêu sửa sang lại một chút bởi vì lao động mà hơi có vẻ xốc xếp áo bào, đi đến trong viện, tự tay mở ra kia phiến tạm thời dựng gỗ thông cửa. Long trọng người. Lâm Tiêu chắp tay hành lễ, ngữ khí bình tĩnh. Vô Tình ngồi trên xe lăn, khẽ bước cằm, xem như đáp lễ. Ánh mắt của hắn vượt qua Lâm Tiêu, rơi vào rực rỡ hẳn lên tiền viện trên mặt đất, kia xanh đậm loé ánh sáng, vừa bức như gương gạch nhường hắn thanh lãnh trong mắt hiện lên một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc. Lập tức, hắn ánh mắt lại đảo qua kia một đoạn mới xây, màu sắc tính chất giống nhau phi phàm từng đây. Lâm bộ đầu, bạn muội tới chơi, quấy dậy. Vô Tình thanh âm cùng hắn người như thế, mang theo một loại xa cách lý lạnh, lại không khiến người ta cảm thấy thất lễ. Đại nhân nói quá lời, hàn xá đơn sơ, đại nhân không chê liền tốt, mời đến. Lâm Tiêu nghiêng người tránh ra thông đạo. Xe đẩy nữ tử, kim kiếm đồng tử, đẩy Vô Tình chậm rãi tiến vào viện. Xe lăn ép qua kia màu xanh đậm gạch, phát ra rất nhỏ mà bình ổn tiếng vang. Vô Tình ánh mắt ở trong viện tinh tế đảo qua, nhìn như tùy ý, lại dường như có thể xuyên thấu biểu tượng, nhìn rõ mỗi một chỗ chi tiết. Hắn thấy được góc tường những cái kia không đáng chú ý, dường như chỉ là trang trí lỗ thủng, thấy được mặt đất khe gạch ở giữa này chút ít không thể xem xét, cũng không phải là thiên nhiên hình thành đường vân đi hướng. Lâm bộ đầu thủ đoạn cao cường. Vô Tình bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt rơi vào trong viện cây kia lão hoè thụ hạ, cùng nhau xem dường như tùy ý bày ra, kỳ thực vị trí rất có giảng cứu cảnh quan trên đá, cái này loạn bước mê tung cùng tử mẫu liên hoàn nô bố trí, nhìn như riêng phần mình độc lập, kỳ thực khí cơ tương liên, vòng vòng đan xen. Càng khó hơn chính là đem trận pháp cùng cơ quan hoàn mỹ như vậy khảm vào sinh hoạt cảnh tượng, không để lại dấu vết, đã đến dấu xảo tại bụng ba vị. Lâm Tiêu trong lòng hơi rét. Vô Tình quả nhiên danh bất hư truyền, vẹn vẹn một cái liền xem thấu hắn cái này bên ngoài bố trí tinh túy. Hắn cũng không có không thừa nhận, chỉ là thản nhiên nói, điều trùng tiểu kỹ chỉ vì phòng chút đạo trích, nhường đại nhân chê cười. Điều trùng tiểu kỹ. Vô Tình nhẹ nhàng lặp lại một câu, khoe môi dường như câu lên một vệt cực kỳ nhạt độ cong, thoáng qua liền mất. Nếu đây là điều trùng tiểu kỹ, kia công bộ tương tác giam những cái kia lại tượng, chỉ sợ muốn không đất dung thân. Hắn chuyển động xe lăn, mặt hướng Lâm Tiêu, cặp kia con ngươi thâm thúy nhìn thẳng tới. Ta xem Lâm bộ đầu những này cơ quan, hạch tâm dường như cũng không phải là ỷ lại truyền thông cơ quan lò xo chi lực, cũng không phải đơn thuần nội lực khu động, vận chuyển càng lộ vẻ linh động, dường như nắm giữ một loại nào đó đơn giản phán đoán chi năng. Nhất là ngày ấy hành lang bên trong, Lâm bộ đầu bên hông cái kia tiểu ngọc nhi, càng làm cho sườn núi dư khắc sâu ấn tượng. Hắn quả nhiên chú ý tới thần cơ phong hơn nữa, nhìn ra siêu việt bình thường cơ quan mấu chốt. Lâm Tiêu trên mặt ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng nhấc lên 12 phần cảnh giác. Vô Tình sức quan sát cùng năng lực trình thám viễn siêu hắn dự đoán. Đại nhân về nhãn. Lâm Tiêu cân nhắc từ ngữ, tổ truyền cơ quan đồ phổ bên trong quả thật có chút mưu lợi pháp môn, có thể mượn vật tính lưu chuyển mô phỏng một chút sinh linh ứng kích thái độ, tính không được chân chính linh trí. Vật tính lưu chuyển mô phỏng sinh linh. Vô Tình thấp giọng nhai nuốt lấy mấy chữ này, trong mắt lóe lên một tia hứng thú nồng hậu, diệu quá thay. Như thế mạch suy nghĩ đã gần đến ư đạo vậy. Không biết Lâm bộ đầu đối thiên thủ quan âm các thất xảo lưu quang trận cùng thiên cơ các tinh thần thôi diễn bản thấy thế nào. Hắn ném ra hai cái này, đều là đương thời đỉnh tiêm cơ quan trận pháp, bình thường cơ quan sư liền nghe đều chưa hẳn nghe qua, càng không nói đến lời mình. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, kết hợp trong đầu mặc ra cơ quan thuật cùng thần cơ bách luyện áo nghĩa, thản nhiên nói, thất xảo lưu quang biến hóa phức tạp, cuối cùng nhanh nhẹn linh hoạt chi biến, có thể nói nhân lực chi cực. Không sai, qua phồn thì dễ gãy, hạch tâm khu động ý lại đặc biệt nội lực thuộc tính, là vì cực hạn. Về phần tinh thần thôi diễn bản, mượn tinh lực quý tích diễn toán thiên cơ, lập ý cao xa, nhưng thất chi sơ cứng, chưa thể lĩnh ngộ tinh lực lưu chuyển, sinh sôi không ngừng chi chân ý, chỉ có vẻ ngoài. Hắn lần này lời bình, nói chúng tim đen, trực chỉ hạch tâm ưu khuyết, thậm chí mơ hồ điểm ra kia tinh thần thôi diễn bản chưa thể chạm đến căn bản. Cái này đã không phải đơn giản cơ quan thuật thảo luận, mà là chạm đến năng lượng vận dụng cùng thiên địa pháp tắc phương diện. Vô Tình lặng lặng nghe, trong mắt hào quang càng ngày càng thịnh. Lâm Tiêu trả lời, không chỉ có đã chứng minh hắn tuyệt không phải là hư danh, càng hiện ra một loại khác hẳn với đương kim bất kỳ cơ quan lưu phái, càng thêm hùng vĩ cùng bản chất tầm mắt. Tốt một cái sinh sôi không ngừng chi chân ý. Vô Tình vỗ tay than nhẹ, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt hoàn toàn khác biệt, Đó là một loại gặp được người trong đồng đạo thưởng thức cùng tìm tòi nghiên cứu, Lâm Bộ Đầu góc nhìn, khiến sườn núi dư hiểu ra. Xem ra, ngoại giới truyền lại, còn không kịp Lâm Bộ Đầu chân chính tài học chi 11. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến có chút xa xăm, cơ quan chi thuật, truy cứu căn bản, là kéo dài. Kéo dài nhân thủ đủ, kéo dài nhân chi thái mắt, kéo dài nhân chi trí kế. Không sai, sức người có hạn. Lâm Bộ Đầu coi là, cơ quan chi đạo cuối cùng, ở nơi nào? Vấn đề này, đã dính đến lý niệm cùng triết học. Lâm Tiêu trầm mặc một lát, trong đầu hiện ra tinh thần biến công pháp kia dẫn động chu thiên tinh đấu mênh mông, chậm rãi nói, ti trước thiện ý, cơ quan chi đạo, có lẽ có tận lúc, không sai kéo dài chi ý vô tận. Nếu có thể lấy cơ quan trở đạo nạp thiên địa chi lực cho mình dùng, có lẽ liền không quan trọng cuối cùng. Lấy cơ quan trở nói vô tình thấp giọng lặp lại, trên khuôn mặt lạnh lẽo lần thứ nhất lộ ra rõ ràng vẻ động dung. Hắn thật lâu nhìn chăm chú Lâm Tiêu, phản phất muốn nhận thức lại cái này tuổi trẻ bộ đầu. Trong nội viện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Nửa ngày, vô tình mới chậm rãi nói, Lâm Bộ Đầu ý chí, sườn núi dư bội phục. Hôm nay quấy dậy, thu hoạch rất nhiều. Hắn ra hiệu kim kiếm đồng tử chuẩn bị rời đi. Vừa ra đến trước cửa, hắn lần nữa quay đầu, nhìn thoáng qua cái này đơn giản hình thức ban đầu biệt lạc, nói khẽ, nơi đây, tương lai tất thành kinh thành một cảnh. Lâm Bộ Đầu, tự giải quyết cho tốt. Xe lăn bánh xe âm thanh dần dần đi xa. Lâm Tiêu đứng tại cổng, nhìn qua vô tình biến mất phương hướng, lông mày cau lại. Lần này gặp mặt, cùng nó nói là thượng quan thị sát, không bằng nói là một lần cao thủ ở giữa lý niệm va chạm. Vô tình không có hỏi tới bí mật của hắn, cũng không muốn mời chào chi ý, chỉ là thuần túy đối cơ quan thuật nghiên cứu thảo luận, nhưng cái này ngược lại nhường Lâm Tiêu cảm giác càng sâu không lường được. Thịnh Ngai Dư, quả nhiên là diệu nhân. Lâm Tiêu thấp giọng tự nói. Hắn biết, trải qua hôm nay, chính mình tại vô tình trong lòng phân lượng đã khác biệt. Đây có lẽ là chuyện tốt, cũng có lẽ mang ý nghĩa phiền toái càng lớn sắp theo nhau mà tới. Hắn quay người, nhìn về phía trong nội viện, ánh mắt biến càng thêm kiên định. Bất luận tương lai có gì mưa gió, hắn đều phải mau chóng đem mặc vận trai chế tạo thành chân chính đầm rồng hang hổ.